Chương 27, tiền biếu chương 27, tiền biếu xe ngựa tới gần, Hoàng Linh Tú dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống, ngược lại rèm xe bén lên, nâng đỡ lấy một tên lão phụ. "Mãi mãi, cẩn thận một chút." Cùng lúc đó, Hoàng Khinh Chu huynh đệ cùng một tên khác Khôi Ngô thân ảnh cũng từ tung người xuống ngựa. Thẩm Nguyên đi vào trước mặt, chắp tay mở miệng, "Hai vị huynh trưởng." Hoàng Khinh Chu chắp tay, giúp đỡ Hoàng Linh Tú nâng đỡ lấy lão phụ nhân nói, "Hiền đệ, đây là gia mẫu, lần này biết được chúng ta muốn tới Kim Liễu thôn, nhất định phải đi theo tới xem một chút." Hoàng Khinh Chu mẫu thân. Thẩm Nguyên trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền vội vàng tiến lên làm một đại lễ. "Chất nhi Thẩm Nguyên, bái kiến bá mẫu." Lão phụ nhân đã tuổi quá một giáp, nhưng thân thể coi như cứng rắn, sắc mặt hồng nhuận, nhìn thấy Thẩm Nguyên, cười ha hả đi lên lôi kéo tay của hắn nói, "Là A Nguyên à, khi còn bé lao thân còn ôm qua người đấy. Không nghĩ tới, nhoáng một cái đều hơn 20 năm." Thẩm Nguyên cầm bàn tay của nàng nói, "Bá mẫu gần đây thân thể còn tốt." Lão phụ gật đầu cười, "Tốt tốt tốt. Hơn 20 năm trước, gia gia còn sống, Thẩm Hoàng hai nhà còn có giao tình. Gia gia sau khi chết, phụ thân của hắn tiếp nhận Thẩm gia, tước vị bị gọi không có, hai nhà quan hệ cũng liền dần dần phai nhạt. Bá mẫu, nhanh mời vào bên trong." Lão phụ nhân khẽ gật đầu, "Linh Tú mang lão thân đi vào là được, huynh đệ các ngươi trò chuyện." Hoàng Linh Tú nâng đỡ lấy lão phụ nhân hướng trong nội viện đi đến, Hoàng Vân Tiêu lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói, "Hiền đệ, vị này là Trương Vân Trương Hiệu Úy, Ngô Minh huynh đệ." Thẩm Nguyên nghe vậy, vội vàng chắp tay, "Gặp qua Trương Hiệu Úy." Trương Vân là người hào sảng, khoát tay áo nói, "Ta cùng lão hoàng là huynh đệ, Thẩm tiểu huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Sự tình lần trước còn phải đa tạ Thẩm tiểu huynh đệ." Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vân Tiêu. "Hiền đệ trách oan Ngô Minh, chuyện này là Trương huynh chính mình đoán được, Ngô Minh tuyệt đối không có hướng hắn lộ ra một chữ." Hoàng Vân Tiêu vội vàng giải thích. Thẩm Nguyên nghĩ nghĩ cũng hiểu được. Ngày đó hắn cùng Hoàng Khinh Chu cùng đi Tuần Sơn giáo úy doanh, thủ vệ binh lính là tận mắt nhìn đến hai người đi vào. Về sau Tuần Sơn giáo úy doanh liền xuất động, vây giết chi kia man tộc tiểu đội. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ biết trong đó ngọn nguồn. Trương Vân thân làm Tuần Sơn giáo úy doanh giáo úy, muốn biết chuyện này không khó lắm. "Trương Hiệu úy thứ lỗi, tại hạ sở dĩ giấu giếm, thật sự là..." "Hiểu rõ một chút." Trương Vân cười khoát tay áo. Gặp hắn rõ ràng chính mình lo lắng, Thẩm Nguyên cũng không có nhiều nói, trực tiếp đưa tay ra hiệu nói, "Ba vị huynh trưởng, mời vào bên trong." Đem ba người mời đến trong viện, khách nhân cũng coi như đến đông đủ, tiến hội chính thức bắt đầu. Hắn cố ý đem Hoàng Khinh Chu một nhà cùng Lục Chí viện an bài tại một bàn, từ trong thôn Lý Chính Dương trưởng lâm cùng làng Trung Tôn Phục Xuân cùng đi. Hướng đám người nhất nhất giới thiệu xong thân phận về sau, Hoàng Khinh Chu rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Như Lý Chính Dương trưởng lâm trước đó nói tới, Lục Chí viện thân làm Thái học viện đại nho, tại toàn bộ Vân Trung quận, thậm chí là tại Ngô quốc đều có so sánh sức ảnh hưởng lớn. Lúc trước hắn cũng không có cố ý chú ý qua Thẩm gia chuyện, còn không biết Thẩm gia lão nhị Thẩm Văn Diễm vậy mà trở thành đại nho Lục Chí viện học sinh. Hoàng Khinh Chu rất rõ ràng, có thể trở thành đương thời đại nho môn sinh, Thẩm gia lão nhị tương lai thành tiểu tuyệt sẽ không thấp. Nghĩ đến cái này, hắn có chút may mắn quyết định của mình. Nếu như nói Thẩm Văn Tinh võ đạo thiên phú nhường hắn có thử một lần ý nghĩ, kia đại nho môn sinh Thẩm Văn Diễm thì là nhường hắn thấy được Thẩm gia tương lai giá trị. Trong bữa tiệc, Thẩm Nguyên đem tự nhượng rượu ngon ôm đi lên. Hoàng Khinh Chu bản còn trêu chọc, nói sớm biết hắn chưa chuẩn bị xong rượu, liền từ trên trấn Khang thị tiểu phường mang vài hũ tốt nhất hạnh rượu hoàng tới. Nhưng khi vỏ rượu bên trên bùn phong bị mở ra về sau, hắn liền trong nháy mắt không nói. Thuần hương rượu đế nhập khẩu, Trương Vân càng là nhịn không được mở miệng nói, uống lao đệ rượu này mới biết được, Khang thị hạnh rượu hoàng chính là mèo nước tiểu. Lời này gây Hoàng Vân Tiêu nhịn không được cười mắng, "Trương huynh, Lục phu tử ở chỗ này đây, ngươi chú ý một chút." Lục Chí Viễn lại là mỉm cười, tự lo thưởng thức rượu không nói chuyện. Một trận tiệc rượu rất nhanh kết thúc, trước khi chia tay, Trương Vân vẫn là dày mặt hướng Thẩm Nguyên đòi hỏi một vò rượu gạo. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia, Thẩm Nguyên lại đưa cho Lục phu tử cùng Hoàng gia huynh đệ một người một vò. Đến mức những người khác, hiển nhiên liền không có mặt mũi lớn như vậy. "Thẩm huynh đệ à, ngươi rượu này nếu là cầm tới trên trấn đi bán, khẳng định so kia Khang thị tiểu phường hạnh rượu hoàng càng được hơn nên." Cửa tiểu viện, Trương Vân có chút hơi say rượu, ôm Thẩm Nguyên bả vai cười nói. Hoàng Vân Tiêu lại là trực tiếp đem hắn dắt qua, "Trương huynh nói rất mê sảng. Sĩ nông công thương, hiện đại nếu là mong muốn bán rượu, liền phải từ bỏ nông hộ thân phận, thành thương hộ về sau, hậu thế khảo thí không được công danh, tham gia không được quân. Ngươi cũng đừng hại hắn. Đi, chúng ta đi về trước." Hướng phía Thẩm Nguyên chắp tay, mấy người liền trở mình lên ngựa. "Thạch Đầu, nếu không liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi, tỉnh ngày mai còn muốn cho Thẩm thúc thúc đưa ngươi." Trên xe ngựa, Hoàng Linh Tú nhìn về phía Thẩm Văn Tinh hô. Thẩm Văn Tinh không trả lời ngay, quay người nhìn một chút Thẩm Nguyên. "Đi thôi." Hoàng Khinh Chu lần này có thể tới tham gia tiệc đầy tháng, liền chứng minh hai nhà giao tình thêm lên. Đã như vậy, hai cái tiểu bối nếu là có thể tiến tới cùng nhau, dường như cũng không tệ. "Vậy ta đi cùng mẹ nói một tiếng." Thẩm Văn Tinh cười chạy về trong nội viện, không bao lâu liền mang theo bọc đồ của mình, đi theo lên xe ngựa. Đưa tiễn Hoàng Khinh Chu mấy người, Thẩm Nguyên lại đem Lục phu tử đưa đến ngoài thôn, lúc này mới quay lại ra trang. Trong nội viện, Triệu Xuyên vợ chồng đang giúp bận bịu thu thập tàn cuộc, Thẩm Nguyên thấy này, trong lòng ấm áp, vội vàng giúp đỡ đem tất cả thu thập thỏa đáng. "Xuyên ca, hôm nay không uống tốt ta." "Chờ lấy." Thẩm Nguyên nói một tiếng, từ chủ trong phòng ôm ra một cái chưa bị đi phong vỏ rượu. Triệu Xuyên thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Tối hôm qua thê tử Vương Anh liền đặc biệt bàn giao hắn, hai nhà quan hệ không tệ, hôm nay đến hội không thể uống nhiều, tiệc rượu kết thúc giúp đỡ Thẩm Nguyên cặp vợ chồng thu thập một chút. Cho nên trên tiệc rượu, Triệu Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn rượu ngon bị những người khác uống xong. Ai có thể nghĩ Thẩm Nguyên còn chuyên môn chừa cho hắn một vỏ. "Hắc hắc, vẫn là A Nguyên hiểu ca ca." Triệu Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vò rượu nói, ta trước đưa về nhà, quay đầu lại tới xem một chút còn có cái gì phải rút một tay. Màn đêm buông xuống, hai vợ chồng cho hai cái tiểu gia hỏa thay xong tã, đem bọn hắn dỗ ngủ. Phu quân, người đoán hôm nay thu vào nhiều ít tiền biếu? Hồ Ngọc Phân mở miệng cười. Thẩm Nguyên rửa tay đáp lời nói, hẳn là không nhiều ít ta. 340 lượng. Hồ Ngọc Phân nói ra một cái để cho người ta kinh ngạc số lượng. Thế nào nhiều như vậy? Hôm nay tiệc rượu, tính toán đâu ra đấy cũng liền ba bàn khách nhân. Trong đó hai bàn đều là trong thôn quan hệ hơi tốt hàng xóm, bọn hắn trước đó hoặc là đã đưa tới hạ lễ, hoặc là dựa theo tập tục, đưa tới trứng gà cùng đường. Muốn nói thu lễ, tối đa cũng chính là Lục Phu Tử cùng Hoàng gia cùng Tuần Sơn giáo úy doanh giáo úy Trương Bân. Trương Hiệu úy, Hoàng quán chủ cùng Lục Phu Tử đều cho 100 lượng tiền biếu. Lão phụ nhân cho 30 lượng, còn lại 10 lượng là Lý Chính Dương bá cùng Tôn bá cho. Tổng cộng 340 lượng. Nghe xong thế tử, Thẩm Nguyên cười khổ lắc đầu. Thế thái nhất định, có qua có lại. Ba người đưa ra kết sổ tiền biếu không phải thấy là chuyện gì tốt. Chương 28, Hậu Thiên Võ Giả chương 28, Hậu Thiên Võ Giả Tuần Sơn giáo úy doanh Trương Bân giáo úy sở dĩ cho 100 lượng tiền biếu, đại khái còn là bởi vì sự tình lần trước. Lúc trước hắn cùng Hoàng Vân Tiêu riêng phần mình chuẩn bị cho mình 100 lượng bạc dòng tạ lễ, bị chính mình từ chối. Hoàng Vân Tiêu tại chỗ liền làm chủ, miễn đi thạch đầu tại võ quán học võ tiền, xem như biến tướng trả một bộ phận ân tình. Trương Bân lần này dâng lên 100 lượng tiền biếu, cũng cùng cấp tại trả ân tình. Đến mức Hoàng Khinh Chu cùng Lục Phu Tử, hai người tựa hồ cũng biết mình hiện tại tương đối khó khăn, 100 lượng bạc dòng ở bề ngoài nói là tiền biếu, kỳ thật chính là đang mượn cho mình tiền. Ngay sau, lễ này phải trả, ân tình cũng phải trả. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở năm sau đầu xuân về sau, nhà mình vườn trái cây có thể có một cái thu hoạch tốt. Không phải chưa nói xong lễ, nuôi sống một nhà lao tiểu đều là vấn đề. Thời gian tiếp tục như vậy từng ngày trải qua, đảo mắt lại là tuổi tế. Lần này có lẽ là bởi vì sớm có chuẩn bị, lại thêm chi lâm một lúc, ăn một khối 100 năm huyết tiềm lột xác, Hồ Ngọc Phân ra trong tháng về sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục lại. Biết được Thẩm Nguyên áp lực rất lớn, nàng cũng lần nữa từ trên trấn vải phượng tiếp theo thủa sống. Võ quán đã là mùa đông, trời mới vừa tờ mờ sáng, nghỉ ngơi sắp đến, thêm nữa trời đông giá rét, các đệ tử không khỏi đều có chút thư giãn. Chỉ có Thẩm Văn Tinh vẫn là trước sau như một khắc khổ. Trong diễn võ trường, mặc đơn bạc quần áo thiếu niên huy động nằm đấm, điên cuồng huấn luyện. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, có chút non nớt gương mặt treo đầy mồ hôi, cố chấp trên nét mặt mang theo vẻ điên cuồng. Uống. Một quyền vung ra, Thẩm Văn Tinh đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Nắm tay phải trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trước mặt, cứng rắn cây táo mộc chế tạo thành một nhân cái cọc trực tiếp bị thứ nhất quyền đả đoạn. Thành. Rõ ràng cảm thụ được thể nội khí huyết chi lực lưu chuyển, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Từ lần trước hỏi qua Hoàng Kinh Chu, bây giờ đã qua hơn tháng, tại ba bộ miễn phí dược thiện ra chỉ dưới, hắn hôm nay rốt cục vượt qua khí cảm cảnh, thành công bắt lấy kia một tia khí huyết chi lực, trở thành hậu thiên võ giả. Động tĩnh khổng lồ đưa tới hậu viện sáng sớm Hoàng Khinh Chu chú ý đi vào diễn võ trường, nhìn xem ngã xuống đất một nhân cái cọc, Hoàng Khinh Chu mang trên mặt một tia sợ hãi thảm phục. Thế bá. Thoáng nhìn Hoàng Khinh Chu, Thẩm Văn Tinh vội vàng thu liễm vui sướng, chắp tay hành lễ. Đột phá. Hoàng Khinh Chu chắp hai tay sau lưng, cười ha hả hỏi. Thẩm Văn Tinh chắp tay, may mắn đột phá. Thành công cảm nhận được thể nội khí huyết chi lực, cũng có thể đơn giản điều khiển, đây đã là đạt tới hậu thiên võ giả tiêu chuẩn. Nhìn xem trước mặt vẫn như cũ khiêm tốn lạnh nhạt Thẩm Văn Tinh, Hoàng Khinh Chu nhịn không được cảm khái. Còn nhớ kỹ năm đó chính mình đột phá hậu thiên võ giả lúc đắc ý, hắn không thể chạy đến trên đường cái la lên một vòng, làm cho cả Vân Thủy trấn người đều biết hắn trở thành hậu thiên võ giả. Tới so sánh, Thẩm Văn Tinh mới 10 tuổi, võ đạo có lớn như thế đột phá, lại có thể như vậy trầm ổn, phần này tâm tính, đúng là khó được. 10 tuổi hậu thiên võ giả, cùng quận phủ cùng ương thành những cái kia con em của đại thế gia so sánh, cũng không kém là bao nhiêu à. Xem ra chính mình thực sự một lần nữa suy tính một chút. Không sai, tiếp tục cố gắng. Hậu thiên võ giả chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chính là lớn mạnh khí huyết, mở kỳ kinh bát mạch, cảm ngộ thiên địa lực lượng mới có thể đột phá tiên thiên, ngàn bạn không thể buông lỏng. Hoàng Kinh Chu sắc mặt ngưng trọng nói. Tiên thiên. Thẩm Văn Tinh tâm thần run lên. Kia là thế gian tuyệt đại bộ phận võ giả truy tìm cảnh giới, tiên thiên chân khí tối thể, thọ nguyên có thể đạt tới 200 năm, có thể ngự không, tay không khai bia đá vụn, địch vạn người chỉ dũng. Vân Thủy trấn bên ngoài, Tuần Sơn giáo úy doanh nha môn. Qua tuổi tế liền phải điều đi An Dương huyện làm huyện úy Hoàng Vân Tiêu lúc này đã đang chuẩn bị giao tiếp công việc. Vân Thủy trấn là hoàng gia căn, cái này mới tới Tuần Sơn giáo úy hắn vẫn là phải nhắc nhở một phen, là hoàng gia tạo mối quan hệ. Đại nhân, nhị gia tới. Một tên Tuần Sơn giáo úy doanh sĩ tốt đến báo. Hoàng Vân Tiêu khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào nha môn bên ngoài. Đại ca, Hoàng Khinh Chu nói ngay vào điểm chính, thạch đầu đột phá hậu thiên võ giả. Nhanh như vậy? Hoàng Vân Tiêu có chút khó có thể tin. Lúc trước Hoàng Khinh Chu chỉ là nói tiểu tử kia thiên phú không tồi, cấp quan trước đó có hy vọng đột phá hậu thiên võ giả. Cấp quan nhập ngày mai, đời này còn có hy vọng đi sở một cái tiên tiên cánh cửa. Như bọn hắn như vậy qua cấp quan mới đột phá hậu thiên, theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết dần dần suy bại, đời này không có đại cơ duyên, là rất khó lại đi xung kích tiên tiên chi cảnh. Hoàng Khinh Chu cười khổ, hơn tháng trước đó, thạch đầu liền tiến vào khí cảm cảnh, lúc ấy bận điệu, quên nói cho đại ca. Những ngày này ta để cho người ta cho hắn tăng thêm dược tiện, không nghĩ tới sáng nay đã đột phá. Đại ca, lần này ta muốn thương lượng với ngươi một chút linh tú chuyện. Linh tú? Hoàng Vân Tiêu hơi kinh ngạc, là cùng Tô gia hôn sự. Hoàng Khinh Chu nhẹ gật đầu, linh tú nha đầu này không thích Tô Thường, ngược lại là đối thạch đầu rất có hảo cảm. Qua tuổi tế nàng liền 13, Tô gia khẳng định phải thúc giục đem vụ hôn nhân này xác định được. Hai nhà năm đó chỉ là tại trên miệng định ra môn hôn sự này, bây giờ Hoàng Linh Tú cùng Tô Thường đều đã lớn lên, cũng tới ba sách sáu mời định ra hôn sự tuổi tác. Đại nữ nhi rời nhà 10 năm gần đây, bây giờ dưới gối chỉ có Hoàng Linh Tú một đứa con gái như vậy, hắn cũng không muốn nhường nữ nhi qua không hạnh phúc. Người muốn hối hôn? Hoàng Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Bây giờ cách tuổi tế không có mấy ngày, qua tuổi tế hắn liền phải chính thức tiền nhiệm An Dương huyện huyện ủy chức vụ. Tô Thường đại bá là An Dương huyện huyện thừa, hắn một cái huyện ủy, tương lai mong muốn tiến thêm một bước, là nhất định phải cùng huyện thừa tạo mối quan hệ. Nếu là hối hôn, không khác đánh Tô ra mặt. Đại ca, Hoàng Kinh Chu còn muốn nói tiếp cái gì, lại trực tiếp bị Hoàng Vân Tiêu cắt ngang. Cái này cưới cũng là không phải hối hận không được. Hắn Tô Cảnh Sơn thân làm An Dương huyện huyện thừa, mặc dù có khí, cũng không dám cùng huyện ủy gây quá cương, không phải tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Chỉ là Vi Minh lo lắng Tô gia không làm gì được chúng ta, sẽ quay đầu nhằm vào Thẩm gia. Hoàng Kinh Chu cười nhạt. Đại ca đừng quên, Thẩm gia lão nhị bây giờ thế nhưng là Lục Phu Tử môn sinh đắc ý. Lấy Lục Phu Tử vi vọng. Hoàng Vân Tiêu sắc mặt nghiêm nghị lắc đầu, có một số việc ngươi còn không rõ ràng lắm, Lục Phu Tử đối Thẩm gia tới nói là cơ duyên, cũng là thai hoàng ẩm. Thai hoàng ẩm? Hoàng Kinh Chu có chút không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, Lục Phu Tử là thiên hạ kẻ sĩ kính trọng đại nho, nhưng đồng dạng cũng là nhường thiên hạ kẻ sĩ đều sợ hãi tồn tại. Như vậy đi, ngươi đi một chuyến Kim Liễu thôn, đem chuyện này cáo chi Thẩm Nguyên, xem hắn như thế nào quyết đoán. Hoàng Kinh Chu nhẹ gật đầu, như thế một cái biện pháp không tệ. Đúng rồi, thuận tiện nói cho Thẩm Nguyên một tiếng, năm nay tuổi tế sau mời hắn cùng Thạch Đầu đến nhà làm khách. Ký Nhi cùng Lân Nhi đã tới tin, lại có hai ngày liền sẽ trở về thăm người thân, vừa vặn cũng làm cho hai tên tiểu tử thúi nhìn một chút tương lai muội phu. Hoàng Kỳ cùng Hoàng Lân là Hoàng Bần Tiêu Nhi tử, hai người đều là biên quân. Ký Nhi cùng Lân Nhi muốn trở về. Hoàng Kinh Chu hơi kinh ngạc nói, hai tên tiểu tử thúi đã 4-5 năm không có trở lại qua đi. Hoàng Bân Tiêu gật đầu cười, vừa thăng lên bách tướng, chờ chừng 2 năm nữa, ta tại An Dương huyện ổn định chân, liền muốn biện pháp khơi thông một chút quan hệ, đem huynh đệ bọn họ hai người triệu hồi tới một cái. Biên quân vẫn là quá nguy hiểm, ta hoàng gia đến giữ lại cái hậu. Hoàng Kinh Chu nhẹ gật đầu, tốt. Đại ca, vậy ta đi trước Kim Liễu thôn. Đến Kim Liễu thôn, nhìn thấy Thẩm Nguyên về sau, Hoàng Kinh Chu không có giấu giếm, trực tiếp đem chuyện này nói ra, bao quát Tô gia có khả năng lại bởi vậy mà giận chó đánh mèo Thẩm gia chuyện. Thẩm Nguyên nghe xong biểu thị tất cả tuân theo hai đứa bé quyết định. Nếu như hai đứa bé tình đầu ý hợp, hắn không có ý kiến gì. Làm Hoàng Kinh Chu đề cập Tô gia có khả năng trả thù lúc, Thẩm Nguyên nói chỉ là một câu binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đưa tiến Hoàng Kinh Chu, Thẩm Nguyên sắc mặt ngưng trọng quay lại ra trang. Chuyện này hoàn toàn không phải hắn trên miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Hoàng Kinh Chu chuyên đến đây, ngoại trừ nhắc nhở cũng có như vậy một tia khảo nghiệm hương vị, muốn nhìn một chút cha con bọn họ dứt khoát. Điểm này Thẩm Nguyên thật không có để ở trong lòng, hắn càng chú ý là hải tử tương lai. Nếu là đối mặt điểm này khốn cảnh, liền dạy hắn có lên đầu đến nhận sợ, mất máu tính, về sau cũng liền đừng đề cập võ đạo tranh phong sự tình. Cho nên, đối mặt Tô gia có khả năng trả thù, gánh vác được một kiêng, gánh không được cũng phải hết sức kiêng. Chương 29, Tô Cảnh Sơn chương 29, Tô Cảnh Sơn An Dương huyện, Tô gia. Tô Cảnh Sơn xem như An Dương huyện huyện thừa, là An Dương huyện quan phụ mẫu, Tô gia tại toàn bộ An Dương huyện chính là lớn nhất gia tộc quyền thế. Tô gia phủ đệ là một tòa to lớn ba tiến biệt lạc, trong phủ thị nữ người hầu mấy chục. Năm tế sắp tới, võ quán nghỉ ngơi. Tô Thường liền đi theo phụ thân Tô Cảnh Hồng về tới huyện thành trạch viện. Giờ dậu, phủ nha nghỉ mục, Tô Cảnh Sơn từ phủ nha về đến trong nhà lúc, liền thấy Tô Thường ngay tại đùa giỡn một tên phụ thượng thị nữ. Thiếu gia, thiếu gia, đại lao gia trở về. Tùy thân gã sai vật chú ý tới Tô Cảnh Sơn, cung quýt nhắc nhở. Tô Thường đội vàng thu tay lại, làm sửa lại một chút xốc xếp quần áo, chào đón chắc tay, lại bá. Tô Cảnh Sơn mặt lạnh lấy từ bên cạnh đi qua, cũng không phản ứng. Hậu viện phòng lớn, Tô Cảnh Hồng đang ngồi tiếp một tên lão phụ nhân nói chuyện, nhìn thấy Tô Cảnh Sơn tiến đến, cung quýt đứng dậy chắc tay, đại ca. Lão phụ nhân cũng cười ha hả mở miệng nói, Cảnh Sơn a, tới thật đúng lúc. Tô Cảnh Sơn thu hồi trên mặt không vui, gấp hướng mẫu thân hành một cái lễ, nương. Lão phụ nhân gật đầu cười, ngồi đi. Huynh đệ hai người ngồi tại trước mặt, lão phụ nhân kéo Tô Cảnh Sơn tay nói, Cảnh Hồng Cương mới còn cùng nương nói, chuẩn bị qua năm tế tìm người tới hoàng gia đi tới xính lễ, ngươi làm đại ca, chuyện này được nhiều phí hao tâm tổn trí. Tô Cảnh Sơn gật đầu ứng với, nương yên tâm, chuyện này tự nhớ kỹ đâu. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh Hồng nói, Thường Nhi tại Vân Thủy trấn chờ đợi mấy năm, cùng hoàng gia nha đầu quan hệ như thế nào? Tô Cảnh Hồng sờ lên chính mình đầu trọc, có chút cười cười xấu hổ không nói chuyện. Nương, ngài nghỉ ngơi trước đi, Nhi cùng Cảnh Hồng đi thương lượng một chút chuyện này. Tô Cảnh Sơn cũng biết nhà mình chất nhi tính tình, không muốn ở trước mặt mẫu thân đề cập. Không sai đúng lúc này, Tô Thường lại vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy Tô Cảnh Sơn cũng tại, liền lập tức thả chậm bước chân, từ từ đi tới trước mặt, hướng lao phụ nhân cung kính hành lễ, "Mãi mãi, tôn nhi để cho người ta cho ngài làm thích nhất sừng hiệu canh, một hồi liền tốt." Lão phụ nhân vui vẻ nhẹ gật đầu, Thường Nhi hiếu thuận, đến buổi mãi mãi trò chuyện. Tô Thường nghe vậy, vội vàng tiến đến trước mặt, ngồi xổm hạ xuống. Tô Cảnh Sơn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đứng dậy liền rời đi. Tô Cảnh Hồng theo sát phía sau. Hai người tới trong viện đình nghỉ mát, Tô Cảnh Sơn chắp hai tay sau lưng, trên mặt vẻ giận nói, như thế mà cố, gì làm được việc lớn. Nhị đệ có biết, phía trên đã tới tin tức, qua năm tế kia hoàng gia Hoàng Vân Tiêu liền phải điều nhiệm An Dương huyện úy. Đối mặt đại ca chất vấn, Tô Cảnh Hồng có chút câu nệ nhẹ gật đầu. Huynh trưởng như cha, hai người mặc dù là thân huynh đệ, nhưng Tô Cảnh Sơn so với hắn lớn mười mấy tuổi, thêm nữa lâu dài thần cư quan trường, trên thân mang theo một loại thượng vị giả uy áp, nhường Tô Cảnh Hồng không khỏi có chút tính sợ. "Vậy ngươi có biết hay không hoàng gia đã có hối hôn chi ý?" Tô Cảnh Sơn mở miệng lần nữa, thanh âm chưa phát giác lại lạnh mấy phần. Hoàng Vân Tiêu hôm nay sáng sớm tới phủ nha đưa con đĩa, hai người ngoài ý muốn gặp phải, một phen hàn huyên về sau, Tô Cảnh Sơn tự nhiên mà vậy nói tới hôn ước chuyện. Nhưng Hoàng Vân Tiêu biểu hiện lại rất vi diệu, chỉ là nhiều lần chối từ, nói hài tử còn nhỏ, nếu lại chờ. Tô Cảnh Sơn cũng đốc, có thể nào không biết hoàng gia đã có hối hôn ý tứ? Trước đó, Hoàng Vân Tiêu chỉ là Tuần Sơn giáo úy doanh một tên giáo úy, tương đương với trong quân bách tướng, hai nhà có hôn ước, kia là hoàng gia trèo cao. Nhưng bây giờ, Hoàng Vân Tiêu bởi vì chặn giết man tộc tiểu đội lập xuống quân công, điều nhiệm An Dương huyện úy, hai người tại trên danh nghĩa đã cùng cấp bậc. Hai nhà kết làm quan hệ thông gia, hắn liền có thể tốt hơn trưởng không An Dương huyện. Đến lúc đó mặc kệ là đối gia tộc phát triển, vẫn là chiến tích lên trước, đều có chỗ tốt rất lớn. Nhưng bây giờ, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh Sơn thở dài hỏi. Hắn hiểu được, hoàng gia hối hôn, nguyên nhân lớn nhất khẳng định là chính mình vị này chất nhi quá mức không chịu nổi. Những năm này, vì cùng hoàng gia giữ gìn mối quan hệ, Tô Cảnh Hồng một nhà đều là ở tại Vân Thủy trấn lao trạch, hắn cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh Hồng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp mở miệng nói, thường nhi là có chút không muốn phát triển, nhưng đối hoàng gia nha đầu đúng là toàn tâm toàn ý. Đại ca, ta cảm thấy hoàng gia sở dĩ hối hôn là bởi vì bọn hắn tìm tới tốt hơn chỗ dựa. Tốt hơn chỗ dựa? Tô Cảnh Sơn cười lạnh nói, lấy hoàng gia giao thiệp, có thể đáp lời người không nhiều, hoàng gia nha đầu cũng không phải là tuyệt sắc, cũng không kinh thế hai tộc thiên phú, làm sao có thể nhập những cái kia đại thế ra mắt. Hắn thấy, chính mình cái này đệ đệ chính là tại che chở nhi tử. Học võ 6 năm, tiêu hao tài nguyên vô số, đến nay đều không có đột phá hậu thiên võ giả chi cảnh. Tuổi con nhỏ, lưu luyến câu lan, đùa giỡn nha hoàn, bất học vô thuật, loại người này, đổi lại chính mình cũng không dám đem nữ nhi gả đi. Đại ca, thật là có. Tô Cảnh Hồng đội vàng mở miệng nói, ta nghe thường nhi nói, hoàng gia nha đầu gần nhất luôn luôn cùng một cái tên là Thẩm Văn Tinh tiểu tử cùng một chỗ. Tiểu tử kia không có đi võ quán thời điểm, hai người quan hệ coi như hòa hợp, từ khi tiểu tử kia đi về sau, hoàng gia nha đầu liền không lại để ý sẽ thường nhi. Họ Thẩm. Tô Cảnh Sơn nhíu nhíu mày, cẩn thận về suy nghĩ một chút, cũng không tìm tới điều kiện phù hợp gia tộc. Cái này Thẩm Văn Tinh lai lịch thế nào? Hắn đến từ Vân Thủy trấn Kim Liễu thôn. Tô Cảnh Hồng hiển nhiên là điều tra qua, trực tiếp mở miệng nói, Thẩm gia tổ tiên từng có quân công, tước châm điểu, truyền đến thế hệ này, tước vị đã bị gọi không có, bây giờ chính là một cái bình thường nông hộ. Nhưng Tô Cảnh Hồng nhìn một chút đại ca, tiếp tục nói, nhưng Thẩm gia lão nhị không biết đi cái gì đại vận, vậy mà bái Thái học viện đại nho Lục Phu Tử vi sư. Lục Phu Tử? Tô Cảnh Sơn hơi sững sờ, trong đầu nhịn không được hiện đoạn thời gian trước nhận được một phong thư. Chính là Lục Chí Viễn tự mình viết cho hắn muốn mua Kim Liễu thôn một phần điện sản ruộng đất. Tưởng tượng năm đó, biết được Lục Chí Viễn ẩn cư Kim Liễu thôn lúc, hắn từng mang lên hậu lễ, mong muốn nhường ấu tử bái nhập môn hạ, trở thành đại nho môn sinh. Nhưng lúc đó lại là liền Lục Chí Viễn mặt đều không có gặp. Đối với cái này, Tô Cảnh Sơn cũng không dám có bất kỳ bất mãn, dù sao kiếp nhưng là đương thế đại nho, văn đàn ngôi sao sáng, toàn bộ đại ngu quan trường, xuất từ Lục Chí Viễn môn hạ văn nhân sĩ tử đến không hết. Tục truyền, đương kim ngu hoàng thân làm thái tử thời điểm, đều từng đi qua Thái học viện thỉnh giáo với hắn. Mặc dù hơn 10 năm trước, trên phố truyền ra Lục Chí Viễn muốn làm một cái khi sư diệt tổ đại sự, nhường rất nhiều cấp tiến văn nhân sĩ tử dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng to lớn nho thân phận. Còn nước không? Tô Cảnh Sơn trầm giọng hỏi. Thẩm gia lão nhị trở thành đại nho môn sinh, cái này còn xa không đủ để nhường hoàng gia bởi vậy hối hôn. Dù sao cùng hoàng gia nha đầu tốt là Thẩm gia lão đại. Cái này, Tô Cảnh Hồng trong lúc nhất thời cũng mất lời nói. Điều tra Thẩm gia những chuyện này rất dễ dàng, mà liên quan tới Thẩm Văn Tinh tại võ quán sự tình, Tô thường khẳng định sẽ không nói ra. Đi, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt quản giáo tiểu tử này, thiếu cho Tô gia mất mặt. Mấy năm này lão thiên gia nể mặt, liên tục mấy năm được mùa, vô thai vô nạn, hắn còn nghĩ làm ra một phen tốt chiến tích, tiến thêm một bước. Tuyệt không thể bởi vì cái này hoàn khố chất tử mà xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tô Cảnh Hồng đội vàng chắp tay, đại ca yên tâm, ta nhất định thật tốt quản giáo hắn. Tô Cảnh Sơn khoát tay áo, ra hiệu hắn đi xuống trước đi. Chờ sau khi đi, Tô Cảnh Sơn trên mặt lộ ra một tia suy tư. Hoàng gia sự tình, hắn vẫn là muốn lại tranh thủ một chút, dù sao hai nhà thành công thông gia, có thể khiến cho đường thăng thiên của hắn càng bằng phẳng một chút. Chương 30, bị bắt chương 30, bị bắt Vân Thủy trấn võ quán. Hoàng Khinh Chu có chút câu nệ nhìn xem trước mặt ngay tại thưởng thức trà Tô Cảnh Sơn. Hai ngày về sau chính là năm tế, Tô Cảnh Sơn lúc này thật xa chạy tới Vân Thủy trấn, nhất định là có chuyện. Hắn đã để người đi mời đại ca. Khinh Chu hiền đệ cái này võ quán thế nhưng là An Dương huyện nuôi dưỡng không ít nhân tài. Tô Cảnh Sơn thả ra trong tay chén trà, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hoàng Khinh Chu có chút chắc tay, Tô huyện thừa nói đùa, đều là chút nông thôn hoa tử, giáo điểm, kỹ năng vẫn được, chưa nói tới nhân tài. Khiêm tốn không phải. Tô Cảnh Sơn cười ha hả nói, vi minh thế nhưng là nghe nói, võ quán gần nhất có chút có hy vọng trở thành hậu thiên võ giả hạt giống tốt. Khinh Chu hiền đệ đến lúc đó cũng đừng giấu giếm giếm, nhất định phải kịp thời nói cho vi minh tốt hỗ trợ tiến cử bọn hắn tới trong quân nhậm chức. Đều là An Dương huyện con dân, vi minh đến vì bọn họ suy nghĩ. Cái này, Hoàng Khinh Chu sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gượng cười chắc tay, tự nhiên tự nhiên. Đúng rồi, Khinh Chu hiền đệ, vi minh nhớ kỹ không nói bậy, lệnh thiên kim sắp cập kê đi. Tô Cảnh Sơn bỗng nhiên mở miệng, nhìn như tùy ý, nhưng ánh mắt lại một mực chú ý phản ứng của hắn. Hoàng Khinh Chu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Cảnh Sơn lúc này hỏi thăm vấn đề này, rất rõ ràng chính là mong muốn hỏi hôn ước chuyện. Hoàng Linh Tú qua năm tế liền 13, sắp thực sắp cập kê, có thể hắn đã quyết định thoái thác cùng Tô gia hôn ước. Tô Huyền Thừa, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Ngay tại Hoàng Khinh Chu không biết nên nói như thế nào thời điểm, xương phòng phòng cửa bị đẩy ra, Hoàng Vân Tiêu cười đi đến. Hắn bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ đè nén cảnh tượng, Tô Cảnh Sơn cũng thu hồi ánh mắt, cười chắp tay, "Vân Tiêu lão đệ." Hai người hàn huyên về sau, Hoàng Vân Tiêu ngồi xuống. Vân Tiêu lão đệ tới thật đúng lúc, ngu huynh này đến chính là muốn cùng hai vị thương lượng một chút hai nhà hôn ước, trong nhà lão nương một mực lẩm bẩm, mong muốn sớm một chút ôm chặt trai, ha ha. Từ Hoàng Khinh Chu vừa rồi phản ứng, hắn đã nhìn ra Hoàng gia hoàn toàn chính xác quyết định hối hôn, sở dĩ không có nói rõ, vẫn là trở ngại chính mình. Vân Tiêu lão đệ lập tức liền muốn lên mặc cho huyện ủy chức vụ, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ hai người đã là thân gia, lại là đồng liêu, cùng nhau quản lý An Dương huyện, nhất định có thể không phụ Hoàng Ân, không phụ Bách Tình a. Hoàng Vân Tiêu không đốc, tự nhiên có thể nghe ra hắn trong lời nói mấy tầng ý tứ. Chỉ là đặc quyết tâm chuyện, hắn cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Lại nói, Hoàng Linh Tú là đệ đệ nữ nhi, liền xem như vị gia tộc, hắn cũng không tốt cưỡng ép quyết định, nhường chất nữ gả cho Tô Thường loại kia mà cố. Tô Minh, chúng ta hai nhà trước kia sắp thực miệng định ra hôn ước, Tô Thường hiển chất những năm này cũng một mực tại Vân Thủy trấn cùng Linh Tú sớm chiều ở chung. Nhưng bây giờ hài tử đều có chủ kiến, hôn nhân đại sự giảng cứu chính là lưỡng tình tương duyệt, ta thân làm trưởng bối, cũng không thể cường ngạnh làm chủ. Kết quả là thời gian qua gà bay chó chạy, không còn phải nhường chúng ta đi theo quan tâm sao? Còn nữa, chúng ta thân phụ Hoàng Ân, cho dù không phải thân gia, Vân Tiêu cũng tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp Tô huyện thừa quản lý An Dương huyện. Tô Cảnh Sơn mang đến bên miệng chén trà có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Là vậy, là vậy. Ai? Ngô Minh thân làm Tô gia gia chủ, đồng thời cũng là An Dương huyện quan phụ mẫu, những năm này công vụ bề bộn, bỏ bê quản giáo, thường nhi lại là Cảnh Hồng con trai độc nhất, ngày bình thường có nhiều cương triều. Đứa nhỏ này mặc dù năng bướng, nhưng tâm tính không xấu. Thánh nhân có lời, nhược quán như ấu mục, càng có thể mây bay bừng. Đem trong tay chén trà đặt ở bàn trà, Tô Cảnh Sơn chậm rãi đứng người lên hướng hai người chắp tay nói, hôm nay làm phiền, lão phu trở về chắc chắn đốc thúc Cảnh Hồng chặt chẽ quan giáo, việc hôn ước ngày sau hay nói. Hai người thấy thế, cũng liền vội vàng đứng lên chắp tay, đem Tô Cảnh Sơn đưa đến ngoài cửa. Chờ rời đi về sau, Hoàng Khinh Chu sắc mặt ngưng trọng nói, đại ca, cái này Tô Cảnh Sơn vẫn là không muốn từ bỏ a. Cũng không biết hắn sau đó phải làm thế nào. Hoàng Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Thẩm Nguyên Câu nói kia rất có ý tứ. Hoàng Khinh Chu không hiểu nhìn về phía hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kim Liễu thôn. Thẩm Nguyên mấy ngày nay một mực tại do dự một sự kiện. Từ khi Hoàng Khinh Chu tìm đến, nói Tô ra khả năng chuyện trả thù, hắn càng nghĩ, tất cả quan hệ bên trong, duy nhất có thể giải quyết chuyện này chỉ có Lục Phu Tử một người. Nhưng hắn thực sự không muốn đi phiền toái Lục Chí Viễn. Cũng may gần nhất Tô ra còn không có gì động tác, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem việc này dằn xuống đáy lòng, chuẩn bị chờ Tô ra chân chính nổi lên thời điểm lo lắng nữa. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Ngày này, hắn đưa Ano đi Lục Chí Viễn nhà lúc, phát hiện Ách Bá ngay tại cho cửa ra vào hai gốc tráng kiện cây đào tu bổ cánh cây. Muốn đi qua hỗ trợ thời điểm, lại bị Ách Bá ngăn lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem. Mắt nhìn thấy Ách Bá đem cắt xong nhánh cây cẩn thận chỉnh lý tốt, đặt chung một chỗ, Thẩm Nguyên hiếu kỳ hỏi, những này nhánh đào còn hữu dụng chỗ? Ách Bá cười cầm lấy một cây trên mặt đất viết, chuẩn bị cho ngươi, có tác dụng lớn. Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua, rất là không hiểu. Ách Bá lại nhanh chóng trên mặt đất viết, ngày mai đừng an bài sự tình khác, chúng ta lên núi. Thẩm Nguyên thấy này, mơ hồ có một chút suy đoán, liền lập tức chắp tay đáp ứng. Hôm sau, Thẩm Nguyên sớm đến, Ách Bá đã đem những cái kia nhánh đào trói tốt, phía trên hiển nhiên còn ngâm nước tiến hành bảo đảm ẩm ướt. Hai người riêng phần mình có một bó nhánh đào, mang lên công cụ cùng lương khô, hướng trên núi tiến đến. Đầu giờ tị, trong núi rừng quả. Hai người lúc chạy đến, Phó Quý ngay tại trong vườn nhổ cỏ, nhìn thấy Thẩm Nguyên, hắn cuống quýt buông xuống quốc chào đón. Đâu ra, năm nay những ngày cây ăn quả liền có thể kết quả đi. Thẩm Nguyên đem trên lưng nhánh đào buông xuống về sau gật đầu nói, có thể tiếp một chút, nhưng Ách Bá nói là không thương tổn căn cơ, phải đi rơi phần lớn quả. Người đi nghỉ trước đi, ta cùng Ách Bá nhìn xem những này cây ăn quả. Đuổi Phó Quý rời đi, Ách Bá ngồi xổm người xuống, đem những cái kia nhánh đào cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cây, dùng sắc bén tiểu đao từ trên cành cây cắt đứt xuống một khối mang mầm ra khối tổ trước. Thẩm Nguyên ở một bên lặng lặng nhìn. Thằng đến Ách Bá lợi dụng dây gai đem kia cành buộc chặt, lại dán lên một chút bùn về sau, hắn mới giật mình. Thật là giá tiếp, hơn nữa còn là một loại dán mầm giá tiếp pháp. Loại này giá tiếp phương pháp hắn chỉ là tại lúc đi học qua, thao tác cụ thể trình tự đều quên không sai biệt lắm. Chỉ là nhớ kỹ dán mầm giá tiếp pháp là tỷ lệ sống sót tối cao, yêu cầu cũng vô cùng khắc nghiệt biện pháp. Ách Bá động tác rất thành thạo, thời gian dần qua, Thẩm Nguyên cũng có thể giúp lấy treo lên ra tay. Tại hai người phối hợp xuống, chỉ tốn hai ngày liền đem trong vườn trái cây cây đào tất cả đều giá tiếp hoàn thành. Năm nay cây ăn quả có thể kết quả, đi chín tuần một, muốn để cây ăn quả mau chóng lớn lên bận rộn về sau. Ách Bá trên mặt đất viết một câu. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Điểm này hắn lý giải, lúc đi học cũng học qua. Cây ăn quả quá lúc nhỏ, nếu như treo quả quá nhiều, chất dinh dưỡng đều bị quả hấp thu, sẽ ảnh hưởng cây ăn quả bản thân trưởng thành. Trời hóng mát bên trong, nhìn qua đã đi vào quỹ đạo vườn trái cây, Thẩm Nguyên có chút thở phào nhẹ nhõm. Năm nay có thể là không trông cậy được, nhưng từ sang năm bắt đầu, làm những ngày cây ăn quả đều treo đầy quả lớn thời điểm, trên người mình gánh hẳn là có thể giảm bớt một chút, thời gian cũng biết khá hơn một chút. Lúc chạm vào tối, hai người mới từ vườn trái cây trở về, liền phát hiện cửa sân cây táo bên trên buộc lấy mấy thất ngựa, trong viện còn có mấy vị thân mang tạo ý, lương meo phác đao quằn sai ngồi yên lặng. Nhìn thấy Thẩm Nguyên, trong đó một tên quan sai chậm rãi đi tới chất vấn, ngươi chính là Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên chắp tay, thảo dân là Thẩm Nguyên, mấy vị bên trên lại đây là. Kia quan sai sụ mặt, phất tay nhường người sau lưng trực tiếp cho hắn mặc lên công xiềng, áp lấy đi ra ngoài. Chương 31, lập uy chương 31, lập uy phu quân. Hồ Ngọc Phân thấy thế, cũng biết nào tới muốn kéo ở Thẩm Nguyên, nhưng lại bị hai tên quan sai ngăn trở. Chúng ta phụng mệnh bắt người, nếu là trở ngại, đừng trách chúng ta không khách khí. Kia quan sai hung tợn nhìn Hồ Ngọc Phân một cái. Thẩm Nguyên lúc này mặc dù không biết mình vì sao bị bắt, nhưng cũng biết lúc này quyết không thể xúc động, nhìn về phía Hồ Ngọc Phân hô, nương tử trước đừng xúc động, đi tìm người. Một bên Ách Bá cũng liền bận bịu đi vào trước mặt, đưa tay qua tay sau một lúc liền đội vàng rời đi tiểu viện. Đầu thôn trên đường nhỏ, mấy tên quan sai áp lấy Thẩm Nguyên hướng Vân Thủy trấn phương hướng đi đến. Sau lưng, Ách Bá nắm con lửa đội vàng chạy đến, Lục Chí Viễn ngồi tại con lửa trên lưng. Mấy bị chờ một chút. Lục Chí Viễn thanh âm truyền đến, mấy tên quan sai nghi hoặc quay đầu. Lao đầu nhi, chúng ta phụng mệnh bắt người, ngươi cũng không nên sai lầm. Mấy người hiển nhiên không biết rõ Lục Chí Viễn thân phận, gặp hắn cưỡi con lửa đuổi theo, nhịn không được cau mày nói. Lục Chí Viễn lườm mấy người một cái, xoay người xuống tới về sau nói, lão phu cũng không phải là muốn trở ngại chư vị bắt người, chỉ là ta đại ngu luật pháp có quy định, truy nã phạm nhân, làm bày ra tội lỗi trách. Xin hỏi chư vị, Thẩm Nguyên phạm vào tội gì? Từ khi Thẩm Văn Diễm bái nhập nó môn hạ, hơn một năm ở chung, Lục Chí Viễn có thể nhìn ra Thẩm Nguyên là một cái thiết thực cần cù người, cho dù lại khó, cũng chưa chắc sẽ làm một chút làm điều phi pháp sự tình. Hừ. Cầm đầu quan sai thấy Lục Chí Viễn cầm đại ngu luật pháp nói sự tình, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã hỏi, kia ta liền nói cho ngươi biết. Đại ngu luật có quy định, lê thứ mang hủy sơn lâm, quá độ chặt cây cây rừng người làm trọng tội. Mang hủy sơn lâm. Thẩm Nguyên nhíu mày, điểm này hắn còn thật không biết. Lại nói, kia sơn lâm chính là nhà mình, chính mình muốn làm sao chặt liền thế nào chặt, cái này còn pháp. Hắn nhở và nhìn về phía Lục Chí Viễn, đã thấy Lục Chí Viễn chỉ là nhíu mày, không nói gì, hiển nhiên chuyện này là thật. Lao đầu nhi, còn có nghi vấn gì không? Gặp hắn không nói lời nào, kia quan sai cười lạnh hỏi. Lục Chí Viễn không nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem Thẩm Nguyên áp đi. Ách a, bên cạnh, Ách Bá có chút kích động khoa tay lấy. Lục Chí Viễn nhẹ vuốt vuốt tròm râu trầm tư chốc lát nói, trước không đổi, việc này còn có quay lại chỗ trống. Chúng ta đi về trước đi. Một bên khác, Hồ Ngọc Phân lúc này đã tìm đến Vương Anh hỗ trợ chiếu khán hải tử, chính mình đuổi tới đầu thôn. Đúng lúc gặp Lục Chí Viễn, nàng đội vàng nên đón, phu tử. Lục Chí Viễn thở dài nói, Thẩm tiểu huynh đệ là bởi vì chặt cây sơn lâm xúc phạm đại ngu luật pháp. Hồ Ngọc Phân nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Kia, phu tử, chúng ta bây giờ có thể làm sao? Phu nhân trước không cần phải gấp gáp, chờ lao phu trở về viết một lá thư, việc này còn có quay lại chỗ trống. Hồ Ngọc Phân nghe xong, chỉ có thể gật đầu ứng với. Nàng rất rõ ràng, chuyện này nếu như Lục phu tử cũng không có cách nào, dựa vào nhà mình giao tiếp, căn bản không dùng được lực. Thất hồn lạc phách chạy về nhà bên trong lúc, Triệu Xuyên cũng tới trong viện. Đệ muội, A Nguyên người đâu? Hồ Ngọc Phân khẽ lắc đầu, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhìn về phía Triệu Xuyên nói, Xuyên ca, làm phiền ngài đi một chuyến trên trấn võ quán, đem A Nguyên bị bắt chuyện nói cho hoàng quán chủ. Lúc trước hắn liền nghe nói, Hoàng Khinh Chu đại ca Hoàng Vân Tiêu đã điều nhiệm An Dương huyện huyện úy chức vụ. Dưới mắt Thẩm Nguyên bị bắt đi, Lục phu tử mặc dù đã bằng lòng hỗ trợ nghĩ biện pháp, nhưng cái này cần thời gian. Huyện thừa phủ nha đại lao là ăn người không nhà xương địa phương, phạm nhân được đưa vào đi, nếu không thật tốt chuẩn bị, khẳng định phải ăn chút đau khổ. Thẩm Nguyên mặc dù một mực không nguyện ý thiếu quá nhiều ân tình, nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Triệu Xuyên nghe vậy, cũng không dám trì hoãn, cuốn quýt ứng thanh hướng ngoài viện chạy tới. Giờ tuất, hắn thở hồng hộc đuổi tới võ quán trước cửa. Nhận được tin tức Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Linh Tú cùng Thẩm Văn Tinh ba người đi vào võ quán bên ngoài. Bá phụ, cha ta hắn đến cùng thế nào? Nghe nói lao cha bị quan sai bắt đi, Thẩm Văn Tinh rất là sốt ruột. Thạch Đầu, đừng nội, nghe người bá phụ nói hết lời. Hoàng Khinh Chu an ủi. Triệu Xuyên thở dốc một hơi, đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Nhưng liên quan tới Thẩm Nguyên đến tột cùng vì sao bị bắt, hắn cũng nói không rõ ràng. Hoàng Khinh Chu nghe xong, trầm tư chốc lát nói, dạng này, ta đi trước một chuyến An Dương huyện thành, tìm ngươi Vân Tiêu đại bá hỏi một chút. Thạch Đầu, ngươi cùng Triệu Xuyên cùng một chỗ về Kim Liễu thôn à, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi, đừng để nàng quá lo lắng. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, hướng phía Hoàng Khinh Chu chắp tay hành lễ nói, làm phiền thế bá. An Dương huyện Tô gia. Tô Cảnh Hồng nhìn xem trước mặt Tô Cảnh Sơn nói, đại ca, loạn phản sơn lâm chịu tội cũng không thể làm sụp đổ tiểu tử kia, chúng ta có phải hay không? Tô Cảnh Sơn liếc mắt nhìn hắn, ngươi là muốn cho ta vu oan giá họa, cho hắn ăn một chút có lẽ có tội danh. Tô Cảnh Hồng liên tục gật đầu. Ngu xuẩn. Vương Thành giám sát đi giám sát sứ bây giờ ngay tại Vân Trung quận, vì đối phó một cái dân đen, chẳng lẽ đậu vào vi huynh hòa lộ. Bị cở mắng Tô Cảnh Hồng vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn hiện tại ước gì cho Thẩm Nguyên gắn một chút trọng tội, tốt nhất có thể khiến cho một nhà lao tiểu lưu vong. Vậy cái này loạn phản sơn lâm chịu tội, có thể phán nặng bao nhiêu? Tô Cảnh Hồng hỏi. Thì trăm lượng, thì ngục 2 năm là trên cùng. Tô Cảnh Sơn thản nhiên nói. Nhẹ như vậy. Tô Cảnh Hồng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Xử phạt cũng không trọng yếu, vi huynh chính là muốn nói cho kia Thẩm Nguyên một cái thái độ. Hơn nữa, sau lưng của hắn có Lục phu tử, việc này cuối cùng sợ là sẽ phải không giải quyết được gì. Tô Cảnh Hồng không hiểu, đại ca thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo pháp lệnh làm việc, việc này chẳng lẽ còn có đường lui? Thẩm Nguyên là Thẩm gia trụ cột, bị phạt trăm lạng bạc ròng, lại quan 2 năm. Đến lúc đó một nhà lão tiểu không có thu nhập, khẳng định không thể tiếp tục được nữa, bán ruộng bán đất, cuối cùng biến thành dân nghèo tá điển, đời này cũng đừng hỏng có xoay người cơ hội. Ai? Nhìn trước mắt đệ đệ, Tô Cảnh Sơn thật sâu thở dài một hơi. Vi huynh ngày hôm trước gặp phải Lương thị tiệm thuốc Lương Khai Nguyên, Lương gia hầu nữ cùng Thường Nhi tuổi tác tương tự, hắn cố ý leo lên, ngươi quay đầu liền chuyển về huyện thành ở lại a, nhường Thường Nhi cùng Lương gia hầu nữ nhiều tiếp xúc một chút. Nghe nói như thế, Tô Cảnh Hồng tại chỗ sửng sốt. Lương gia hầu nữ, một giới tiện thương nữ nhi thế nào xử mới? Nhà ta, Thường Nhi. Hắn lời mới vừa nói một nửa, liền nên đón Tô Cảnh Sơn ánh mắt nghiêm nghị. Xem như phụ thân, Tô Thường cái gì tính tình chính ngươi rõ ràng nhất. Việc này dừng ở đây, chớ có lại cho ta làm loạn thêm. Tô Cảnh Sơn lạnh giọng nói xong, phất tay áo rời khỏi phòng. Hắn đã nhìn ra, gia tộc phát triển là không trông cậy được đứa cháu này. Thuốc thương Lương gia tuy là thương tịch, nhưng đại ngu những năm gần đây võ đạo chi phong thịnh hành, Lương gia làm ăn chạy, lùi lại mà cầu việc khác, không thể cùng hoàng gia kết làm thân gia, lôi kéo thượng lương nhà cũng xem là tốt. An Dương huyện huyện úy phủ nha. Hoàng Khinh Chu lúc chạy đến, đã là giờ hợi một khắc. Huynh đệ hai người gặp nhau, nghe xong sự miêu tả của hắn, Hoàng Vân Tiêu chau mày. Đây nhất định là Tô Cảnh Sơn lão già kia ý tứ. Lục phu tử ngay tại Kim Liễu thôn, quan sai có thể đem Thẩm Nguyên mang đi, xem bộ dáng là thật có nhược điểm gì bị Tô Cảnh Sơn bắt được. Ngươi đừng đợi, tại phủ nha ở lại, chờ ngày mai ta đi hỏi thăm một chút. Hoàng Khinh Chu nhẹ gật đầu, chỉ có thể chờ ngày mai lại nhìn. Chương 32, Phúc Họa Tương Ý đi chương 32, Phúc Họa Tương Ý đi sáng sớm hôm sau, huyện úy phủ nha. Hoàng Vân Tiêu phẩm một miệng trà cười lạnh nói, lão già đây là tại lập a. Hoàng Khinh Chu nghe xong cũng là trên mặt vẻ giận nói, hắn đây là tại nhằm vào đại ca ngài. Huynh đệ hai người vốn cho rằng Thẩm Nguyên là bởi vì một ít tương đối nghiêm trọng tội danh mới bị quan sai bắt đi, ai có thể nghĩ, hôm nay sáng sớm Hoàng Vân Tiêu đi tìm hiểu một phen sau mới biết được, chỉ là bởi vì chặt năm mẫu sơn lâm. Đại ngu luật pháp là có quy định, tư bị sơn lâm người có tội, nhưng đó là khai quốc mới bắt đầu vì cùng dân sinh hơi thở lập hạ luật pháp. Bây giờ đại ngu chính vào cường thịnh, chỉ cần không phải cố ý phóng hỏa đốt rừng hoặc là trắng trợn hủy hoại quan rừng tây mục, giống Thẩm Nguyên loại này, chặt cây nhà mình sơn lâm cách làm, quan phủ bình thường đều sẽ không truy cứu. Tô Cảnh Sơn dùng cái này tội bắt đi Thẩm Nguyên, rõ ràng chính là cố ý tại buồn nôn bọn hắn. Ta đi gặp Tô Cảnh Sơn. Hoàng Bân Tiêu trầm tư một lát sau đứng dậy mở miệng. Hắn đoán được, Tô Cảnh Sơn lúc này hẳn là đang chờ hắn, mong muốn một cái thái độ. Huyện thừa phủ nha, Hoàng Bân Tiêu đổi tới về sau, Tô Cảnh Sơn đang làm việc công. Hoàng huyện úy, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Nhìn thấy Hoàng Bân Tiêu, Tô Cảnh Sơn cười nhạt mở miệng, cũng không có đứng dậy đón lấy. Hoàng Bân Tiêu có chút chắc tay, Tô Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi biết tại hạ là vì sao mà đến? Nghe nói như thế, Tô Cảnh Sơn lúc này mới để cây viết trong tay xuống, nghi ngờ nói, là có công sự cần bản huyện thừa phối hợp. Gặp hắn nghi minh bạch giả hồ đồ, Hoàng Vân Tiêu nói ngay vào điểm chính, cũng là không phải công sự, là liên quan tới Thẩm Nguyên. Tô Cảnh Sơn làm bộ giật mình, sau đó biểu hiện rất bất đắc dĩ nói, chuyện này ngu mình cũng là nhớ kỹ. Ngươi nói cái này Tư Mỹ Sơn Lâm vốn không phải cái đại sự gì, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, các nơi phủ nha đối với cái này cũng sẽ không trách móc nặng nề. Cái gọi là dân không cáo quan không truy xét, nhưng làm sao có người đem chuyện này bẩm báo ngu mình nơi này, dù sao cũng phải cho người ta một cái thuyết pháp. Có người báo cáo. Hoàng Vân Tiêu nghe xong, trong lòng cười lạnh. Hắn vậy mới không tin có người ăn no căng, chạy tới huyện thành báo cáo Thẩm Nguyên chặt cây nhà mình sơn lâm. Cái này rõ ràng là một cái lấy cớ. Đúng rồi, Ngô Minh nghe nói Hiền đệ cùng Thẩm gia có bạn cũ, không biết có phải hay không thật. Hoàng Vân Tiêu cố nén xông đi lên hành hung lão già này một trận nỗi kích động, bị cười chắp tay, hai nhà tổ tiên có đồng đội chi tình, những năm này một mực có đi lại. Tô Minh, việc này đã không phải cái đại sự gì, ngài nhìn. Hắn biết rõ, Tô Cảnh Sơn chờ chính là hắn đi cầu tình, chờ chính là hắn chịu thua. Ha ha ha. Tô Cảnh Sơn cười. Vốn cũng không phải là cái đại sự gì, Hiền đệ mở miệng, Ngô Minh tự nhiên đến mở một mặt lưới. Như vậy đi, lao ngục liền miễn đi, nhưng cái này nên phạt tiền. Đến phạt. Nhìn xem Hoàng Vân Tiêu sắc mặt âm tình bất định, Tô Cảnh Sơn thở dài nói, dù sao cũng phải cho người ta một cái công đạo, nhường Lê Thứ nhóm biết, pháp bất dung tình. Tốt một cái pháp bất dung tình. Hoàng Vân Tiêu nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch Tư Mỹ Sơn Lâm nếu là bị viết tại luật pháp bên trên, kia Tô Cảnh Sơn làm như vậy, hắn cũng nói không là cái gì. Lần này có thể làm cho Thẩm Nguyên miễn đi lao ngục hai hương, đã là chuyện may mắn. Đã như vậy, Tô Minh phải chăng có thể trước thả người? Cái này tiền phạt, tại hạ trước giúp trên nệm. Hoàng Vân Tiêu mở miệng về sau, Tô Cảnh Sơn ra vẻ khó xử, nhưng sau đó vẫn là gật đầu nói, cử động lần này mặc dù không hợp quy củ, nhưng cũng không sao. Nói, hắn liền viết một chương cấm, gọi nha dịch, nhường tới ngục trung tướng Thẩm Nguyên phong ra. Phủ nha bên trên, Thẩm Nguyên cảm kích nhìn thoáng qua Hoàng Vân Tiêu. Tô Cảnh Sơn liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, Thẩm Nguyên à, ngày sau làm việc có thể phải cẩn thận nhiều hơn, chớ có tùy tiện đắc tội người. Hôm nay việc này vốn không phải cái đại sự gì, nếu không phải có người tố giác, bản quan cũng sẽ không làm có ngươi. Thẩm Nguyên nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, có chút chắp tay nói, thảo dân ghi nhớ, đa tạ huyện thừa mở một mặt lưới. Tô Cảnh Sơn khoát tay áo, đi, đã vô sự, liền mau đi trở về à, đừng để người nhà lo lắng. Hoàng Vân Tiêu cũng đứng dậy chắp tay, việc này đã xong, tại hạ cũng không chậm trễ Tô Minh làm việc công, cáo từ trước. Hai người đi ra phủ nhà, Thẩm Nguyên lúc này chắp tay, đa tạ Vân Tiêu đại ca cứu. Dân không đấu với quan. Hôm nay việc này nếu không phải Hoàng Vân Tiêu ra mặt, Tô Cảnh Sơn mong muốn làm sụp đổ nhà bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Hiền đệ không cần như thế, việc này cũng coi là có triển vọng minh một bộ phận nguyên nhân. Cũng may cái này Tô Cảnh Sơn còn có chút kiên kỵ, việc này hẳn là tính quá khứ. Người mau đi trở về a, đừng để đệ muội lo lắng. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, trở lại huyện ủy phủ nha liền cùng Hoàng Khinh Chu cùng một chỗ cưỡi xe ngựa trở lại Kim Liễu thôn. Nhìn thấy hắn bình an trở về, Hồ Ngọc Phân nỗi lòng lo lắng cũng coi như để xuống. Một phen nói chuyện phía sau, Hoàng Khinh Chu nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói, "Thạch Đầu, muốn hay không cùng Thế Bá về võ quán?" Thẩm Văn Tinh liếc qua sau lưng phụ mẫu, chắp tay nói, "Thế Bá, chất nhi mong muốn ở bên trong nhà, luyện võ sau khi còn có thể giúp cha mẹ làm chút việc." Hoàng Khinh Chu khẽ gật đầu. Đột phá hậu thiên võ giả, võ quán các sư phó xác thực cũng không được tác dụng quá lớn, ngày sau có thể hay không đột phá tiên thiên, vẫn là phải nhìn hắn cơ duyên của mình cùng cố gắng. "Cũng tốt, như vậy đi, trong nhà không thời điểm bận rộn ngươi liền đến võ quán đi xem một chút. Có trong vấn đề tu luyện có thể cùng các sư phó nghiên cứu thảo luận, cũng có thể giúp Thế Bá quản lý một chút võ quán công việc, chỉ điểm một chút những đệ tử kia. Xem như thù lao, ngày sau dược thiệt tiền, Thế Bá liền cho người miễn đi." Võ quán các sư phó cũng đều chỉ là hậu thiên sơ kỳ, hậu thiên trung kỳ, chỉ có Hoàng Khinh Chu là ngày mai đỉnh phong. Thẩm Văn Tinh bây giờ cảnh giới đã cùng các sư phó tương đối, hỗ trợ chỉ điểm những đệ tử bình thường kia đầy đủ. "Đa tạ Thế Bá." Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay. Người một nhà đưa mắt nhìn Hoàng Khinh Chu rời đi, Thẩm Nguyên nhìn về phía nhi tử nói, "Không đi võ quán sẽ không ảnh hưởng người tu hành." Thẩm Văn Tinh cười lắc đầu, nhi muốn lưu lại bảo hộ cha mẹ. Luyện võ ở đâu đều là giống nhau luyện, không có ảnh hưởng gì. Thẩm Nguyên vui mừng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử thúi mới 10 tuổi nhiều, thân cao đều nhanh bắt kịp chính mình. Trạng văn tối, hai cha con tới Lục Chí Viễn trong nhà đi đón Thẩm Văn Diễm, nhìn thấy Thẩm Nguyên, Lục Chí Viễn hơi kinh ngạc. "Bọn hắn không có làm có ngươi." Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, sau đó chắp tay, "Hôm nay đa tạ phu tử." Lục Chí Viễn khoát tay, "Lão phu thật cũng không giúp đỡ được gì." Hắn biết tin đến bây giờ đoán chừng cũng còn không có đưa đến quận phủ. Dứt khoát hữu kinh vô hiểm, việc này mà thôi, hẳn là có thể thật tốt sinh hoạt. Thẩm Nguyên gật đầu, phụ tử ba người dọc theo đồng ruộng đường nhỏ hướng trong nhà đi đến. Ban đêm, người một nhà ăn cơm qua về sau, Thẩm Nguyên đi theo nhi tử cùng một chỗ tu luyện tung công. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã thích đứng tung công, tu luyện về sau sẽ không xuất hiện toàn thân đau nhức triệu chứng. Nửa canh giờ tung công kết thúc, hai người đơn giản rửa mặt một chút liền riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Trên giường, một phen mây mưa về sau, Hồ Ngọc Phân mang trên mặt tường hồng nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn. "Chuyện hôm nay là bởi vì Thạch Đầu cùng Linh Tú nha đầu a?" Thẩm Nguyên thở dài một hơi, không nói gì. "Phu quân, bọn hắn sẽ còn lại đến sao?" Hồ Ngọc Phân ngửa đầu, mang trên mặt lo lắng. Thẩm Nguyên nhẹ nhàng sửa sang mái tóc của nàng, đem gương mặt dán tại gò má nàng thấp giọng nói, "Đều đi qua, Tô gia mục đích đã đến." Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Cảnh Sơn cử động lần này hơn phân nửa là vì gõ chính mình cùng hoàng gia. Có thể ngồi vào huyện thừa trên vị trí này, Tô Cảnh Sơn tuyệt không phải ngu xuẩn, vô não nhằm vào một cái bình thường lê thứ, rước lấy một thân tao không đáng. "Ngủ đi." Nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử bay, Thẩm Nguyên thấp giọng nói. Đêm khuya, giờ tí vừa qua khỏi, thất hải bên trong bạch ngọc mai rùa đống nhiên hiện lên một tia kim quang. Quẻ tượng đã đổi mới. "Hôm nay quẻ tượng đại cát, ngài mang nhi tử Thẩm Văn Tinh tiến về Hắc Thủy Đàm bắt cá, sẽ có đại cơ duyên." Thẩm Nguyên theo thói quen liếc qua quẻ tượng, hơi kinh ngạc. Cái này quẻ tượng còn là lần đầu tiên biểu hiện lập lờ nước đôi. "Đại cơ duyên? Sẽ là gì chứ?" Chương 33, Tiên Tiên Võ Giả. Chương 33, Tiên Tiên Võ Giả. Sáng sớm hôm sau, Hồ Ngọc Phân lên thời điểm, Thẩm Văn Tinh đã ở trong viện luyện qua quyền. Sau khi rửa mặt, hắn liền giúp đỡ chiếu cố em trai em gái. Người một nhà ăn nghỉ điểm tâm, Thẩm Nguyên nhìn về phía hắn mở miệng nói, "Đợi chút nữa bồi cha đi ra ngoài một chuyến." "Tốt." Thẩm Văn Tinh gật đầu lên tiếng, đứng dậy liền đi thay quần áo. Giờ mạo, Thẩm Nguyên chỉnh lý tốt lưới đánh cá, tiện thể lấy đem Thẩm Văn Diễm đưa đến Lục Phu Tử chỗ đó. Đầu thôn trên đường nhỏ, Thẩm Văn Tinh khiêng lưới đánh cá hiếu kỳ nói, "Cha, chúng ta đây là đi nơi nào?" Người trong thôn bắt cá trên cơ bản đều là đi Lai Thủy Hà, Lai Thủy Hà tại Kim Liễu thôn phía nam, mà hai cha con lại là tại chạy hướng tây. "Hắc Thủy Đàm." Thẩm Nguyên đi ở phía trước đáp lại nói. Thất hải bên trong quẻ tượng rõ ràng cho thấy, hôm nay hắn mang Thẩm Văn Tinh đi Hắc Thủy Đàm bắt cá, sẽ có một cái đại cơ duyên. Mặc dù không biết rõ cụ thể cơ duyên là cái gì, nhưng đã có thể được xưng là cơ duyên, khẳng định là có chỗ tốt, phải đi nhìn xem. Nghe xong phụ thân muốn đi Hắc Thủy Đàm, Thẩm Văn Tinh trên mặt lộ ra một tia lo lắng. "Cha, ta nghe võ quán các sư phó nói, Hắc Thủy Đàm đà long rất lợi hại. Bây giờ chính vào mùa xuân, là đà long lên bờ đẻ trứng mùa, có thể bị nguy hiểm hay không?" Thẩm Nguyên cười nhạt quay đầu lại, "Tiểu tử thối, hiểu được thật nhiều, lại là ở trong sách nhìn thấy. Nhà mình đứa con trai này thật sự là càng ngày càng để cho người ta bất lo." Hắn rất vui mừng. Thẩm Văn Tinh gãi đầu một cái cười khúc khích. "Không có việc gì, đợi chút nữa chúng ta cẩn thận một chút, chuyện không thể làm liền không bắt buộc, tùy duyên." Thẩm Nguyên an ủi. "Quẻ tượng đại cát, lần này tiến đến hẳn là không nguy hiểm gì. Nếu là thật sự như hắn nói tới, trong nước đà long đều lên bờ, vậy thì không tới gần, tại xung quanh tìm xem nhìn." Hai cha con cước lực rất nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ liền đến Hắc Thủy Đàm. "Người trước chờ ở tại đây, cha đi xem một chút." Nhưng Thẩm Văn Tinh tại khoảng cách Hắc Thủy Đàm khá xa một tòa sơn núi nhỏ bên trên chờ, Thẩm Nguyên dự định một mình sờ đi qua nhìn một chút tình huống. "Cha, ta cùng một chỗ à, nhi bây giờ thế nhưng là hậu tiên võ giả, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Thẩm Văn Tinh kích động. Trở thành hậu tiên võ giả về sau, hắn đối thực lực của mình có khá lớn lòng tin. "Cũng tốt." Thẩm Nguyên nghĩ nghĩ, liền đồng ý cùng một chỗ tiến đến xem xét. Hai người vượt qua sườn núi nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đến Hắc Thủy Đàm trước mặt lúc, lại không có phát hiện có đà long ẩn hiện. "Kỳ quái, chẳng lẽ trên sách nói chính là giả?" Nhìn xem bình tĩnh đầm nước, Thẩm Văn Tinh gãi đầu một cái. "Tin hết sách không bằng không sách." Đem trên bả vai hắn lưới đánh cá lấy xuống, Thẩm Nguyên cười nói, trong sách đạo lý có đôi khi vẫn là cần chính mình đi nghiệm chứng. Tiền nhân đi qua đường khẳng định là đúng rồi, nhưng không nhất định là thích hợp nhất chính mình. Vừa sửa sang lại lưới đánh cá, một bên dạy nhi tử. Đây là hắn dạy con chi đạo, nhường hài tử tại trong thực tiễn hiểu được những đạo lý kia. Thẩm Văn Tinh gật đầu, đang chuẩn bị giúp phụ thân chỉnh lý lưới đánh cá lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trái phía sau. Ai? Hắn một tiếng quát lớn nhường Thẩm Nguyên vi kinh. Thế nào? Thẩm Văn Tinh nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm lùn cây gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia, vừa vặn giống có người. Thẩm Nguyên nghe vậy cũng nhìn sang, lại không có phát hiện bóng người. Ngay tại hắn tưởng rằng nhi tử xuất hiện ảo giác lúc, thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển đến. Thật cảnh giác tiểu gia hỏa. Một thân ảnh nương theo lấy thanh âm từ sau lùn cây đi ra, thân ảnh kia cười mỉm nhìn về phía Thẩm Nguyên, "Tiểu huynh đệ, lại gặp mặt." Thẩm Nguyên thấy rõ người tới, cũng hơi kinh ngạc, "Lão bá, là ngài?" Người này chính là lần trước tại Hát Thủy Đàm bắt cá lúc ngẫu nhiên gặp thả câu lão đầu. Lão đầu từng hoa 20 lượng bạc bao xuống hắn một mạng, kết quả kia một mạng lại là vung tới một đầu đà long, cuối cùng liền mạng đều ném đi. "Lão bá tới thật đúng lúc, lần trước nhường ngài bị thiệt lớn, lần này thứ nhất mạng cá đều đưa ngài." Thẩm Nguyên mở miệng cười. Lần trước về sau, hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt lão giả. 20 lượng bạc liền mua hai cái cá chấm đen, hôm nay nếu là có thu hoạch, nhất định phải đền bù một chút. Lão giả nghe vậy, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tiểu huynh đệ còn tại xoắn xuýt sự tình lần trước đâu? Lão phu tới không có cảm thấy ăn thiệt thòi, ngược lại là kiếm lời đâu. Thẩm Nguyên không biết rõ hắn nói kiếm lời là kiếm ở đâu, đang chờ hỏi thăm lúc, ánh mắt của lão đầu lại là nhìn về phía Thẩm Văn Tinh. Hoa nhi này từ là khuyến tử Thẩm Văn Tinh. Thẩm Nguyên sau khi giới thiệu, Thẩm Văn Tinh có chút chắc tay, lão tiền bối. Lão giả cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu nói, hóa ra là lệnh làng, tuổi còn nhỏ đã đạt tới tôi thể chi cảnh, đúng là khó được. Hắn lời này nhường Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Tinh đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lão bá cũng là một tên võ giả. Tiền bối nói tôi thể cảnh là có ý gì? Hai cha con đều hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ lão đầu xuất hiện thời điểm, Thẩm Văn Tinh cũng cảm giác được lão nhân này không phải người bình thường, đoán được đối phương hẳn là một vị võ đạo tiền bối. Nhưng lão giả lại nói cảnh giới của hắn là tôi thể cảnh, mà không phải hậu thiên chi cảnh, cái này không khỏi nhường hắn hơi nghi hoặc một chút. Tôi thể cảnh chính là võ giả các ngươi trong miệng hậu thiên chi cảnh, chỉ là xưng hô không giống mà thôi. Lão giả cười ha ha, sau đó nhìn về phía Thẩm Nguyên, tiểu huynh đệ, lần này lão phu vẫn như cũ hoa 20 lượng bạc bao xuống ngươi cái này thứ nhất mạng, như thế nào? Hiển nhiên, lão nhân này dường như rất ưa thích Hắc Thủy Đàm con cá, không tiếc lần nữa tốn hao trọng kim bao xuống Thẩm Nguyên cái này một mạng. Đang khi nói chuyện, hắn liền móc ra hai khối 10 lượng nén bạc đưa qua. Thẩm Nguyên thấy này, có chút khoát tay nói, lão bá, tiểu tử mới vừa nói, cái này một mạng xem như bổ sung ngài lần trước, tiền này ngài lần trước trả tiền rồi. Ngài chờ một chút, ta cái này tung lưới. Lão đầu nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là cười ha hả đem nén bạc thu vào hầu bao, lặng lẽ lui về sau một chút. Đem lưới đánh cá chỉnh lý tốt, Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua mặt nước, đột nhiên vung mạnh ra. Lưới đánh cá hình thành một cái to lớn hình tròn, xoạt vào nước. Nương theo lấy lưới đánh cá chậm chạp chìm xuống, Thẩm Nguyên xem chừng thời gian, chuẩn bị chậm chậm thu hồi mạng dây thừng. Không sai đúng lúc này, một cú cự lực đột nhiên từ mạng dây thừng bên trên truyền đến. Nguồn sức mạnh này 10 phần tấn mãnh, kinh khủng. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Thẩm Nguyên trực tiếp liền bị kéo bay ra ngoài. Cha! Thẩm Văn Tinh thấy này, đột nhiên thoát ra, muốn kéo ở Thẩm Nguyên thân thể. Nhưng tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, chờ kịp phản ứng lúc, Thẩm Nguyên đã bị kéo vào trong nước. Đầu mùa xuân thiên, đầm nước băng lãnh. Cảm thụ được mạng dây thừng bên trên kinh khủng lực đạo, Thẩm Nguyên lúc này liền muốn đem trong tay dây thừng buông ra. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, cái này dây thừng trước đó là buộc tại cổ tay, bị tiêu cự lực lôi kéo, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tránh thoát. Phù phù. Thấy phụ thân rơi xuống nước, Thẩm Văn Tinh không có chút gì do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy xuống nước, nhanh chóng hướng phía Thẩm Nguyên bơi đi. Cha, đi vào trước mặt Thẩm Văn Tinh bất chấp gì khác, chỉ muốn mau chóng đem kia mạng dây thừng giải khai, kéo phụ thân lên bờ. Lớn mặt xuất sinh. Trên bờ, lão đầu kêu đông nhiên một tiếng quát lớn, ngay sau đó liền nhún người nhảy lên, như là đại bàng dương cánh đồng dạng hướng phía hai người bên trái phóng đi. Ngự không, thiên tiên võ giả. Trong nước Thẩm Văn Tinh thấy cảnh này, nội tâm cực kỳ chấn kinh. Lão đầu nhảy lên hơn 10 trượng, bàn tay đối với hai người bên trái mặt nước vỗ tới. Bành! Mặt nước nổ tung, đầu kia chậm chạp đến gần đá long chịu một trường sau, cuồn cuộn lấy hướng nơi xa đổ đi. Mượn nhờ một trường này lực phản chấn, lão đầu thân hình giữa không trung khẽ đảo, sau đó liền tới hai người bên cạnh, đưa tay đem bọn hắn từ trong nước nắm lên, hướng trên bờ ném đi. Hai người sau khi rơi xuống đất liền phát hiện, lão đầu đang dắt kia mạng dây thừng hướng bên bờ bay tới. Chương 34, hô hấp pháp chương 34, hô hấp pháp ba tử, đến giúp đỡ. Lưới dây thừng quá ngắn, lão đầu miễn cưỡng trở lại trên bờ, một cái tay bắt lấy dây thừng, lại không làm gì được đầu kia một lòng muốn chạy trốn đà long. Nghe được la lên, Thẩm Văn Tinh lúc này lách mình xông đi lên, giúp đỡ lão đầu cùng một chỗ dùng sức. Hai người liên hợp gánh vác đà long một đợt dãy rùa, dần dần đem lưới dây thừng kéo trở về một chút. Chưa tỉnh hồn Thẩm Nguyên lúc này cũng phản ứng tới qua, cuốn vít xông đi lên giúp đỡ cùng một chỗ kéo trở về. Ba người hợp lực, cuối cùng là chậm chậm đem lưới đánh cá kéo về bên bờ. Mắt nhìn thấy bị lưới đánh cá cuốn quanh to lớn đà long còn tại dãy rùa, mơ hồ có muốn tránh thoát dấu hiệu, Thẩm Văn Tinh trực tiếp nhảy đến trên lưng, đối với đà long đầu chính là một quyền. Bành! Hậu thiên võ giả một quyền này tuy nói không lên vỡ bia nước đá, nhưng lực đạo vẫn là rất khủng bố. Kia đà long đầu chịu một quyền, đau mở ra miệng động. Bành! Bành! Thẩm Văn Tinh lại là liên tục hai quyền đệm xuống, trực tiếp đưa nó đập mắt nổi đồng đóm, đình chỉ dãy rùa. Trên bờ, lão đầu và Thẩm Nguyên hợp lực, cuối cùng là đem kia đà long lôi tới trên bờ. Lao đầu thân hình lóe lên, bàn tay đột nhiên đập vào đà long trên đầu. Giang rắc. Giận người tiếng xương nứt truyền đến, to lớn đà long trong nháy mắt liền đã mất đi động tĩnh. Hô, Thẩm Nguyên co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt thân dài gần 2 trượng quái vật khổng lồ, không khỏi có chút tim đập nhanh. Đà long cái đồ chơi này kỳ thật chính là cá sấu. Nhưng trước mắt đầu này thực sự quá mức kinh khủng, thân dài đạt tới gần 6 mét, trọng lượng đánh giá phải có 2 đầu trâu tải trọng. Trên người nặng nề bảy khải dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại sáng bóng, bình thường đao kiếm đoán chừng cũng khó khăn tổn thương mảy may. Liên cái đồ chơi này, đừng nói trong nước, chính là tại trên bờ, cũng không phải sức người có thể chế phục. Cha, chúng ta bắt được một đầu đà long. Thẩm Văn Tinh có chút hưng phấn tiến đến trước mặt, vuốt ve đà long vậy khải hô. Ánh mắt của lão đầu nhìn chằm chằm đà long, cũng là khó nén vui mừng, thấp giọng nỉ nó nói, so với lần trước đầu kia lớn hơn. Hiệu quả không biết như thế nào. Thẩm Nguyên bình phục tâm tình xuống, đứng dậy hướng phía lão giả chắp tay nói, đa tạ lão ba mới vừa xuất thủ đã cứu ta hai cha con mệnh. Vừa rồi nếu không phải lão đầu ra tay, hai cha con ở trong nước, đối mặt bên kia đà long tập kích, cho dù Thẩm Văn Tinh là hậu thiên võ giả, chỉ sợ cũng không làm gì được. Lão đầu cười khoát tay áo. Tiểu huynh đệ, lão phu thương lượng với ngươi một sự kiện. Đầu này đà long bán tại lão phu như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Thẩm Nguyên sửng sốt một chút chắp tay nói, cái này đà long vốn là lão bá, sao là bán cho ngài mà nói? Lão đầu liên tục khoát tay, thật muốn nói đến, cái này đà long là người ta ba người hợp lực đoạt được, lẽ ra nên ba người chia đều. Lão phu là muốn lấy tiền bạc quy ra ngươi hai cha con kia phần, ngươi xem coi thế nào? Hắn ý tứ rất rõ ràng, mong muốn độc hưởng đầu này đà long, Thẩm Văn Tinh phụ tử kia hai phần, hắn có thể đưa tiền. Không sai, Thẩm Nguyên kiên trì không chịu lấy tiền. Tung lưới trước đó, hắn đã nói, cái này một mạng xem như lao đầu bao, huống chi vừa rồi người ta còn cứu được cha con bọn họ mệnh, vô luận như thế nào, tiền này cũng không thể thu. Hai người đều có chính mình kiên trì, một cái phải trả tiền, một cái không nguyện ý thu. Cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái kia, nếu không chúng ta tiên sinh châm lửa sấy một chút ta. Nhìn xem hai người tranh chấp không ngớt, Thẩm Văn Tinh chú ý tới trên thân phụ thân ướt sũng y phục, sợ cảm lạnh, đội mở miệng nói, hai người chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ba người ngồi vây quanh tại đống lửa trước, lão đầu không biết từ chỗ nào mò ra một thanh sắc bén dao găm, từ kia to lớn đà long trên thân cắt lấy một miếng thịt gác ở hỏa diễm bên trên tiêu đốt. Tiền bối là tiên tiên võ giả sao? Thẩm Văn Tinh hiếu kỳ hỏi. Hắn chưa từng gặp qua tiên tiên võ giả, chỉ là nghe nói võ giả bước vào tiên tiên chi cảnh sau, có thể ngự không mà đi, nhảy lên mấy chục trên trăm trượng, 10 phần kinh khủng. Lão giả vừa mới như là đại bàng dương cánh đồng dạng, ngự không phi hành hơn 10 trượng, tuyệt không phải võ giả bình thường có thể làm được. Xem như thế đi. Lão đầu cười nhạt một tiếng. Kỳ thật lão phu cũng không biết chính mình bây giờ tính là cái gì cảnh giới. Lão phu tên Hứa Tu, Hàn Thành nhân sĩ. Hàn Thành? Thẩm Nguyên hơi kinh ngạc nói, là Tây vực ba quận bên trong cái kia bị đổ thành Hàn Thành. Hứa Tu khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra một vẻ hồi ức chi sắc. Thật lâu, hắn nhìn về phía hai cha con nói, các ngươi tin tưởng trên đời này có tiên nhân sao? Hai cha con liếc nhau một cái, đều không nói gì. Hứa Tu tiếp lấy liền cùng bọn hắn giảng thuật một cái cố sự. 120 năm trước, hắn vốn là Hàn Thành thủ vệ biên quân một tên sĩ tốt, một lần đi theo Bách tướng giáo úy truy sát man tộc Trinh sát lúc, tiến vào ẩn Long Sơn nội bộ. Luân phiên sau đại chiến, tiểu đội tẩu tán, hắn vô ý rơi vào một cái sơn cốc, thấy một lao giả khoanh chân ngồi tại dưới cây cổ thụ đả tọa, bên ngoài thân mơ hồ có hào quang tràn ngập. Hắn vốn định tiến lên tỉnh lại lão giả đến hỏi đường, kết quả lão giả lại giống như thi thể đồng dạng, thế nào đều kêu không tỉnh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên ngồi, chuẩn bị chờ lão giả tỉnh lại lại hỏi thăm. Luân phiên đi đường thêm chiến đấu, ủ rũ đánh tới, hắn không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, lão giả bên cạnh đã không thấy, độc lưu lại một bản vô danh thư tịch. Hứa Tu tìm khắp cả sơn cốc đều không có tìm được lão giả tung tích, vừa khổ tại không cách nào đi ra khỏi sơn cốc, chỉ có thể lật xem quyển kia vô danh thư tịch. Đó là một loại hô hấp pháp. Hứa Tu buồn bã nói. Hô hấp pháp? Thẩm Văn Tinh đối với thuyết pháp này cảm thấy có chút lạ lẫm. Hô hấp pháp là lão phu cho nó đặt tên, bởi vì kia bí tịch chính là dạy bảo người nên như thế nào hô hấp. Lão phu dựa theo tiếng hít thở kia pháp một mực tu luyện, thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, cuối cùng tại 80 năm trước đi ra khỏi sơn cốc. Trong núi không nhận nguyện, chờ lão phu đi ra lúc mới phát hiện đã qua 40 năm, cố thổ thành phế tích, trong nhà vợ con cùng phụ mẫu cũng đều chết tại man tộc trong tay. Mấy chục năm qua, lão phu một mực dựa theo hô hấp pháp tu luyện, lại tựa hồ như đạt đến một loại nào đó bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước. Trong miệng ngươi nói tới tiên tiên võ giả, lão phu đã từng nhìn thấy qua, nhưng so với trong tưởng tượng yếu nhược. Tiên tiên võ giả còn yếu? Thẩm Văn Tinh nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Võ đạo tiên tiên, vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết, như Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Vân Tiêu dạng này, đột phá hậu thiên võ giả mấy chục năm, từ đầu đến cuối đều không thể tiến thêm một bước, trở thành tiên tiên võ giả. Hứa Tu cố sự mặc dù có vẻ hơi ly kỳ, nhưng Thẩm Nguyên nghe xong lại cảm thấy rất có ý tứ. Xin hỏi lão bá, cái này hát thủy đàm con cá là có chỗ gì đặc biệt sao? Hứa Tu khẽ lắc đầu cười nói, cụ thể có gì chỗ đặc thù lao phu cũng không biết. Chẳng qua là ban đầu con đường hát thủy đàm thời điểm, cảm thấy nơi đây thiên địa lực lượng so địa phương khác hơi nồng đậm một chút. Trong đầm con cá cũng rất có linh tính, liền nghĩ đến câu một chút đến nếm thử, có thể chẳng biết tại sao, những này con cá cùng đà lòng tựa hồ cũng đang cố ý tránh né lao phu. Nếu không phải lần trước tiểu huynh đệ hỗ trợ, lão phu sợ là còn không biết cái này hát thủy đàm con cá diệu dụng. Nói đến đây, Hứa Tu cười ha ha nói, đề cập sự tình lần trước, lão phu cũng là có chút hổ thẹn. Tiểu huynh đệ sau khi đi, đầu kia đà long bị lão phu bắt đi. Thẩm Nguyên giật mình. Chắc không được lần trước con đường hát thủy đám lúc, hắn nhìn thấy chính mình lưới đánh cá bị ném ở một bên lùm cây bên trên. Lão phu mặc dù không biết cái này hát thủy đàm con cá có chỗ đặc thù gì, nhưng ăn về sau, rõ ràng có thể cảm giác được thể nội thiên địa lực lượng sẽ thoáng tăng trưởng một chút. Lúc nói chuyện, đống lửa bên trên đà long thịt đã nướng chín, ba người chia ăn về sau, Thẩm Nguyên cũng không có cảm nhận được cái gọi là thiên địa lực lượng, chẳng qua là cảm thấy ăn cái này đà long thịt, thể nội rõ ràng nhiều một chút lực lượng. Thẩm Văn Tinh thì là tinh tế cảm thụ, nhưng tiếc nuối, cũng không có cảm nhận được cái gì. Lão phu tư chất u rốt, trăm năm khổ tu không được, cho đến mấy năm gần đây mới mơ hồ minh ngộ, mong muốn tiến thêm một bước, cần tu tâm. Gặp nhau là duyên. Tiểu huynh đệ đã không muốn thu ngân tiền, lão phu liền đem cái này hô hấp pháp cùng tu hành tâm đắc tặng cho Lệnh Lang, cũng coi là kết một cái thiện duyên. Như một ngày kia, Lệnh Lang ngộ ra được con đường tiếp theo, lão phu còn chưa tỏa hóa, thỉnh cầu chỉ điểm lão phu một hai như thế nào. Hứa Tu dứt lời, liền từ trong ngực móc ra một bản cổ xưa thư tịch đưa tới Thẩm Văn Tinh trước mặt. Chương 35, lựa chọn chương 35, lựa chọn nhìn xem trước mặt sách, Thẩm Văn Tinh không có đưa tay đón, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Thẩm Nguyên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Nếu như Hứa Tu mới vừa nói đều là thật, cái này hô hấp pháp chính là trong miệng hắn tiên nhân truyền lại. Hắn dựa theo hô hấp pháp tu luyện 40 năm, trở thành so tiên thiên võ giả còn mạnh hơn tu sĩ. Đủ để chứng minh cái này hô hấp pháp tương đại. Cái này chẳng lẽ chính là quẻ tượng bên trên nói tới đại cơ duyên. Chỉ là cùng Hứa Tu tổng cộng liền hai mặt duyên phận, cũng không quá sâu giao tình, vật quý giá như vậy, hắn vì sao muốn tặng cho chính mình. Hú hồ, thứ này thế nhưng là một cái củ khoai nóng bỏng tay, một cái không tốt, tuyệt đối có thể làm cho mình cửa nát nhà tan. Thấy hai người đều không có đưa tay đón, Hứa Tu cười. Hắn đem sách để ở một bên trên hòn đá lẩm bẩm nói, tự nhiên lúc từ sơn cốc đi ra, phát hiện người nhà qua đời về sau, lão phu ở trên đời này liền đã không có lo lắng. Quãng đời còn lại sở cầu, bất quá là đột phá trước mắt cảnh giới, đi bên ngoài đi một chút. Làm sao ngưỡng mộ thanh cao, khổ tu mấy chục năm cuối cùng là nhận thức đến tư chất của mình như thế nào ngu dốt. Hôm nay nhìn thấy Lệnh Lang có thể lấy tuổi đời 20 đạt tới tôi thể cảnh, trong lòng liền dâng lên đánh cược một keo ý nghĩ. Như tiểu huynh đệ trong lòng có chỗ lo lắng, có thể đem cuốn sách này vứt bỏ tại hắc thủy đàm bên trong, lão phu sẽ không trách tội. Dứt lời những này, hắn liền đứng dậy đi hướng kia đà long thi thể, trong tay lưỡi dao tung bay, cấp tốc đem đà long ra cho lột xuống tới, chọn lựa đà long trên thân trên nhất tốt huyết nhục từng cái cắt lấy. Tiểu huynh đệ, mượn ngươi lưới dây thường dùng một lát. Thẩm Nguyên có chút chất phát nhẹ gật đầu, mắt nhìn thấy hắn dùng một đoạn lưới dây thường đem mấy trăm cân huyết nhục trói tốt, cong lên người hướng nơi xa đi đến. Thật lâu, hai cha con nhìn xem đầy đất bừa bộn đà long ra cùng nội tạng. Cha, làm sao bây giờ? Thẩm Nguyên đứng dậy cầm lấy Hứa Tu lưu lại sách, lật xem vài trang, phát hiện phía trên đều là một chút tối nghĩa khó hiểu văn tự. Ngươi xem một chút. Hắn đem sách đưa cho nhi tử. Thẩm Văn Tinh lật xem một lát sau khẽ lắc đầu, hẳn là không có vấn đề, nhưng nhi trong lúc nhất thời cũng xem không hiểu, cần tốn thời gian nghiên cứu. Thẩm Nguyên thở dài, vậy thì mang về a. Trong lòng mặc dù còn có lo lắng, nhưng phần cơ duyên này không thể bỏ qua. Mượn nhờ cái này cái gọi là hô hấp pháp, nếu là có thể nhường thạch đầu đạt tới Hứa Tu như thế cảnh giới, đối với gia tộc tới nói, là cơ duyên to lớn. Đến lúc đó đừng nói sánh vai hoàng gia, cho dù có huyện thừa trấn giữ Tô gia cũng không thể coi là cái gì. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là kỳ ngộ. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, mười phần trân trọng đem kia sách thu vào. Quần áo trên người nướng không sai biệt lắm, Thẩm Nguyên liếc qua bên cạnh lưới đánh cá, muốn nhìn một chút có thể hay không lại giải lên hai mạng, bắt chút cá trở về, lại phát hiện vừa mua lưới đánh cá đã bị xé rách mấy cái lô lớn. Cha, đà long. Cùng lúc đó, Thẩm Văn Tinh cũng chú ý tới nguyên bản bình tĩnh trong đầm nước, nguyên một đám đà long đầu nổi lên mặt nước, đang hướng bên bờ chậm chậm bơi lại. Thật sự là kỳ quái, vừa rồi lao tiền bối ở thời điểm, bọn gia hỏa này đều không ra. Hiện tại lao tiền bối đi, bọn hắn mỗi cái đều toát ra đầu. Thẩm Văn Tinh đứng người lên, đem phụ thân bảo hộ ở sau lưng, đề phòng nhìn xem xung quanh. Thẩm Nguyên thấy này, khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới Hứa Tu nói cái này hát thủy đàm sinh linh đều cố ý trốn tránh hắn. Chẳng lẽ là bởi vì cái gọi là cường giả khí tức? Như vậy xem ra, nói hát thủy đàm con cá đều có linh tính thật đúng là không giả. Thạch đầu, đem những này thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Lưới đánh cá tổn hại, đà long cũng nổi lên mặt nước, con cá này xem bộ dáng là bắt không thành. Cũng may Hứa Tu chỉ là mang đi đà long trên thân tinh hoa nhất huyết nục, lưu lại phế liệu cùng nội tạng cùng tâm kia đà long ra còn có rất nhiều, mang về có thể bán, có thể ăn thì ăn, còn lại còn có thể làm ngâm ủ phân vật liệu. Hai cha con thừa dịp những cái kia đà long còn chưa lên mở, cũng biết đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Chuẩn bị lên đường lúc, Thẩm Văn Tinh còn thoáng nhìn trong bụi có mấy quả to lớn đà long trứng, không nói lời gì liền cởi quần áo trên người, đưa chúng nó đều bao đi. Tiểu viện, Hồ Ngọc Phân ngay tại trong viện theo thùa. Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh trong chiếc nôi ngủ say. Nghe được động tĩnh, nàng đứng dậy chào đón, thấy hai cha con trên thân khiêng rách dưới lưới đánh cá, còn có rất nhiều đấm máu nội tạng cùng huyết đủ. Nhất là Thẩm Văn Tinh trên vai tấm kia nhìn qua liền làm người ta kinh ngạc sợ hai đà long ra, Hồ Ngọc Phân cả kinh ánh mắt trừng lớn. Các ngươi đây là? Nàng không biết rõ hai người đến cùng trải qua cái gì. Thẩm Văn Tinh đem trên vai đà long ra vứt trên mặt đất, lại giúp đỡ đón lấy Thẩm Nguyên trên vai đồ vật, lúc này mới cười nói, "Nương, ta cùng cha hôm nay bắt một đầu đà long." "Đà long?" Hồ Ngọc Phân kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất đẫm máu đà long ra, lại nhìn một chút những máu thịt kia. Không thể tin được nhà mình nam nhân cùng nhi tử vậy mà bắt lấy kinh khủng như vậy quái vật. Đừng nghe hắn nói mỏ, là gặp cao nhân. Thẩm Nguyên cười đi vào bên giếng nước bên cạnh, đánh lên đến một thùng nước lớn, hai cha con bắt đầu thành tẩy trên người vết máu. Lần này lại gặp lần trước nói cho ngươi lão bá. Ngươi biết không, lão bá kia là cái rất lợi hại võ giả. nếu không phải hắn, ta cùng Thạch Đầu chỉ sợ không làm gì được cái này Đa Long. Đơn giản giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có đem hung hiểm nhất bộ phận nói ra. Lần trước ta để người ta ăn phải cái lô bốn, lần này lại lừa người nhà hỗ trợ, Đa Long thịt phần lớn đưa cho người ta. Còn lại những này ngươi quay đầu nhìn xem, có thể ăn liền ướp bên trên, cho tiền viện đưa chút đi qua. Không thể ăn liền lấy đến ngâm ngủ phân. Hô hấp pháp sự tình hắn còn không có cân nhắc tốt nói thế nào. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Lần trước bèn bèn chỉ là một chương trăm năm huyết tiềm lột xác, liền có thể dẫn tới võ giả nhìn trộm, để cho mình cửa nát nhà tan. Cái này hô hấp pháp có thể so sánh huyết tiềm lột xác muốn chân quý nhiều. Cho dù không có quẻ tượng nhắc nhở, hắn cũng tin tưởng, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, Hồ Ngọc Phân vội vàng thả ra trong tay theo thành phẩm cùng kim câu, từ chu phòng bưng tới một cái chậu gỗ, chuẩn bị chọn lựa trên đất huyết đủ. Hai cha con về đến phòng đổi một thân sạch sẽ quần áo, cũng tới trước mặt hỗ trợ. Hứa Tu chỉ là chọn lấy toàn bộ Đà Long trên thân tinh hoa nhất một bộ phận huyết đủ, còn lại huyết nhục còn có rất nhiều. Một phen chọn lựa về sau, phẩm chất không tệ huyết nhục liền có trên trăm cân, đến mức nội tạng đa số đều bị ném đi. Cha, cái này Đà Long da thật cứng rắn. Thẩm Văn Tinh bước ve bị hoàn toàn lột bỏ tới Đà Long da kinh ngạc nói. Thẩm Nguyên từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Cái này nếu là đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa thượng đẳng vật liệu da, dùng để khe hở cái bao, chế cái áo da, giày da, 100% chân tài thực học. Trước treo lên phơi phơi, quay đầu ngày nào đi trên trấn, nhìn xem có thể hay không bán ít tiền. Tất cả xử lý thỏa đáng về sau, Thẩm Nguyên liền chọn lựa một khối nặng 2-3 cân chân sau thịt hướng Triệu Xuyên trong nhà đi đến. Trong viện, Triệu Xuyên ngay tại trẻ tuổi, thấy Thẩm Vân mang theo một miếng thịt đi tới, hiếu kỳ nói: "A Nguyên, đây là cái gì thịt?" Đà Long thịt cùng bình thường huyết nhục không giống, toàn thân trắng bệnh, Triệu Xuyên chưa từng gặp qua. Thẩm Nguyên dương lên khối thịt kia cười thần bí: "Đồ tốt, ngươi tuyệt đối chưa ăn qua." Triệu Xuyên bị treo lên khẩu vị, vội vàng đụng lên đến nhìn kỹ một chút: "Ngươi mau nói, cái này đến cùng là cái gì thịt?" "Đà Long." Thẩm Nguyên thấp giọng nói. "Gì?" Triệu Xuyên ngạc nhiên há to mồm, có chút khó có thể tin. Thẩm Nguyên giải thích nói: "Sáng nay mang Thạch Đầu đi hát thủy đàm bắt cá, tới bờ đầm chợt phát hiện một đầu Đà Long chết tại trên bờ, thân thể không biết bị cái gì gặm ăn hơn phân nửa, còn lại bị chúng ta khiêng trở về. Đi ra đi nội tạng, còn lại cũng không nhiều, đưa chút cho ngươi nếm thử." Triệu Xuyên nghe xong thở phào nhẹ nhõm: "Ngoan ngoãn, ta còn tưởng rằng ngươi đánh chết một đầu Đà Long đâu." Tiếp nhận thịt, hắn rất là vui vẻ. Chậc chậc, sống hơn nửa đời người, thật đúng là chưa ăn qua Đà Long thịt, đêm nay phải hào hào nếm thử. "A Nguyên, cảm ơn a." Thẩm Nguyên khoát tay áo: "Đi." Trạm văn tối, tiếp về Thẩm Văn Diễm, một nhà mấy ngụm nấu một nồi Đà Long thịt, ăn đặc biệt hương. Ăn cơm xong, Thẩm Văn Tinh đi vào Thẩm Nguyên trước mặt nói: "Cha, ta ngày mai muốn theo A Nô đi lục phu tử chỗ đó nhìn xem." Hứa Tu lưu lại hô hấp pháp tối nghĩa khó hiểu, mong muốn mau chóng hiểu rõ, liền phải nhường Lục Chí Viễn hỗ trợ. Có thể đi, nhưng hô hấp pháp chuyện quyết không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Việc này nếu là chuyện đi, tất nhiên sẽ để chúng ta cửa nát nhà tan, ngươi hiểu chưa? Thẩm Văn Tinh thận trọng nhẹ gật đầu. Chương 36, thương nghiệp thiên tài chương 36, thương nghiệp thiên tài tiếp xuống thời gian, Thẩm Văn Tinh buổi sáng đều sẽ tới Lục Chí Viễn chỗ đó thỉnh giáo, buổi chiều tu luyện võ đạo, ban đêm nghiên cứu hô hấp pháp. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng. Tối hôm đó, người một nhà cơm nước xong xuôi, Thẩm Văn Tinh đem Thẩm Nguyên kéo đến trong viện, mang trên mặt hưng phấn nói: "Cha, kia hô hấp pháp ta có thể xem hiểu." Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, hỏi đội: "Như thế nào?" Hứa Tu chính là tu luyện môn này hô hấp pháp, mới có thể so với tiên tiên cao thủ. Hắn rất chờ mong nhà mình nhi tử đến lúc đó phải chăng có thể đạt tới thậm chí siêu việt Hứa Tu. "Ta thử một cái, tạm thời còn cảm giác không thấy hiệu quả gì, đến chờ một đoạn thời gian lại nói." "Cha, ta muốn cho ngài cùng mẹ cùng A Nô đều cùng một chỗ tu luyện. Cho dù là không có quá lớn hiệu quả, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể trung quy là tốt." Thẩm Nguyên vui mừng nhẹ gật đầu. Chính mình cái này nhi tử chính là như vậy, có chỗ tốt gì, đều sẽ trước hết nghĩ người nhà, trưởng tử chi hiếu, huynh trưởng chi tử ái ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. "Tốt, nhưng đừng nói cho mẹ ngươi cùng A Nô đây là hô hấp pháp, liền nói là võ quán các sư phó truyền cường thân kiện thể thuật." Thẩm Văn Tinh có chút không hiểu. Hắn thấy, đều là chính mình người thân nhất, không cần thiết giấu giếm mới đúng. Thẩm Nguyên lại là nói cho hắn biết, có một số việc, biết chính là gánh vác, nói cho bọn hắn là đang hại bọn hắn. Chuyện này, hai cha con đỉnh lấy áp lực liền tốt, đừng cho bọn hắn trong lòng cũng có gánh vác. Thẩm Văn Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hôm sau, cái này hô hấp pháp liền do hắn khẩu thuật phương thức truyền thụ cho Hồ Ngọc Phân cùng Thẩm Văn Diễm. "Mẹ, thứ này là võ quán sư phó truyền, chính các ngươi ngày bình thường không có việc gì chiếu vào làm liền tốt, tuyệt đối không nên truyền thụ cho người khác, không phải các sư phó biết sẽ tức giận." Hồ Ngọc Phân cười nhạt nói: "Mẹ liền không luyện, lớn như thế số tuổi cũng luyện không ra cái gì thành tựu." Thẩm Nguyên nghe vậy lúc này nghiêm mặt nói: "Hai tử hiếu thuận, muốn cho ngươi có cái tốt thân thể, ngươi cũng đừng bướng mình." Thẩm Văn Tinh cũng là một mặt mong đợi nhìn qua. Hồ Ngọc Phân chần chờ một chút nhẹ gật đầu: "Tốt, mẹ luyện." Xuân đi thu đến, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt liền đi qua 3 năm, 3 năm này, Thẩm Văn Tinh không còn cần tốn hao trong nhà tiền bạc tập võ, ngược lại bởi vì thường xuyên trợ giúp Hoàng Khinh Chu chiếu khán võ quán, dạy bảo đệ tử, giúp trong nhà kiếm một chút năng lượng. Mà trên núi vườn trái cây trải qua 3 năm lắng đọng, bây giờ cũng đã hoàn toàn thành hình. Lục Chí Viễn trước cửa hai gốc cây đào cũng không biết là ách bá từ chỗ nào mang tới hạt giống, mượn nhờ cây đào kia cảnh cây giá tiếp đi ra cây đào, kết quả đào vừa to vừa ngọt. Tại Vân Thủy Trấn rất được hoan nghênh, lại thêm Thẩm Nguyên căn cứ quẻ tượng khi thì tại Sơn Lâm đi săn, khi thì tới Hát Thủy Đàm bắt cá, kiếm lời một chút tiền phụ cấp gia dụng. Không có khá lớn chi tiêu, thời gian 3 năm, trong nhà tiền tiết kiệm vậy mà đã đạt đến gần 700 lượng. Tu hành phương diện, Thẩm Văn Tinh bây giờ đã nhanh 14 tuổi, mặc dù còn không có đột phá cái gọi là tiên tiên cảnh giới, nhưng tu hành hô hấp pháp 3 năm, một thân thực lực thỉnh lình đã đạt đến ngày mai đỉnh phong, so với Hoàng Khinh Chu còn muốn hơi mạnh một chút. Đến mức Thẩm Nguyên vợ chồng cùng Thẩm Văn Diễm, ngoại trừ Thẩm Nguyên mượn nhờ huyết mạch chi lực đột phá đến hậu thiên cảnh giới, còn lại hai người mặc dù mượn nhờ hô hấp pháp, tình trạng cơ thể có khá lớn tăng lên, nhưng dường như bởi vì không có huyết mạch, lại không có tu luyện qua thùng công nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có cái gì đột phá. Ngược lại là năm gần 3 tuổi dưới Thẩm Văn An, trên võ đạo biểu hiện ra không sai thiên phú. Tiểu gia hỏa từ khi thoáng hiểu chuyện về sau, liền cả ngày đi theo đại ca ở trong viện đứng tấn. Mới đầu thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là nghịch ngợm gây sự, không kiên trì được mấy ngày. Ai có thể nghĩ cái này vừa tu luyện chính là nửa năm, từ 3 tuổi đến nay, mỗi ngày sớm muộn, chỉ cần Thẩm Văn Tinh bắt đầu ở trong viện đứng tấn, hắn liền theo. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, cũng chưa từng hô mệt mỏi. Cái này khiến Thẩm Nguyên cảm thấy đã kinh ngạc lại vui mừng. Lúc đến giữa hè, lại đến vườn trái cây quả đạo thành thục mùa. Người một nhà tại Phó Quý chợ giúp dưới, hái một xe mới mẹ quả đạo, hai cha con chuẩn bị kéo đến trên trấn đổi cho những cái kia tiểu thương, tiểu nha đầu Thẩm Văn Bình cũng nhất định phải đi theo, Thẩm Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng mang lên. Trên đường, tiểu nha đầu ngồi tại đại ca trong ngực, ôm một cái to lớn quả đạo gặm say sương ngon lành, một đôi mắt to tò mò nhìn trên đường phong cảnh. Thẩm Văn Tinh mở miệng nói, "Cha, Linh Tú sư tỷ rất yêu thích chúng ta nhà quả đạo, quay đầu cho nàng đưa một chút đi thôi." "Thành, cho bọn họ lưu lại một giỏ." Thẩm Nguyên đuổi xe bỏ cười ha hả nói, "Để ngươi hoàng thế bá cùng Vân Tiêu đại bá cũng đều nếm thử." Nói được cái này, hắn có chút quay đầu nói, "Ngươi cùng Linh Tú nha đầu gần nhất quan hệ vẫn tốt chứ?" Thẩm Văn Tinh không rõ ý gì, mỉm cười gật đầu, giống như ngày thường. Vì chiếu cố nhà, giúp phụ thân chia sẻ một chút áp lực, hắn những năm này vẫn luôn ở nhà tu luyện. Mỗi tháng sẽ đi trên trấn đợi mấy ngày, giúp Hoàng Khinh Chu dạy bảo đệ tử. Mà đã đột phá hậu thiên võ giả cảnh giới Hoàng Linh Tú lúc không có chuyện gì làm cũng thường xuyên sẽ từ trên trấn chạy đến Kim Liêu thôn. Hai nhà đều chấp nhận hai người quan hệ, chỉ là còn không có hoàn toàn xác định được. Hai năm này thời gian khá hơn một chút, cha chuẩn bị tìm thời gian cùng ngươi hoàng thế bá nói một chút. Hai người tuổi tác cũng không nhỏ, là nên đem hôn sự này trước định ra đến, chờ thêm 2 năm liền có thể thành hôn. Thời đại chính là như vậy. Tiên viện Triệu Xuyên nhà nhi tử gần so với Thẩm Văn Tinh lớn 2 tuổi, bây giờ em bé đều nhanh muốn đi ra. Triệu Xuyên chưa tới tuổi 40, liền thành gia gia, mình cũng phải nắm chặt. Vẫn quẻ hệ thống khóa lại chính là toàn bộ Thẩm gia, bây giờ đích hệ huyết mạch chỉ có 5 người, vì thương yêu thế tử, chính hắn cũng không có ý định lại muốn hài tử, cái này khai chi tán diệp nhiệm vụ đến giao cho huynh đệ mấy người. "Cha, cái này, ta còn nhỏ." Thẩm Văn Tinh có chút kinh ngạc nói, hắn dường như còn không có chuẩn bị sẵn sàng. "Ta muốn đợi đột phá tiên tiên về sau suy nghĩ thêm chuyện này." Đột phá tiên tiên về sau, không nói tại toàn bộ Vân Trung quận, ít ra tại An Dương huyện, Thẩm gia sẽ bởi vậy trở thành hiển hách gia tộc. Đến lúc đó mặc kệ là bảo vệ mình vợ con, vẫn là che chở cha mẹ và anh chị em, hắn đều có chút niềm tin. "Tiên tiên." Thẩm Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái nói, "Hứa Tu lão gia tử bỏ ra 40 năm mới đột phá tiên tiên, ngươi cũng dự định 40 năm sau lại thành hôn sao? Linh Tú nha đầu có thể nguyện ý chờ ngươi đến lúc đó?" "Không giống." Thẩm Văn Tinh giải thích, "Nhi tuyệt sẽ không hoa 40 năm khả năng đột phá." Thẩm Nguyên cũng không có không thừa nhận hắn nói tới, trầm ngâm chốc lát nói, "Vậy ngươi cảm thấy còn cần đợi bao lâu?" "3 năm." Thẩm Văn Tinh 10 phần tự tin nói, "Cha lại cho ta thời gian 3 năm, đến lúc đó bất kể có hay không đột phá tiên tiên, nhi đều sẽ đem Linh Tú sư tỷ lấy về nhà." "3 năm." Thẩm Nguyên trầm tư một lát nhẹ gật đầu, "Vậy thì nói như vậy tốt." Xe bò rất mau tới trên trấn đường đi. Nhà hắn quả đào là có tiếng phẩm chất thượng giai, trên trấn tiểu thương vừa thấy được Thẩm Nguyên đến, liền nhao nhao xuống tới, liền giá cả đều không nói, nhanh gọn đem một xe quả đào mới quăng. Thẩm Văn Tinh liều mạng bảo vệ cuối cùng một giỏ, lúc này mới không để cho những cái kia tiểu thương đoạt đi. "Thẩm lão đệ, lần sau ta trực tiếp đi Kim Liếu thôn thu nhà người quả đào à, tỉnh phụ tử các ngươi đi một chuyến nữa." Thấy quả đào đã bán sạch, một tên tuổi trên 50, dáng người hơi mập nam nhân đụng lên đến thấp giọng nói. Người này gọi Cố Tuận, tại trên trấn kinh doanh một nhà tên là Tiên Quả Phường Hoa quả cửa hàng. Từ khi 2 năm trước nhìn thấy Thẩm Nguyên nhà quả đào sau, cái khác nhà vườn đưa tới đào đã khó nhập mắt của hắn. Thẩm gia quả đào thu đi lên về sau, hắn đều biết lặng lẽ sở vận chuyển tới quân thành, những cái kia các đạt quan quý nhân 10 phần ưa thích, giá cả thường thường có thể lật mấy lần. "Không nên không nên." Thẩm Nguyên vẫn chưa trả lời, trên xe bỏ Thẩm Văn Bình bỗng nhiên đứng người lên hai tay chống lạnh nói. Cố Tuận hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, "A, hoa nhi này tử, vì sao phải không?" Thẩm Văn Bình nghiêng đầu nói, "Quả đào cứ như vậy nhiều, ngươi cũng lấy đi, người khác làm sao xử lý? Nếu là mong muốn, lần sau liền mang nhiều tiền, sớm một chút đến, ngươi ra giá cao, tự nhiên có thể mua nhiều." Hắc. Cố Tuận kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Nguyên, "Thẩm lão đệ cái này thiên kim, tuổi còn nhỏ, thật là khó lường a." Thẩm Nguyên cười sờ lên tiểu nha đầu đầu. Nha đầu này từ nhỏ đã thông minh, cổ linh cơ quái, rất làm người khác ưa thích. "Đã như vậy, kia lần tiếp theo lão đệ đưa quả đào tới, cho tại hạ lưu lại nửa xe, tại hạ lấy cao hơn 2 thành giá cả đến thu như thế nào?" Hai người thương định tốt về sau, Thẩm Nguyên liền đuổi xe bỏ hướng võ quán đi đến. Trên xe bỏ, Thẩm Văn Tinh hiếu kỳ hỏi, "Nha đầu, vì sao không cho người ta đi trong nhà thu, dạng này chẳng phải tình cha tốn sức lôi kéo quả đào đến trên trấn bán? Nồi lớn có phải hay không đốc?" Tiểu nha đầu liếc hắn một cái nói, "Nhà ta quả đào tốt, bọn hắn đều muốn. Có thể quả đào chỉ những thứ này, muốn nhiều người, cho tiền khẳng định nhiều. Đều để hắn lấy đi, hắn lại cao hơn giá bán cho người khác, tiền không đều để hắn kiếm đi." không riêng không thể để cho hắn thu, lần sau kéo tới quả đào còn phải ít một chút, để người ta cảm thấy nhà ta quả đào không nhiều lắm, dạng này bọn hắn mới gấp hơn. Nàng lời nói này nói hai cha con đều ngây ngẩn. Thẩm Nguyên quay đầu nhìn nữ nhi một cái, có chút khó có thể lý giải được, nha đầu này mới 4 tuổi, vậy mà hiểu được treo giá, thần chờ marketing hình thức, mạnh bà thằng trộn nước đi. Chương 37, nghĩa vụ quân sự chương 37, nghĩa vụ quân sự Thẩm Văn Tinh trung hậu thành thật, hiển nhiên không muốn nhiều như vậy. Ngươi cái này đều là học của ai? Thẩm Nguyên mở miệng hỏi. Dạy bảo bọn nhỏ chuyện đều là Hồ Ngọc Phân đang phụ trách, không đến trái phải rõ ràng thời điểm hắn bình thường sẽ không nhúng tay. Mấu chốt là thê tử Hồ Ngọc Phân cũng không am hiểu kinh thường, tự nhiên không có khả năng dạy cho nàng những này. Nhị ca giáo. Thẩm Văn Bình ngửa đầu trả lời. Ano. Thẩm Nguyên nghe xong hơi kinh ngạc, những năm này, lão nhị Thẩm Văn Diễm đi theo Lục Chí Viễn học tập, cụ thể học cái gì hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng trong tưởng tượng, văn nhân sĩ tử nên xem thường mua vào bán đi thương nhân, Lục phu tử làm sao lại dạy bảo hắn những vật này? Phu tử trong nhà có rất nhiều tàng thư, nhị ca mang về một chút cho ta đọc. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh lúc này có chút tức giận nói, "Cha, trở về được thật tốt giáo huấn một chút cái tiểu tử thối kia, giáo cái gì không tốt, không phải giáo đại muội lục đục với nhau hành thương chi đạo." Nồi lớn xấu, không chơi với ngươi. Nghe được hắn muốn giáo huấn nhị ca, tiểu nha đầu miết miệng từ trong ngực hắn dễ dụa đi ra, ngồi một mình ở xe bỏ một bên khác. Thẩm Nguyên thấy này, nhị cười không được. Thạch đầu à, không muốn vừa nhắc tới thương nhân, cũng chỉ nghĩ đến ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Hành thương chi đạo ở chỗ ngươi tình ta nguyện, chỉ cần không vi phạm lương tâm, tổn hại người mà lợi mình, một vào một ra có thể bảo chứng chính mình không lỗ, chính là một môn đại học vấn. Thẩm Nguyên vừa dứt lời, tiểu nha đầu liền khiêu khích nhìn về phía Thẩm Văn Tinh, nghe được không? Nghe được không? Cha đều nói như vậy. Nhìn qua nàng non nớt gương mặt, Thẩm Văn Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay đưa nàng sách tới ngực mình, nắm bước khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, đại ca sai được không? Kia, nồi lớn quay đầu còn muốn giáo huấn nhị ca sao? Thẩm Văn Tinh khẽ lắc đầu. Mấy năm này, hắn cùng phụ thân hai người vội vàng kiếm tiền nuôi gia đình, tu luyện võ đạo, giáo dục em trai em gái chuyện vẫn luôn là Thẩm Văn Diễm đang giúp đỡ. Hắn trong xương ý nghĩ vẫn là không như cha thân khai sáng. Ba người một đường nói giỡn, rất nhanh liền đi tới cửa võ quán. Thẩm Văn Tinh trước nhảy xuống xe, sau đó đem muội muội ôm xuống tới, mang lên kia giỏ quả đào hướng bên trong võ quán đi đến. Tiểu nha đầu chạy ở phía trước, rất nhanh liền thấy đang tại diễn võ trường dạy bảo đệ tử Hoàng Linh Tú. Tỷ tỷ, nghe được la lên, Hoàng Linh Tú xoay người, nhìn thấy Thẩm Văn Bình, trong nháy mắt nét mặt tươi cười như hoa, ngồi xổm người xuống đưa nàng một thanh ôm lấy. Nha đầu, đại ca ngươi tới rồi sao? Hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Hoàng Linh Tú ngửa đầu hướng nơi xa nhìn lại. Tiểu nha đầu có chút không cao hứng dùng tay nhỏ đưa nàng mặt bài chính, tỷ tỷ nhìn ta cũng rất nhớ ngươi. Hoàng Linh Tú bị chọc cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại chóp mũi của nàng nói, tốt tốt tốt, nhìn ngươi. Lúc này, khiên quả đào Thẩm Văn Tinh cùng Thẩm Nguyên hai người cũng bước vào cửa sân. Nhìn thấy bọn hắn, Hoàng Linh Tú liền vội vàng lên đón. Thẩm thúc thúc. Thẩm Nguyên gật đầu cười, thạch đầu, quả đào cho ta, các ngươi nói chuyện đi. Hoàng Linh Tú vội vàng mở miệng, cha tại hậu viện, đại bá cũng tới. Thẩm Nguyên gật đầu, vậy thì thật là tốt. Nói, hắn liền khiêng quả đào hướng về sau viện đi đến. Hậu viện sư phòng, Hoàng Vân Tiêu nhẹ nhàng thổi mạnh trong chén trà mạn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một bên Hoàng Khinh Chu nhíu mày suy tư chốc lát nói, đại ca có ý tứ là bệ hạ chuẩn bị đối Tây Hoang Man tộc dụ binh. Hơn phân nửa là có ý đó. Thả ra trong tay chén trà, Hoàng Vân Tiêu thở dài nói, trăm năm trước, Tây vực ba quận bị Man tộc công phá, đây là đại ngu xỉ đủ. Trăm năm qua, ta đại ngu cùng dân sinh hơi thở, chưa khởi binh qua, hôm nay thiên hạ mấy năm liên tục bội thu, kho lâm tràn đầy, đương nhiệm bệ hạ lại rất có hùng tâm, khẳng định phải đoạt lại Tây vực ba quận. Lần này mộ binh, trong mắt của ta, hẳn là vì thế. Hoàng Khinh Chu khẽ thở dài một cái. Vừa qua khỏi mấy năm thời gian thái bình, chiến sự tái khởi, sợ là lại phải có không ít lê thứ bị liên lụy. Ký Nhi cùng Lân Nhi cũng đều tại biên quân, lần này đề cập huynh đệ hai người, Hoàng Vân Tiêu cũng là đầy mặt vẻ u sầu. Bây giờ hoàng gia cũng chỉ có hai cái này nam đinh, hắn muốn nghĩ năm nay đi lại một chút, lợi dụng quan hệ đem hai đứa con trai rời biên quân, ai có thể nghĩ lại là gặp chuyện này. Nhị đệ, còn có một chuyện ví huynh cũng tương đối lo lắng. Hắn vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền vang lên Thẩm Nguyên tiếng đập cửa. Hoàng đại ca. Nghe được là hắn, Hoàng Khinh Chu lập tức mở cửa phòng ra. A Nguyên tới. Thẩm Nguyên đem kia giỏ quả đào buông xuống, cười ha hả nói, nhà mình loại quả đào, đưa một giỏ đến đem cho các ngươi nếm thử. Vân Tiêu đại ca hôm nay sao có thời gian trở về? Hoàng Vân Tiêu mỉm cười, có chút việc, trở về cùng Khinh Chu thương lượng một chút. Thẩm Nguyên nghe vậy, lúc này chắp tay nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi bên ngoài đi dạo. Không cần. Hoàng Vân Tiêu mở miệng nói, việc này vừa bạn cũng cùng ngươi có liên quan, cùng một chỗ nghe một chút đã. Thẩm Nguyên bưng lấy chén trà ngồi xuống, chau mày, mộ binh. Hoàng Vân Tiêu nhẹ gật đầu, việc này mặc dù còn chưa hạ công văn, nhưng đã là xác định được. A Nguyên, ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Thẩm Nguyên hơi sững sờ, có chút không hiểu. Hoàng Vân Tiêu mở miệng nói, theo đại ngu luật, chưa kịp chứng trạng, ngươi còn tại nghĩa vụ quân sự tuổi tác phạm vi bên trong, chờ mộ binh công văn xuống tới về sau, ngươi là nhất định phải đi phục dịch. Những này ngươi không biết rõ. Thẩm Nguyên ngộp. Những này hắn là thật không có hiểu qua, căn bản không biết mình còn có nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ. Bây giờ trong nhà, hai tử cũng còn quá nhỏ, Thẩm Văn Tinh mặc dù đã có thể tạm thời hỗ trợ chiếu cố trong nhà, nhưng cuối cùng chỉ là một cái 14 tuổi không đến hài tử. Mình nếu là đi phục nghĩa vụ quân sự, lên chiến trường, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, cái nhà này nên làm cái gì? A Nguyên, vi huynh có một ý tưởng. Hoàng Vân Tiêu nhìn ra hắn lo lắng, Trầm tư một lát sau mở miệng nói, Thạch Đầu năm nay hơn 13 tuổi đi. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, sau đó biến sắc, lắc đầu liên tục, không được, không nên không nên. Hắn mơ hồ đoán được Hoàng Vân Tiêu ý tứ, đơn giản là nhường Thạch Đầu thay cha tổng quân. Nghe ta nói hết lời, Hoàng Vân Tiêu trầm giọng nói, đầu tiên, vi huynh nghe khinh chủ nói, Thạch Đầu thực lực bây giờ đã đạt đến ngày mai đỉnh phong, là cái vô cùng lợi hại võ giả. Tiếp theo, Thạch Đầu tính cách trầm ổn, không giống thiếu niên cuồng vọng. Một điểm cuối cùng, ngươi còn nhớ rõ Trương Bần sao? Trương Hiệu Ý. Thẩm Nguyên nghĩ đến cái kia hào sảng hán tử. Năm đó Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An trăng tròn thời điểm, Trương Bân từng cùng Hoàng Vân Tiêu huynh đệ cùng đi qua nhà hắn. Trương huynh hiện tại là trong Mây Biên quân thủ vệ doanh tả tướng quân, ngươi nếu là đồng ý, vi huynh quay đầu liền nhờ quan hệ, đem Thạch Đầu đưa đến chỗ của hắn, nhường Trương huynh thu hắn kết thân vệ. Như thế, đi theo Trương huynh bên người, đến một lần có người chịu ứng, thứ hai, không tình huống đặc biệt ở dưới, cũng không cần chính diện cùng địch nhân chém giết. Nghỉ ngơi mấy năm, nói không chừng còn có thể trộn lẫn chút quân công, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem nó triệu hồi đến chính là. Thẩm Nguyên trầm mặc. Hắn biết Hoàng Vân Tiêu là đang vì mình suy nghĩ, nhưng Thạch Đầu dù sao chỉ có 13 tuổi, đặt ở kiếp trước, hài tử như vậy liền lên học đều cần phụ mẫu đưa đón đâu. Hắn làm sao nhịn tâm nhường lúc nào đi trong quân, đứng trước tàn khốc chém giết. Trong sương phòng, ba người đều trầm mặc. Cha. Sương phòng cửa bị đẩy ra, Thẩm Văn Tinh thanh âm chuyển đến. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Linh Tú cùng Thẩm Văn Tinh hai người lặng lặng đứng tại ngoài cửa sương phòng. Cha, Vân Tiêu đại bá nói không sai, cái nhà này không thể không có ngươi, nghĩa vụ quân sự sự tình, nhường nhi tử đi thôi. Hai người hiển nhiên sớm đã đến ngoài cửa sương phòng, nghe được bọn hắn nói chuyện. Thẩm Nguyên đứng người lên, đón nhi tử ánh mắt kiên nghị, miệng có chút đóng mở, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hai vị huynh trưởng, tiểu đệ cáo từ trước. Hắn quay người đối với Hoàng Khinh Chu huynh đệ hai người chắp tay, liền lôi kéo Thẩm Văn Tinh đi ra ngoài. Chương 38, thua thiệt chương 38, thua thiệt xe bỏ chạy chậm chậm, bầu không khí có chút kiềm chế. Ngồi trên xe Thẩm Văn Tinh trong ngực ôm muội muội, nhìn qua đánh xe phụ thân, do dự một chút sau mở miệng. Các sư phó nói, cùng người sinh tử tương bắc là võ giả nhanh nhất đột phá con đường một trong, nhi vậy ở cảnh giới bây giờ đã có một năm. Vậy cũng không thể lấy mạng đi cược. Thẩm Nguyên hiếm thấy sinh khí quá mạnh. Đi vào thế giới này hơn 30 năm, hắn mặc dù cũng huyễn tưởng qua trở nên nổi bật, nhường vợ nhi được sống cuộc sống tốt. Nhưng nghĩ đến nhường chưa đầy 14 tuổi nhi tử trên chiến trường, trong lòng chính là từng đợt nắm chặt đau nhức. Cha! Bị trách móc về sau, Thẩm Văn Tinh cũng không có ý miệng, ngược lại trên mặt ý cười nói, Văn Bình cùng Văn An 14 tuổi, Ano cũng bất quá 8 tuổi. Trong nhà có hơn 70 mẫu đất, còn có vườn trái cây cùng sơn lâm cần chiếu cố. Mẹ thân thể yếu, ngài nếu là đi, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ liền đều rơi vào nhi cùng mẹ trên vai. Đến lúc đó nhi tử tu luyện làm trễ nải không nói, mẹ nếu là mệt muốn chết, chúng ta mấy cái nên làm cái gì? Nhi không muốn hoang phế võ đạo. Thẩm Nguyên không nói gì. Trên xe bỏ Thẩm Văn Tinh bỗng nhiên hướng phía bóng lưng của hắn đột nhiên quỳ xuống dập đầu nói, "Cha, tha thứ nhi tử tư. Có ngài ở nhà, nhi tử trong quân đội sẽ không quá lo lắng, có thể an tâm tu luyện." Thẩm Nguyên nghe xong không có trả lời, chỉ là chậm rãi siết ngừng xe bỏ. Đồng ruộng trên đường nhỏ, hắn một mình ngồi xổm ở bên đường, nhìn qua xa xa ẩn Long Sơn, nhìn qua Kim Liễu thôn phương hướng. "Ba ba, Bình Nhi không nỡ bỏ ngươi, cũng không nỡ nổi lớn." Một đôi nữ đi vào sau lưng, Thẩm Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí chen vào trong ngực của hắn ngựa đầu nói. Thẩm Văn Tinh chậm rãi ở bên cạnh ngồi xuống, lý lấy tiểu nha đầu bị gió nhẹ thổi lên mái tóc nói, "Cha, Nhi không có trong tưởng tượng của ngươi yêu đất như vậy, hậu thiên võ giả trong quân đội rất nổi tiếng. Nếu là thật sự có thể tới Trương tướng quân thủ hạ kết thân vệ, Nhi nói không chừng còn có thể lăn lộn cái một quan nửa tước, đến lúc đó nhà ta lại có thể điểm không ít điền sản ruộng đất, ngài đến lúc đó cũng đừng ngại đất nhiều, chồng không tới." Thẩm Nguyên khí hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái không nói chuyện. Thật lâu, Linh Tú nha đầu nghĩ như thế nào? Nàng cứ yên tâm cho ngươi đi trong quân. Đề cập Hoàng Linh Tú, Thẩm Văn Tinh trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, sau đó nghiêm mặt nói, "Linh Tú sư tỷ nói, nam nhi tốt coi như bảo vệ quốc gia, khai cương thác thổ. Nàng ưa thích người phải là một cái đại anh hùng, đại tướng quân." Hắc. Thẩm Nguyên mạnh mẽ đứng dậy cười mắng, nha đầu này dã tâm còn không nhỏ. Bầu không khí ngột ngạt bị như thế rút hoa pha cho hòa hoan không ít, Thẩm Nguyên chắp hai tay sau lưng, trùng điệp thở dài. Hắn biết, nhường nhi tử thay thế mình phục binh dịch đúng là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu nhất Thẩm Văn Tinh đi tiền tuyến, còn sống sót xác suất muốn lớn hơn mình nhiều. Lý tính tới nói, vẫn quẻ hệ thống trên người mình, chỉ cần hắn còn sống, liền có thể nhường Thẩm gia không ngừng lớn mạnh. Hai tử, khổ ngươi. Nhìn qua đã đuổi kịp chính mình thân cao nhi tử, Thẩm Nguyên trùng điệp vỗ vô bờ vai của hắn. Làm cha làm mẹ người, ai không muốn là hài tử che gió che mưa cả một đời. Thẩm Văn Tinh hiểu chuyện lắc đầu. Cha so con càng khổ, một nhà lao tiểu đều phải dựa vào ngài nuôi sống lấy. Hai cha con lúc này giống như là lẫn nhau chi âm, bèn nhìn nhau cười. Bị phơi ở một bên Thẩm Văn Bình hiển nhiên không biết rõ đại ca cùng phụ thân nội tâm ý nghĩ, ngửa đầu nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút ngã về tây mặt trời lặn thầm nói, "Cha, nếu ngươi không đi ta liền không đuổi kịp ăn cơm tối." Thẩm Nguyên ngồi xổm người xuống, ôm nàng lên, "Ăn ăn ăn, ngươi chính là một cái tiểu ăn hàng. Đi thôi, về nhà." Ba người lên xe bỏ hướng Kim Liễu thôn tiến đến. Ban đêm, Thẩm Nguyên lật qua lật lại ngủ không yên. Binh dịch chuyện mặc dù đã làm quyết định, nhưng hắn vẫn là thừa nhận thân tình dày vò, lại càng không biết nên nói như thế nào cùng thê tử nghe. Có tâm sự. Hồ Ngọc Phân xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn hỏi. Vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 10 năm, lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương. Thẩm Nguyên nhìn qua đỉnh đầu đen nhánh, khẽ thở một hơi, cuối cùng vẫn là bình tướng dịch chuyện nói ra. Hồ Ngọc Phân hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cho là cái này binh dịch chỉ là thường ngày càng dịch. Đại Ngu hoàng triều là có càng dịch chế độ, Nam Ninh tại tuổi tròn 14 tuổi về sau, không phải ngày mùa ở giữa cần phải đi phục càng dịch, trong vòng 2 tháng. Loại này càng dịch đơn giản chính là tới trong huyện làm quen một chút quân doanh sinh hoạt, tiến hành đơn giản thao luyện. Chỉ là tân nhiệm Ngu hoàng sau khi lên ngôi, phổ biến cùng dân sinh hơi thở chính sách, đây càng dịch đã có gần 30 năm không có tiến hành qua. Nhà ta Thạch Đầu còn chưa đầy 14 tuổi, càng dịch cũng không tới phiên, ngươi sầu cái gì? Thẩm Nguyên thở dài một tiếng nói, ta nói chính là binh dịch, mà không phải càng dịch. Hồ Ngọc Phân sửng sốt, có cái gì không giống sao? Thẩm Nguyên giải thích nói, Vân Tiêu đại ca nói, triều đình lần này hẳn là muốn đánh Tây Hoang Man tộc, thu phục bị Man tộc chiếm trước 3 quận. Binh dịch yêu cầu, chưa kịp chứng trạng nam tử đều nhất định muốn đi phục dịch. Cái này mang ý nghĩa, lần này đi phục dịch người tỷ lệ lớn là muốn trên chiến trường. Gì? Hồ Ngọc Phân nghe xong đột nhiên đứng dậy. Nói như vậy, phu quân cũng muốn đi phục binh dịch. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, đưa nàng kéo vào trong ngực ôm lấy nói, vào ban ngày tại võ quán, Vân Tiêu đại ca đề nghị, muốn cho Thạch Đầu thay thế ta đi phục dịch. Nói Trương Bân giáo úy bây giờ đã thành trong mây biên quân tướng quân, có thể nghĩ biện pháp nhường Thạch Đầu trở thành hắn thân vệ. Ngươi đáp ứng? Hồ Ngọc Phân có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Nguyên lắc đầu, tạm thời còn không có bằng lòng, nhưng Thạch Đầu đã khuyên ta một đường. Tiểu tử thúi hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Hồ Ngọc Phân không nói gì, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết nhà mình nam nhân đi phục binh dịch, lên chiến trường nguy hiểm cỡ nào. So sánh với tới nói, nhi tử mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng tính cách đầy đủ trầm ổn, thực lực cũng càng mạnh, nhường hắn đi là lựa chọn tốt nhất. Có thể chung quy là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt, lại thế nào bỏ được. Hai vợ chồng đều không nói gì, mang theo đối với nhi tử thua thiệt lâm vào mất ngủ. Hôm sau, ánh mắt sưng đỏ Hồ Ngọc Phân rời giường lúc, nhìn thấy Thẩm Văn Tinh ngay tại trong viện luyện võ, nhịn không được đi ra phía trước. "Nương." Thẩm Văn Tinh thu công, cười mỉm nhìn qua mẫu thân, tựa như không có một chút lo lắng. Hắn càng như vậy, Hồ Ngọc Phân lại càng thấy đến khổ sở, trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống. "Nương, ngài thế nào?" Thẩm Văn Tinh cuốn quýt đi vào trước mặt lo lắng hỏi. Hồ Ngọc Phân nước nở bắt lấy cánh tay của hắn nói, "Cha ngươi tối hôm qua đều nói với ta." "Con a, ngươi..." Thẩm Văn Tinh sửng sốt một chút, cười an ủi, "Nương, không có chuyện gì, ngài còn chưa tin nhi thực lực sao? Ngài chiếu cố thật tốt chính mình, nhi đã cùng Linh Tú sư tỷ nói xong, chờ từ tiền tuyến trở về, liền lấy nàng làm vợ, đến lúc đó cho ngài sinh một cái mập mạp cháu trai." Hồ Ngọc Phân chịu đựng nước mắt, nhẹ vô về khuôn mặt của hắn. Như tối hôm qua Thẩm Nguyên nói như vậy, chính mình cái này nhi tử thật là hiểu chuyện làm cho đau lòng người. "Sáng nay muốn ăn cái gì, nương đi làm cho ngươi." Chuyện này đã không cải biến được, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp trong đoạn thời gian này thật tốt tận một cái mâu thân nên tận nghĩa vụ, nhường hai tử ăn ngon uống ngon. "Chịu điểm cháo thì ta, đại muội cùng tam đệ đều thích ăn, cho A Nô nấu cái trứng gà, tiểu tử thúi ngay tại giải cái, muốn bồi bổ." Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân lại là một hồi lòng chua xót. "Tốt, nương quay đầu cũng cho ngươi nấu hai quả trứng gà." Nói, nàng liền quay đầu nhìn về chủ phòng đi đến. Chương 39, lệnh động viên chương 39, lệnh động viên binh dịch sự tỉnh tựa như là một toàn núi lớn, ép hai vợ chồng thở không ra hơi. Mấy ngày nay, Thẩm Nguyên một mực mong mọi quẻ tượng cho ra nhắc nhở, thậm chí đều nghĩ qua Tiêu Hao Thọ Nguyên đến hỏi quẻ, nhìn xem hải tử nhà mình đi phục binh dịch về sau sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Không sai, ý nghĩ này vừa toát ra, trong thức hải mai rùa bên trên liền toát ra một đoạn tinh hồng văn tự. Thôi diễn việc này cần Tiêu Hao Thọ Nguyên 113 năm kinh khủng một cái giá lớn, nhường hắn không thể không bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hơn 110 năm tuổi thọ, đây quả thực là muốn cái mạng giả của mình. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Nguyên trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, nhi tử lần này phục binh dịch có lẽ sẽ không như chính mình lo lắng như thế, chết ở trên chiến trường. Dù sao nếu như chỉ là một cái tử vong kết cục, mai rùa tỷ lệ lớn sẽ không cần như thế Thọ Nguyên. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đại khái thăm dò rõ ràng mai rùa môn đạo, biến số càng lớn, liên lụy đến cấp độ càng cao, cần trả ra đại giới lại càng lớn. Như thế đến xem, nhường nhi tử đi toàn quân, chẳng lẽ còn có cơ duyên của hắn? Giấu trong lòng thấp thỏm chi tâm đợi nửa tháng, trong thôn Lý Chính Dương Trường Lâm cuối cùng là gõ Đồng Khánh. Lê dân nhóm nghe được Đồng Khánh âm thanh, nhao nhao tụ tập tới Dương Trường Lâm trước cửa quảng trường, nguyên một đám khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Bây giờ cũng không đến nộp thuế thời điểm, Đồng Khánh thế nào bỗng nhiên gõ? Thẩm Nguyên cùng nhi tử Thẩm Văn Tinh chạy đến lúc, Triệu Xuyên đang nhón chân, ngửa đầu hướng phía trước nhìn lại. "Triệu bá." Thẩm Văn Tinh hô một tiếng, Triệu Xuyên quay đầu lại, cười ha hả hướng ngực cho hắn một quyền, "Tiểu tử thối, lại cao lớn." "A Nguyên, ngươi nói Lý Chính lúc này triệu tập đoàn người đến, sẽ có chuyện gì?" Triệu Xuyên không có tin tức của hắn linh thông, tự nhiên còn không biết mình dịch chuyện. Sợ là phía trên lại hạ cái gì chính sách a. Thẩm Nguyên cũng không có nói rõ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phía trước trên đài cao, Dương Trường Lâm liền gõ trên đồng. "Đều an tĩnh một chút, bên trên lại có chuyện quan trọng tuyên bố." Đương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, một tên người mặc giáp da cường tráng sĩ tốt liền cất bước hướng về phía trước, giơ trong tay một quyển trong vắt màu vàng của chủ. "Tuân bệ hạ lệnh, ngày hôm nay trở đi, bắt đầu mộ binh. Phàm ta đại ngu lê dân, ba đinh rút một, năm đinh rút hai, tuổi tròn 14, chưa kịp chứng trạng người đều có binh dịch. Phủ nha có ngư lân sách làm chứng, khuyên đủ các người, chớ có nghĩ đến chuẩn ứng dịch, nếu không trọng phạt." Sĩ tốt lời nói xong, phía dưới lê dân nhóm đều mộng. Trong bọn họ, ngoại trừ một ít lao nhân, rất nhiều người đừng nói binh dịch, ngay cả càng dịch đều không có vượt qua. Bất thình lình hoàng mệnh để bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. "Binh dịch a?" Triều đình sợ là lại muốn đánh trận rồi, có trong thôn lão nhân nghe nói là binh dịch, lập tức lắc đầu thở dài. Chiến sự nổ ra, không biết rõ lại có bao nhiêu binh sĩ muốn chôn xương xa trường, đáng tiếc những hải tử này. Một tên cụt một tay lão giả ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mấy chục năm thái bình, lão thiên gia cũng nể mặt, mấy năm liên tục bội thu, Kim Liếu thôn nhân khẩu tăng trưởng rất nhiều. Nhưng một trận chiến tranh xuống tới, những này bọn hậu bối lại có mấy cái có thể còn sống trở về. Nghe các thôn dân nghị luận, trên đài cao binh lính hơi không kiên nhẫn quát, đều mẹ nó ngậm miệng. Tháng sau đầu tháng trước đó, các ngươi có binh dịch trong người, đều tự giác đuổi tới huyện ủy phủ nhà, quá hạn không đến người, theo trốn dịch luận xử. Mấy tên sĩ tốt đi, dường như còn muốn chạy tới kế tiếp thôn xóm đến tuyên bố chuyện này. Trong thôn lê dân nhóm thấy này, đều vây đến Lý Chính Dương trưởng lâm trước mặt la hét ầm ĩ lấy. Dương trưởng lâm cười khổ giải thích, đây là hoàng mệnh, lão hủ cũng không làm chủ được, chư vị vẫn là nhanh đi về chuẩn bị đi. Các thôn dân bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm chậm tán đi. Lúc chạm vào tối, Triệu Xuyên gõ Thẩm Nguyên nhà cửa sân. Vừa thấy mặt, Thẩm Nguyên liền thấy hắn đầy mặt vẻ u sầu. Triệu Xuyên có hai đứa con trai, lão đại Triệu Kim Hổ đã lập gia đình, vừa có một đứa con trai, lão nhị bây giờ vừa tròn 10 tuổi. Dựa theo pháp lệnh, chính hắn chưa đầy trung trạng, đại nhi tử Triệu Kim Hổ đã qua 14, hai người đều có binh dịch. Ba đinh rút một, hai cha con là nhất định phải có một cái đi phục binh dịch. A Nguyên, nhà các ngươi nên làm cái gì? Triệu Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Nguyên một nhà, nam đinh tổng cộng 4 người, nhưng ba huynh đệ đều không có tròn 14, lần này binh dịch sợ là chỉ có chính hắn đi. Hai nhà quan hệ không tệ, Triệu Xuyên tự nhiên là có chút lo lắng. Triệu bá, ta thay cha đi phục binh dịch. Một bên đang luyện võ Thẩm Văn Tinh mở miệng cười. Ngươi? Triệu Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên cười nhạt, tiểu tử thúi muốn đi lịch luyện một chút, liền theo hắn đi thôi. Bây giờ Trương binh mệnh lệnh đã hạ đạt, chuyện này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị xuống buổi trưa liền mang Thẩm Văn Tinh tới trên trấn đi, nhường Hoàng Vân Tiêu hỗ trợ, mau chóng đem nhi tử an bài tới Trương Vân bên người. Cũng là, Triệu Xuyên có chút hâm mộ nói, thạch đầu tiểu tử này mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng dù sao có võ nghệ mang theo, lại tương đối hiểu chuyện. Ai? Hai người nói chuyện phía một lát sau, Triệu Xuyên liền đứng dậy rời đi. Ban đêm lúc, cửa sân lần nữa bị gõ vang, lần này tới chính là một tên dáng người cường tráng như châu thanh niên. Kim Hổ ca. Thẩm Văn Tinh mở cửa, thấy người tới chính là Triệu Xuyên đại nhi tử Triệu Kim Hổ, liền tranh thủ mời tiền đến. Nguyên thúc, thím. Triệu Kim Hổ đi vào trong viện, cười ha hả đối Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân lên tiếng chào hỏi. Ta tìm đến thạch đầu. Triệu Kim Hổ sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Thẩm Văn Tinh. Kim Hổ, ăn cơm sao? Hồ Ngọc Phân mở miệng nói, thím cho ngươi thịnh chén cơm đi. Ăn xong, thím không cần bận rộn. Triệu Kim Hổ liền vội vàng đứng lên ngăn cản, sau đó nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói, ta nghe nói ngươi muốn thay Nguyên thúc đi phục dịch. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Triệu Kim Hổ trầm ngâm một lát út mở nói, cha tuổi tác cao, nếu là đi phục binh dịch, chỉ sợ rất khó còn sống trở về. Thạch đầu, ca biết ngươi những năm này luyện võ rất mạnh, có chuyện muốn cầu ngươi. Thẩm Văn Tinh không nói gì, có chút liếc qua phụ thân. Thẩm Nguyên cũng không có muốn nói chuyện ý tứ, chỉ là tự lo giúp Hồ Ngọc Phân thu thập trên bàn chén dĩa. Kim Hổ ca trước tiên nói một chút nhìn. Triệu Kim Hổ xoa xoa đôi bàn tay thở dài nói, ta cũng cố ý thay cha phục dịch, nhưng ngươi biết, tẩu tử ngươi nàng vừa sinh em bé, hài tử không thể từ nhỏ đã không có cha. Nay tới là muốn hỏi một chút, ngươi có không có cách nào cho ca mưu một cái không cần lên tiền tuyến chuyện tốt, ít ra có thể bảo trụ mệnh. Thẩm Văn Tinh do dự. Triệu Kim Hổ lúc trước đã từng tại trên trấn võ quán học qua mấy năm võ, nhưng bởi vì chưa từng ăn qua dự thiện, chỉ là học được một chút kỹ năng, liền hậu thiên cảnh giới đều không có đột phá. Man tộc thiện chiến, hắn mình liệu có thể bảo toàn tính mệnh cũng có nói, như thế nào bằng lòng trợ giúp đối phương. Hắc. Nhìn xem trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó, Triệu Kim Hổ cười khan một tiếng, là ca ca yêu cầu cao. Như vậy đi, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp nhường huynh đệ ta phân đến cùng một chỗ, đến lúc đó lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nên đánh điểm tiền ta ra. Chiến sự tăng tốc, hắn mặc dù không biết rõ Thẩm Văn Tinh hiện tại là cảnh giới gì, nhưng lại nghe đệ đệ nói, Thẩm Văn Tinh hiện tại đã là võ quán sư phó, hai người nếu là có thể phân đến cùng một chỗ, bằng vào hai nhà quan hệ, trên chiến trường, ít ra sẽ nhiều hơn một chút sống sót cơ hội. Phân đến cùng một chỗ. Thẩm Văn Tinh nghĩ, cảm thấy việc này không khó. Hoàng Vân Tiêu là An Dương huyện huyện úy, toàn bộ An Dương huyện binh dịch đều là từ hắn đến an bài, đến lúc đó nói với hắn một tiếng, nhường hắn đem Triệu Kim Hổ cũng chia tới Trương Vân dưới trướng cũng không thành vấn đề. Kim Hổ ca, chuyện này trước tiên ta hỏi hỏi, nếu là thành sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Kim Hổ đội vàng ngỗ quyền, thật tốt. Vậy thì xin nhờ, lần này nếu là có thể còn sống trở về, ca ca mời ngươi uống rượu. Đưa tiễn Triệu Kim Hổ, Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt phụ thân nói, cha, ta có phải làm sai hay không? Thẩm Nguyên trầm tư chốc lát nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Lấy chúng ta cùng ngươi Triệu bá nhà quan hệ, giúp bọn hắn không sai, nhưng ngày sau nhất định phải chú ý, tham gạo ân, đấu gạo thủ, có đôi khi giúp người cũng muốn lượng sức mà đi. Kiếp trước có một cái nổi tiếng tâm lý học nghịch lý gọi, chịu trợ người ác ý bàn luận. Những này xử sự đạo lý, nhất định phải nhường bọn nhỏ đều hiểu rõ ràng. Chương 40, tóc xanh định tỉnh chương 40, tóc xanh định tỉnh 20 tháng 3. Lệnh động viên quy định thời gian là đầu tháng 4 trước đó, tất cả mọi người muốn đến huyện ủy phủ nha báo đến. Hoàng mệnh khó vi phạm, Kim Liếu thôn các nhà thôn dân trải qua mấy ngày thương thảo, đều chọn lựa nhà mình cần phục binh dịch nhân tuyển. Ngày này, từ trên trấn võ quán trở về Thẩm Văn Tinh được đến tin tức xác thực. Trương Vân đã bằng lòng thu hắn làm thân vệ, đồng thời cũng bằng lòng thu Triệu Kim Hổ là dưới trướng binh sĩ. Hắn đem tin tức này cáo chi Triệu Kim Hổ, hai người huynh đệ lúc này liền thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị đi huyện ủy phủ báo đến. Trước khi chia tay, hai nhà người nhà tự mình đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. Triệu Kim Hổ thê tử ôm còn tại trong tã lót hải tử, khóc lê hoa đái vũ. Khóc rất, lao tử lại không phải đi chịu chết. An tâm ở nhà mang em bé, thật tốt hiếu kính cha tàn đường, chờ lao tử lập công trở về, ta lại sinh mấy đứa nhóc, thật tốt sinh hoạt. Triệu Kim Hổ bụng về lao đi thê tử nước mắt trên mặt. Nữ nhân nhu thuận nhẹ gật đầu, trong mắt lo lắng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Một bên khác, Thẩm Văn Tinh nhìn xem trước mặt em trai em gái dặn dò, ba người các ngươi phải thật tốt nghe lời cha mẹ, không muốn nghịch ngợm gây sự, gây cha mẹ sinh khí. Ano, đại ca đi về sau, ngươi muốn bao nhiêu giúp cha làm việc, thật tốt đọc sách, biết sao? Thẩm Văn Diễm trịnh trọng gật đầu, đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cha mẹ. Thẩm Văn Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người lại tới Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân trước mặt không người nói, nương, nhi sau khi đi, ngài nhị lao muốn nhiều chú ý thân thể. Hồ Ngọc Phân cố nén nước mắt, đem một cái túi tiền kín đáo đưa cho hắn nói, tới trong quân, cho thêm trong nhà gửi thư báo bình an. Thẩm Văn Tinh gật đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên. Đi thôi, trong nhà có cha tại, không cần ngươi mong nhớ. Thẩm Nguyên thanh âm bình thản. Hắn biết, mình bây giờ duy nhất có thể làm chính là chiếu cố tốt cái nhà này, đừng cho nhi tử phân tâm. Một phen cáo biệt về sau, hai người cõng bọc hành lý, quay người hướng ngoài thôn đi đến. Vốn lượn đường làng bên trên, hai thân ảnh lại đi chậm đã. Không nên quay đầu lại, đi lên phía trước. Thẩm Nguyên âm thanh run rẩy hô to, hai người sắp dừng lại bước chân cuối cùng vẫn là không có dừng lại, chậm rãi hướng nơi xa đi đến. 24 tháng 3, An Dương huyện huyện ủy phủ nha. Ta đã đưa ngươi hai người tính danh đăng ký tạo sách, ngày mai liền để người đưa các ngươi đi biên quân doanh, không cần chờ lấy cùng những này quân tốt cùng một chỗ tiến về. Trong sương phòng, Hoàng Vân Tiêu nhìn xem Thẩm Văn Tinh cùng Triệu Kim Hổ hai người mở miệng nói. Đa tạ bá phụ. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay. Một bên Triệu Kim Hổ có chút chất phác đi theo hành lễ. Ừm, tới trong quân nhớ lấy, quân pháp vô tình, hết thảy đều muốn thủ quy củ. Nghe trường tướng quân lời nói, nếu là xúc phạm quân pháp, không riêng gì các người, liền người nhà của các ngươi cũng có thể bị liên lụy. Hoàng Vân Tiêu thanh âm nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói, nhất là ngươi, ngàn bạn không thể cậy mạnh, cần biết song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là võ giả, đối mặt đại quân trùng sát, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thẩm Văn Tinh thận trọng gật đầu nói, bá phụ dạy bảo, chất nhi ghi nhớ. Đi thôi, ta đã để người an bài cho các ngươi chỗ ở. Đúng rồi, Linh Tú nha đầu hẳn là một hồi liền trở lại, ngươi đem bọc hành lý sau khi để xuống liền đến a. Hoàng Linh Tú tới. Hai người đi ngang qua Vân Thủy trấn võ quán lúc, hắn vốn nghĩ đi cùng Hoàng Linh Tú cùng Hoàng Khinh Chu cáo biệt, nhưng ở võ quán cũng không có nhìn thấy bọn hắn, chưa từng nghĩ bọn hắn lại sớm tới An Dương huyện tới. Gật đầu đáp ứng về sau, Thẩm Văn Tinh liền dẫn Triệu Kim Hổ đi theo một tên huyện úy phủ quan sai hướng chỗ ở thì đến. Kim Hổ ca, ta dẫn ngươi ra đi ăn cơm đi. Buông xuống bọc hành lý về sau, Thẩm Văn Tinh mở miệng nói. Triệu Kim Hổ cười hắc hắc, chúng ta đi tìm một chút ăn liền thành, không thể chậm trễ đại sự của ngươi, mau đi đi, đừng để người ta chờ ngươi. Thẩm Văn Tinh gãi đầu một cái cười ngây ngô. Vậy được, ta đi trước. Chờ hắn trở lại huyện úy phủ nha lúc, Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Linh Tú quả nhiên đã trở về. Thế bá, sư tỷ. Thẩm Văn Tinh chắp tay sau khi hành lễ mở miệng nói, đi ngang qua Vân Thủy trấn thời điểm ta đi võ quán, nhưng các sư phó nói các ngươi không tại. Hoàng Khinh Chu cười nhạt một tiếng, tính lấy binh dịch thời gian gần, sư tỷ của ngươi liền lẩm bẩm muốn tới huyện thành cho ngươi mua vài món đồ. Vừa bạn cũng có đoạn thời gian không có tới An Dương huyện tới, liền sớm đến xem. Cha. Nghe được Hoàng Khinh Chu nói ngay thẳng như vậy, Hoàng Linh Tú trong nháy mắt có chút đỏ mặt, oán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Hoàng Khinh Chu lại là xem thường. Trong mắt hắn, Thẩm Văn Tinh chính là mình dễ hiền, không có gì ngượng ngùng. Nha đầu, đem đồ vật lấy ra cho Thạch Đầu xem một chút đi. Hoàng Linh Tú lần nữa lườm hắn một cái, sau đó liền đem mua đồ vật từ sau đường ôm đi ra. Tại võ quán gặp ngươi đặc biệt thích trí trường côn, đây là ta để cho người ta chuyên môn cho ngươi chế tạo, nhìn xem thừa dịp không tiện tay. Hoàng Linh Tú dẫn đầu xuất ra hai cây đen nhánh gang đoạn côn, mỗi cái dài 3 thước, ở giữa lại có vân tay có thể tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái chiều dài gần 6 thước trường côn. Thẩm Văn Tinh tiếp nhận trường côn, ước lượng một chút, đánh giá phải có nặng 30-40 cân. Loại này trọng lượng, đổi lại người bình thường, đoán chừng rất khó dùng để nên địch, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là vừa vặn tiện tay. Lại loại này có thể tháo rời tổ hợp, dễ dàng hơn mang theo. Đa tạ sư tỷ. Gặp hắn ưa thích, Hoàng Linh Tú trên mặt lộ ra ý cười, sau đó lại đem kia một bao lớn đồ vật từng cái xuất ra. Bên trong vậy mà đều là quần áo. Có thiếp thân áo đâu, mùa đông chống lạnh áo đông, còn có vài đôi giày. Những y phục này vải vóc đều rất mềm mại, có thể mặc tại áo giáp bên trong, một người bên ngoài, muốn nhiều chú ý thân thể. Ngươi thử trước một chút giày có hợp hay không chân. Cũng mặc kệ bên cạnh lão cha cùng đại bá, Hoàng Linh Tú như là một cái dịu dàng thế tử, không sợ người khác làm phiền lẩm bẩm. Sư tỷ, Thẩm Văn Tinh có chút ngượng ngùng nhắc nhở, cái này quay đầu lại thử a. Hoàng Linh Tú hơi sững sờ, sau đó liền ngượng ngùng đem giày lại thả trở về, cúi đầu đứng ở một bên. Ha ha. Hoàng Kinh Chu thấy này, cũng nhịn không được nước cười. Hoàng Vân Tiêu cũng là cười lắc đầu. Tốt, lão phu để cho người ta chuẩn bị tiệc tối, đêm nay tạm thời coi là cho hiền chất tống hành. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hai người các ngươi ra ngoài dạo chơi. Người trẻ tuổi có người tuổi trẻ trung đụng phương thức, bọn hắn hai cái lao ra hỏa cũng không muốn trướng mắt. Thẩm Văn Tinh lúc này hướng hai người chắp tay, thế bá phụ, vậy chúng ta đi trước. Rời đi phủ nha, Hoàng Linh Tú hai tay chắp sau lưng, bước chân chậm rãi đi tới. Gió xuân hiu hiu, vung lên mái tóc của nàng. Thẩm Văn Tinh đi theo bên cạnh không nói gì. Ngươi cùng Thẩm Thúc Thúc nói như thế nào? Hoàng Linh Tú nghiêng đầu nhìn về phía hắn bên mặt hỏi. Thẩm Văn Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì nói như thế nào? Thấy trên mặt thiếu nữ hiện hiện một tia vẻ giận, hắn mới hậu chi hậu giác, ngu ngơ cười một tiếng, ta nói cho bọn hắn, chờ từ tiền tuyến trở về, liền cưới ngươi qua cửa. Được đến đáp án, Hoàng Linh Tú cười, gương mặt xinh đẹp như gió xuân bên trong chập chờn đóa hoa. Ngày ấy lời nói đều là nói đùa. Thiếu nữ dừng chân lại, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía hắn nói, ta không yêu cầu xa vời ngươi trở thành đại anh hùng, đại tướng quân. chỉ cần ngươi có thể bình an trở về liền có thể. Cảm nhận được nàng trong mắt lộ ra tình ý, Thẩm Văn Tinh khẽ gật đầu, sư tỷ, chờ ta trở lại. Hoàng Linh Tú cười một tiếng, sau đó liền từ bên hông rút ra một thanh dao găm, cắt lấy một lọn tóc, chậm chậm sắn bên trên, đưa tới trong tay của hắn. Quán một sợi tóc xanh, chỉ một người người già. Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua trong tay mái tóc, trân trọng nhét vào trong ngực. Suýt nữa quên mất một cái chuyện trọng yếu. Hoàng Linh Tú đột nhiên mở miệng, chiến trường giết địch, khó tránh khỏi sẽ thụ thương chảy máu, nghe nói trong thành Lương gia dược phường phối thuốc trị thương hiệu quả không tệ, chúng ta đi xem một chút ta. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, hai người liền cùng một chỗ hướng Lương gia dược phường đi đến. Chương 41, trả thù. Chương 41, trả thù. Thương nhân địa vị thấp, nhưng gần nhất những năm này, đại ngu võ đạo chi phong thịnh hành, Lương gia kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn 10 phần lửa nóng, bây giờ đã trở thành An Dương huyện số 1 số 2 nhà giàu. Lương gia tiệm thuốc mở tại An Dương huyện khu vực phồn hoa nhất, có một tòa cao 3 tầng, chiếm diện tích cực lớn cửa hàng. Thẩm Văn Tinh cùng Hoàng Linh Tú đổi tới tiệm thuốc lúc, Tô Thường đang tựa tại quầy hàng bên cạnh, cùng một tên người mặc màu hồng váy dài, dáng người hơi mập nữ tử nói giỡn. Nữ tử này chính là Lương gia gia chủ Lương Khai Nguyên tiểu nữ nhi Lương Tư Tư. Từ khi Tô Cảnh Sơn cố ý cùng Lương gia thông gia về sau, Tô Thường hai cha con liền từ Vân Thủy trấn chuyển về An Dương huyện thành. Hai người bây giờ đã định ra hôn ước, bất kỳ liền sẽ xếp đặt tiệc cưới thành hôn. Trưởng quỹ, đem các ngươi nơi này tốt nhất thuốc trị thương cầm một chút đi ra. Hoàng Linh Tú đi vào tiệm thuốc chính là gào to một tiếng. Cho Thẩm Văn Tinh chuẩn bị thuốc trị thương, tự nhiên là muốn tốt nhất. Thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Thường hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia âm u. Tô công tử biết bọn hắn? Lương Tư Tư chú ý tới ánh mắt của hắn, thấp giọng hỏi. Xem như cố nhân. Tô Thường trên mặt hiện lên một tia dị dạng nụ cười, thấp giọng tại Lương Tư Tư bên tai nói vài câu. Lương Tư Tư đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này, không được, không được. Nếu là bị người biết, ta Lương gia tiệm thuốc tích lũy thanh danh trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, sẽ còn bởi vậy chọc kiệt cáo. Tô công tử chớ có khó xử thiết thân. Tô Thường sắc mặt một bản, sau đó thấp giọng cười nói, Tư Tư, ngươi tinh thông dược lý, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được nhường người khác không cách nào phát giác. Thấy Lương Tư Tư còn đang do dự, hắn vừa tiếp tục nói, lúc trước tiểu tử kia trước mặt mọi người nhục nhã ta, cơn giận này ngươi không muốn giúp ta ra. Người ta sắp thành hôn, vợ chồng vốn là địch thể, giúp ta cũng là giúp ngươi chính mình. Lại nói, ta cũng không dự định giết chết hắn, chỉ là nhường hắn chịu một chút tra tấn mà thôi. Nhìn xem hắn một mặt cầu khẩn bộ dáng, Lương Tư Tư trầm mặc. Tiểu thư, có khách cần 10 phần thuốc trị thương, còn muốn tốt nhất. Lúc này, tiệm thuốc trưởng quỹ cung kính đi tới, Hoàng Linh Tú ánh mắt hai người cũng chú ý tới Tô Thường. Kia là Tô Sư Minh. Thẩm Văn Tinh nhíu mày. Tô Thường rời đi võ quán đã 3-4 năm, gặp lại lần nữa, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hoàng Linh Tú có chút chán ghét nhìn Tô Thường một cái, thử lạnh quay đầu chỗ khác. Một màn này vừa vặn bị Lương Tư Tư để ở trong mắt, trong lòng không hiểu dâng lên một tia không vui. Tư Tư. Lúc này Tô Thường vừa vặn lại mở miệng, Lương Tư Tư trong lòng trong nháy mắt liền có quyết định. Thành như Tô Thường nói tới, nàng thở nhỏ đi theo phụ thân kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, cả ngày tại trong tiệm thuốc đi theo những sư phó kia điều phối dược vật, đối với dược lý phương diện tính rõ như lòng bàn tay. Lương gia thuốc trị thương từ nhiều loại dược liệu điều phối mà thành, chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút dược liệu tỷ lệ, là Tô Thường sảng ủng ác khí vẫn là rất đơn giản. Ừ, ta cái này để cho người ta đi điều phối. Trong lòng có quyết đoán, Lương Tư Tư lúc này liền đi hướng hậu viện. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ a, không muốn nhìn thấy hắn. Hoàng Linh Tú liếc qua Tô Thường, lúc này lôi kéo Thẩm Văn Tinh hướng tiệm thuốc đi ra ngoài. Nhìn qua hai người thân mật dáng vẻ, Tô Thường trong mắt âm vụ càng đậm, khóe miệng nhịn không được dương lên. Trương Binh chuyện hắn đã sớm nghe nói, lần này cũng đoán được Thẩm Văn Tinh hơn phân nửa là muốn thay cha tổng quân lúc này mới đi vào Lương gia tiệm thuốc mua sắm thuốc trị thương. Tiểu tử, thuốc trị thương bị động tay chân, đến lúc đó cũng đừng chết ở trên chiến trường. Tô Thường trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một lát, Lương Tư Tư liền thần sắc cổ quái bưng 10 bình điều phối tốt thuốc trị thương đi vào tủ trước. Thầy thuốc nhân tâm, Lương Tư Tư mặc dù không tính là thầy thuốc, nhưng thường tại tiệm thuốc, cuối cùng là không có hạ quyết tâm. Tô thiếu gia, ta. Tô Thường cho là nàng phải hối hận, lúc này đoạt lấy những cái kia thuốc trị thương đưa cho bên cạnh trưởng quỹ, đi cho khách nhân đưa đi à, tuyệt đối đừng đánh gãy. Trưởng quỹ có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đem thuốc trị thương đưa đến Hoàng Linh Tú trong tay. Hai người trả tiền, liền trực tiếp rời đi Lương gia tiệm thuốc. Suối quẩy, thật suối quẩy. Thế nào lại gặp ra hòa này? Trên đường, Hoàng Linh Tú mím miệng, dường như nhìn thấy Tô Thường đối với nàng mà nói đều là ô uế ánh mắt. Thẩm Văn Tinh cười an ủi, lẫn nhau ngày sau không có cái gì gặp nhau, coi như là người xa lạ à. Hai người trở lại huyện úy phủ nha lúc đã là trạm vào tối. Nhìn thấy Hoàng Khinh Chu huynh đệ, Hoàng Linh Tú vẫn là không nhịn được đề cập tại Lương thị tiệm thuốc nhìn thấy Tô Thường chuyện. Hoàng Vân Tiêu cười nhạt, chuyện này quên nói cho các ngươi biết. Lương gia gia chủ Lương Khai Nguyên những năm này một mực cố ý leo lên Tô gia, Tô Cảnh Sơn biết cùng chúng ta thông gia không đùa, cũng định cùng Lương gia thông gia. Ta nghe nói kia Tô Thường cùng Lương gia ấu nữ đã định ra hôn ước, ít ngày nữa liền đem thành hôn. Hoàng Linh Tú nghe xong thẳng nhíu mày. Lương gia liền cam nguyện đem nữ nhi của mình đẩy lên trong hố lửa, gả cho Tô Thường tên kia. Hoàng Vân Tiêu thở dài, đây cũng là không có cách nào. Vì gia tộc phát triển, cũng nên có ít người nỗ lực hy sinh. Lương gia thân làm thương tịch, có thể leo lên trên Tô gia đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, đừng nói Tô Thường chỉ là một cái hoàng cố, chính là một cái ngu dại người, bọn hắn cũng biết bằng lòng. Tốt, tiệc tối chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi. Ban đêm, tiệc tối kết thúc về sau, Thẩm Văn Tinh cùng Hoàng Linh Tú ngồi tại thiên viện đỉnh nghỉ mát. Ánh trăng như nước, Hoàng Linh Tú liếc qua bên cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng đem đầu nương đến bờ vai của hắn. Thẩm Văn Tinh thân thể cứng đờ, hai tay đặt ở trên đầu gối, không biết làm sao. Phốc phốc. Nhìn xem hắn khẩn trương bộ dáng, Hoàng Linh Tú nhịn cười không được. Khẩn trương như vậy, thật sợ ngươi xoay tay lại cho ta một quyền.
Không,
sẽ không. Thẩm Văn Tinh vội vàng giải thích. Hoàng Linh Tú chỉ là dựa vào một chút liền đem đầu rời, ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời ánh trăng không nói gì. Hai người liền như vậy ngồi lặng lặng, thật lâu, Hoàng Linh Tú đứng người lên, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường. Thẩm Văn Tinh cũng đứng người lên, lặng lặng nhìn người trước mặt nhi không biết nên thế nào biểu đạt. Đón ánh mắt của hắn, Hoàng Linh Tú chủ động tiến về phía trước một bước, ôm lấy thân thể của hắn. Tới trong quân chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại. Nguyễn Hương trong ngực, Thẩm Văn Tinh nội tâm một phen rẫy rủa về sau, cuối cùng vẫn là giơ tay lên ôm thiếu nữ vòng eo. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Tinh cùng Triệu Kim Hổ sớm liền rời khỏi giường, đi theo Hoàng Vân Tiêu an bài phủ binh sĩ tốt hướng Vân Trung quận tiến đến. Sống lâu như vậy, ta đây là lần đầu tiên rời đi An Dương huyện khu vực, cái này từ biệt không biết rõ còn có cơ hội hay không trở lại. Trên lưng ngựa, Triệu Kim Hổ quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng xa An Dương huyện thành mở miệng nói: "Tiểu tử, nói rất ủ rũ lời nói." Tùy hành sĩ tốt cười mắng: "Chưa chiến trước nói bại, cái này nếu là tới trong quân, không phải trị ngươi một cái nhiễu loạn quân tâm tội." Triệu Kim Hổ rụt cổ một cái, nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói: "Thạch đầu, ngươi thật giống như không lo lắng a." Thẩm Văn Tinh cười nhạt nói: "Lo lắng, nhưng ta biết cha mẹ, em trai em gái cùng Linh Tú sư tỷ đều đang đợi lấy ta, cho nên lần này khẳng định phải còn sống trở về." Vẫn là Thẩm tiểu ca lời này đúng vị. Tùy hành sĩ tốt cười nói: "Chúng ta đều sợ chết, nhưng sợ vô dụng, đến tự nghĩ biện pháp sống. Tiểu tử, học tập lấy một chút." Vài con khoái mã đón mặt trời mới mọc một đường hướng đông, rất nhanh liền biến mất tại trên quan đạo. Chương 42, luyện kiếm chương 42, luyện kiếm Kim Liễu thôn. Tới gần trạm vào tối, đầu thôn trên đường nhỏ, hai cha con chậm chạp đi tới. Có chuyện trong lòng, Thẩm Nguyên quay đầu lại, nhìn xem tâm sự nặng nề nhị nhi tự hỏi. Thẩm Văn Diễm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười lắc đầu. Hôm nay lại gây phu tử tức giận. "Cha," phu tử nói, "chờ cây trồng vụ hè về sau, muốn dẫn mà đi du học." Trầm ngâm hồi lâu, Thẩm Văn Diễm cuối cùng là mở miệng nói ra trong lòng sự tình. "Du học, đây là chuyện tốt. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, ngươi cũng đã trưởng thành, là nên đi theo phu tử ra đi thấy chút việc đời." Thẩm Nguyên cười nhạt mở miệng an ủi. Có thể Thẩm Văn Diễm nghe xong lại là gấp, vận điệu đổi tới trước mặt nói: "Đại ca, thời điểm ra đi để cho ta ở nhà chiếu cố thật tốt ngài cùng mẹ." Thánh nhân nói: "Phụ mẫu tại, không đi xa, nhi lo lắng ngươi cùng mẹ." Nhìn xem trước mặt gần so với chính mình thấp một đầu, đã coi như là công tử văn nhã nhi tử, Thẩm Nguyên cười: "Cha, ta ngày mai liền cùng phu tử nói, du học chuyện đợi thêm 2 năm, ít ra chờ đại ca trở về." Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu: "Ano, ngươi bái nhập phu tử môn hạ có 5 năm đi. Cha hỏi ngươi, thánh nhân vì sao nói phụ mẫu tại, không đi xa?" Thẩm Văn Diễm nghe xong hơi sững sờ, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp trả lời: "Thân làm con làm tận hiếu, đi xa ly hương, không tại phụ mẫu bên cạnh, như thế nào tận hiếu đạo?" "Không sai, cha hỏi lại ngươi, canh giữ ở phụ mẫu bên người, ngươi lại có thể làm cái gì?" Nhìn xem phụ thân giống như cười mà không phải cười gương mặt, Thẩm Văn Diễm do dự. "Nhi có thể giúp ngài cùng nương chiếu cô em trai em gái, cày bừa vụ xuân hạ cày còn có thể giúp ngài làm việc nhà nông, cắt heo thảo, lên núi lốn tuổi. Những này cha cùng ngươi nương cũng có thể làm. Cha bây giờ chưa đến chức trạng, chính vào trắng niên, trong nhà lớn nhỏ công việc cũng không cần huynh đệ các ngươi đến đánh. Phu tử muốn dẫn ngươi đi du học, cũng là hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thành tài, tương lai nếu là thi công danh, cũng vẫn có thể xem là một loại hiếu đạo." Thẩm Văn Diễm rơi vào trầm mặc, hắn chợt phát hiện chính mình cái này khiến lục phu tử cũng vì đó nhức đầu khẩu tài. Tại đối mặt phụ thân thời điểm lại không có đất dụng võ chút nào. Những năm này, phụ thân bình thường đều sẽ không hỏi quá nhiều chính mình việc học, cũng rất ít cùng chính mình giảng một chút đạo lý lớn. Nhưng chính là số rất ít trong lời nói, lại luôn lời ít mà ý nhiều, dùng bình thường nhất lời nói, nói ra để cho mình đều không thể phản bác đạo lý. Cha so phu tử càng giống phu tử. Không nói gì phản bác, Thẩm Văn Diễm chỉ có thể nói thầm một tiếng: "Tiểu tử thối." Lời này nếu để cho phu tử biết, không phải mang theo thước tới tìm người tính sổ sách. Thẩm Nguyên cười mắng một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Đi thôi, mẹ ngươi cũng đã nấu xong cơm." Hai cha con về đến trong nhà, tiểu nha đầu Thẩm Văn Bình lập tức liền xông lên quấn lấy nhường Thẩm Văn Diễm cho nàng đọc sách. Mà tuổi tác nhỏ nhất Thẩm Văn An nghiễm nhiên đã là một cái võ sĩ. Tuổi con nhỏ, 10 phần khắc khổ, vừa có thời gian ngay tại tu luyện thủ công. Vì thế, Thẩm Nguyên không chỉ một lần nghĩ tới, muốn hay không đem hắn đưa đến Hoàng Khinh Chu nơi đó. Bây giờ lão đại Thẩm Văn Tinh không ở nhà, hắn cái này gà mờ hậu tiên võ giả cũng không tốt dạy bảo tiểu nhi tử. Càng quan trọng hơn là dự thiện. Nếu như từ giờ trở đi cho nhỏ Văn An phục dụng dự thiện, lấy hắn chăm chỉ sức lực, nói không chừng 1-2 năm sau liền có thể đột phá trở thành hậu tiên võ giả. Dù sao đủ loại biểu hiện đã có thể kết luận, Thẩm Văn An xuất sinh về sau liền thu được cựu phẩm huyết mạch. Chỉ là cái này tiểu nhi tử tính cách tương đối hướng nội, nhớ nhà xa sợ, không thích nói chuyện, tuổi tác cũng quá nhỏ. Thê tử cũng không bỏ được nhường hắn sớm như vậy thì rời đi chính mình, chuyện này mới hết kéo lại kéo. Chu trong phòng, Thẩm Nguyên đi vào thê tử sau lưng. Ano nói, chờ cây trồng vụ hè về sau, lục phu tử muốn dẫn hắn đi du học. Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân trong tay thìa có chút dừng lại, chậm rãi xoay người nói, Ano nói thế nào? Thẩm Nguyên cười, tiểu tử thúi nhớ nhà, không nỡ chúng ta, mong muốn chờ 2 năm. Bị ta giáo huấn một trận. Hai từ lớn, ra đi thấy chút việc đời là tốt. Lục phu tử thân làm đại nho, mang Ano ra ngoài, khẳng định sẽ bái phòng thiên hạ học sĩ, đây là cơ hội khó được. Hồ Ngọc Phân khó nén trong lòng khổ sở, trừng mắt liếc hắn một cái nói, liền tâm tư ngươi lớn, thạch đầu lúc này mới vừa đi, A Nô lại muốn rời đi, đều là chính mình em bé, trong lòng ngươi cũng sẽ không rơi sao? Thẩm Nguyên từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng nói, không phải còn có Văn Bình cùng Văn An hai cái tiểu gia hỏa đi. Lại nói, du học mà thôi, hẳn là cũng sẽ không đi quá lâu, đừng lo lắng. Hồ Ngọc Phân uốn éo người, cầm trong tay đựng đầy cơm đưa qua bất mãn nói, cha ta năm đó cũng không đối ác tâm như ngươi vậy, cũng không biết ngươi cái này tính tình theo ai. Thẩm Nguyên tiếp nhận chén cười nói, chính là bởi vì cha ta không nhẫn tâm, ta mới không thành tài, là cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lê dân. Cũng nhiều thua thiệt cha ta không có nhẫn tâm, không phải thế nào có thể gặp phải ngươi. Ba Hoa. Hồ Ngọc Phân sa sút cảm xúc bị hắn tiểu nói này, cũng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Ngày mai ngươi đi hỏi một chút phu tử, A Nô chuyện ta được để bụng, những năm này vẫn luôn là Lục phu tử vô vi bất trí chiếu cố. Từ khi Thẩm Văn Diễm bái nhập Lục Chí Viễn môn hạ, ngoại trừ trên thân mặc quần áo bên ngoài, ngay thường đồ ăn, bút mực giấy nghiên, quân tử phối kiếm cái gì đều là Lục Chí Viễn một tay xử lý lấy, chưa từng nhường hai vợ chồng phí đang nghi. Trên tình cảm tới nói, hai người tên là thầy trò, có thể so với tổ tôn. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, giúp đỡ đem đồ ăn đều bưng đến trong viện. Văn An, rửa tay ăn cơm. Nghe được tiếng la, Thẩm Văn An lúc này mới thu công, yên lặng lấy một chậu nước, rửa sạch sẽ tay giật tại bàn ăn trước mặt. Đứa nhỏ này có thể hay không luyện võ luyện choáng váng, hàng ngày cũng không biết ra ngoài chạy trốn. Hồ Ngọc Phân đem cơm đưa tới, lẩm bẩm: "Năm tuổi hải tử, chính vào hoạt bát hiếu động, ra ngoài quậy thời điểm. Chính mình cái này tiểu nhi tử lại tốt, cả ngày ngay tại trong nhà luyện võ, từ nhỏ cũng không khóc không náo, an tĩnh để cho người ta lo lắng." "Nương, ta không đốc." Thẩm Văn An tiếp nhận bát cơm tắm đầu lột một miếng cơm, sau đó nhìn về phía Thẩm Văn Diễm nói: "Nhị ca, ăn cơm xong ngươi có thể dạy ta luyện kiếm sao?" "Luyện kiếm?" Thẩm Văn Diễm thần sắc cổ quái nhìn xem hắn nói, ngươi cũng không có kiếm cao, luyện cái gì kiếm? Không có chuyện còn là luyện nhiều một chút viết chữ à, đại muội đến bây giờ đều có thể viết rất nhiều chữ. Ta nếu có thể viết chữ, nhị ca có đáp ứng hay không dạy ta luyện kiếm? Thẩm Văn An cố chấp hỏi. Văn An đừng hồ nháo, mau ăn cơm. Hồ Ngọc Phân cắt ngang huynh đệ hai người đối thoại. Thẩm Văn An cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, yên lặng ăn trong chén gạo cơm. Ăn uống no đủ về sau, hắn liền ngăn cản chuẩn bị đi giáo tỷ tỷ viết chữ Thẩm Văn Diễm ngửa đầu nói, lời nói mới rồi còn giữ lời sao? Thẩm Văn Diễm gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyên. Hắn cảm thấy hứng thú ngươi liền dạy a. Được đến phụ thân cho phép, Thẩm Văn Diễm bất đắc dĩ nói, kia nhị ca trước tiên cần phải nhìn xem ngươi viết chữ, nếu là viết không tốt, liền không dạy ngươi. Huynh đệ hai người tới trong phòng. Nhị ca, đệ đệ biết viết chữ. Thẩm Văn Bình ngửa đầu mở miệng lúc, Thẩm Văn An đã biết. Viết chữ kỳ thật không khó, chỉ cần biết viết như thế nào, tiếp xuống khảo nghiệm chính là đối bút khống chế. Đừng nhìn Thẩm Văn An hiện tại chỉ có 5 tuổi, nhưng từ 3 tuổi bắt đầu liền theo đại ca Thẩm Văn Tinh đứng tấn luyện võ, đối thân thể cân đối cùng khống chế sớm đã 10 phần thành thạo. Hắn chỉ là không thích đạo này, cũng không phải là không viết ra được đến. Lưu loát mấy chục chữ viết xuống tới, Thẩm Văn An chữ vậy mà so ngày ngày luyện tập Thẩm Văn Bình viết còn tốt. Tiểu tử thúi thâm tàng bất lộ a. Nhìn xem trước mặt vết mực chưa khô, mang theo trương dương phong cách văn tự, Thẩm Văn Diễm hơi kinh ngạc. Có thể luyện kiếm sao? Thẩm Văn An để bút xuống, ngửa đầu hỏi. Tự nhiên. Thẩm Văn Diễm cởi xuống bên hông phối kiếm, dẫn hắn đi vào trong viện. Ngươi lấy như thế nào kiếm? Nhìn xem tay không cùng đi ra đệ, hắn cười hỏi. Nhị ca chờ một chút. Tiểu gia hỏa nói, cũng biết chạy vào gian phòng. Một lát sau liền cầm lấy một thanh hơi có vẻ cũ nát kiếm gỗ đi tới. A, đây không phải thời gian trước cha cho đại ca làm trôi kiếm này sao? Ngươi ở đâu tìm tới? Thẩm Văn An không có trả lời, chỉ là lặng lặng chờ lấy hắn bắt đầu. Chương 43, mua kiếm chương 43, mua kiếm tiểu nhi tử là có tiếng bossy. Thẩm Nguyên vốn cho rằng hai huynh đệ người muốn luyện tới đã khuya, ai có thể nghĩ vẹn vẹn nửa canh giờ, Thẩm Văn An liền một mặt không hứng lắm trở lại trong phòng. Theo sau lưng truy vào tới Thẩm Văn Diễm thở phì phì mắng, những này kiếm thuật đều là phu tử truyền lại, tiểu tử ngươi vẫn còn chọn tới. Ngươi không muốn luyện, ta còn không muốn giáo đâu. Nghe được huynh đệ hai người cãi lộn, Hồ Ngọc Phân từ trong phòng đi tới. Thế nào đây là? A Nô, ngươi lại ước hiếp hắn. Thẩm Văn Diễm ủy khuất nói, nương, là hắn ước hiếp ta. Hồ Ngọc Phân quay đầu nhìn thoáng qua buồn bực không lên tiếng Thẩm Văn An, đi vào trước mặt ngồi xuống nói, chuyện ra sao? Thẩm Văn An trầm mặc chốc lát nói, nhị ca kiếm thuật không tốt. Hắn nói phu tử giáo kiếm thuật của ta là chủ nghĩa hình thức, tính không được công phu chân chính, không nguyện ý học. Thẩm Văn Diễm thừa cơ bổ sung một câu, thanh âm có chút âm dương quái khí. Nhiều năm như vậy đến, người nhà bọn họ đều rất tôn kính Lục Chí Viễn. Kết quả lại bị một cái 5 tuổi hài tử dèm pha. Không muốn học coi như xong, bao lớn chút chuyện. Hồ Ngọc Phân cũng không có quá nhiều trách cứ. Thiên hạ phụ mẫu phần lớn thiên vị ấu tử, Thẩm Văn An từ nhỏ hướng nội, không thích nói chuyện, thuộc về trong tính cách có chút thiếu hụt, Hồ Ngọc Phân đối với hắn càng là thiên vị có thừa. Mẹ! Thấy mẫu thân liền một câu trách cứ lời nói đều không nói, Thẩm Văn Diễm có chút không cao hứng. Đi, cúp nhanh lên đi rửa mặt đi ngủ. Một mực giữ im lặng Thẩm Nguyên cười mắng một tiếng, đem Thẩm Văn Diễm đuổi ra ngoài. Nhìn xem bên cạnh lặng lặng đuốt ve kiếm gỗ tiểu nhi tử, hắn chậm rãi ngồi ở một bên mở miệng nói, ưa thích kiếm. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng. Ngày mai cha làm cho ngươi một cái mới. Tiểu gia hỏa động tác trên tay có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói, ta muốn một thanh chân chính kiếm, giống nhị ca trong tay như thế. Thẩm Nguyên vẫn chưa trả lời, một bên Hồ Ngọc Phân liền không vui. Vậy ngươi liền cứ nghĩ đi. Một thanh kiếm nói ít đến mười mấy lượng bạc, ngươi cũng sẽ không, muốn kia làm gì? Để ngươi cha làm cho ngươi cái kiếm vô đùa giỡn một chút là được rồi. Thẩm Văn An trên mặt hiện một vẻ thất vọng, cũng không có tiếp tục dây dưa. Cầm lên trước mặt kiếm gỗ liền hướng phía phòng lớn một góc giường chiếu đi đến. Đây hết thể rơi vào lão phụ thân Thẩm Nguyên trong mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ban đêm, hai vợ chồng nằm tại trên giường. những năm này trong nhà tiền bạc hẳn là đủ dùng a. Ngươi muốn làm gì? Hồ Ngọc Phân xoay người hỏi. Văn An nữa thích kiếm, liền cho hắn mua một thanh a. Kiếp trước hắn mặc dù không có làm qua cha, nhưng lại từng huyễn tưởng qua về sau như thế nào bồi dưỡng con của mình. Hai tử ưa thích, chỉ cần không phải vi phạm phạm tội chuyện, liền phải toàn lực ủng hộ hắn đi làm. Ngươi đã cưng chịu hắn. Hồ Ngọc Phân đoán trách một câu, sau đó thở dài nói, vậy ngươi ngày mai đi trên trấn nhìn xem, cho hắn mua một cái tiền nghi. Thẩm Nguyên trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, đại thủ ngược lại không thành thật vươn hướng thân thể mềm mại của nàng. Mây mưa về sau, Hồ Ngọc Phân mang theo thở dốc nói, Văn Bình cùng Văn An đều lớn rồi, trong nhà phòng ở mắt nhìn thấy không đủ ở. Ngươi nói chúng ta muốn hay không xây dựng thêm một chút, thuận tiện cũng thật tốt tu một cái chuồng heo cùng chuồng trâu. Trước đây ít năm từ trên núi bắt một tổ lợn rừng, lưu lại 7 cái bé heo tử. Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An trăng tròn thời điểm làm thịt một đầu, còn lại 6 đầu trải qua thời gian mấy năm phát triển, đã biến thành hơn 30 đầu. Đây là Thẩm Nguyên cố ý khống chế kết quả, là nên xây dựng thêm một chút. Mấy năm này toàn một chút tiền, chờ Thạch Đầu từ trong quân đội trở về, liền phải cùng Hoàng Linh Tú nói chuyện cưới gả, dù sao cũng phải cho hắn đặt mua một cái tân phòng. Lão út Thẩm Văn An đều không có một cái nào độc lập chỗ ở, hiện tại liền ở tại phòng lớn một góc, lấy màn có cách thành tạm thời gian phòng. Quay đầu ta đi hỏi một chút Lý Chính Dương bá, nhìn xem trong thôn còn có hay không trống không trạch địa. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu, hai vợ chồng ôm nhau ngủ. Giờ tí, Thẩm Nguyên khi tỉnh lại theo thói quen nhìn lướt qua thức hải bên trong mai rùa. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng bình, giờ bao có gió, giờ thìn bất khởi, giờ mùi mưa rơi, đến nước một thước lẻ 218 điểm. Không có mưa cạnh. Hẳn là mưa dầm mùa tới. An Dương huyện chỗ này hàng năm xuân hạ giao tế thời tiết đều sẽ có một trận liên miên bất tuyệt mùa mưa, ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì sẽ kéo dài hơn tháng. Mưa rơi nếu là lớn, rất dễ hình thành hồng thủy. Năm đó Thẩm Văn Diễm ra đời thời điểm, chính là bởi vì liên miên bất tuyệt mưa to tạo thành hồng thủy tai hại. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Thẩm Nguyên quyết định đợi ngày mai nhìn xem, nếu là có khả năng, liền sớm đem trong nhà chữ hàng hạt thóc vận đến trong núi giấu đi. Vạn nhất đến lúc thật có hồng thủy xảy ra, cốc giá tất nhiên sẽ tăng vọt, sớm chữ hàng một chút, ít ra cam đoan người một nhà sẽ không chịu đói. Sáng sớm hôm sau hắn lên lúc, thiên đã bắt đầu trời mưa. Tí tách mưa không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Chính là như vậy mưa thường thường có thể dưới thời gian rất dài. An nghỉ điểm tâm, Thẩm Nguyên mang tới hai kiện áo tơi cùng mũ rộng đành, kêu lên Thẩm Văn An. Đi, cha dẫn ngươi đi trên trấn mua kiếm. Tiểu gia hỏa một mực không có quá nhiều biểu lộ gương mặt tại nghe nói như thế lúc, hiếm thấy lộ ra mỉm cười, cũng biết tiếp nhận áo tơi, nhảy lên xe bò. Hai cha con đuổi xe bò tại trong mưa chậm chạp tiến lên. Thẩm Văn An ngồi xổm trên xe bò, trong ngực ôm chuôi kia kiếm gỗ, tò mò nhìn giữa thiên địa bay xuống giọt mưa. Vân Thủy trấn võ quán. Xe bò dừng lại lúc, Thẩm Văn An có chút hiếu kỳ. Không phải đi mua kiếm sao? Thẩm Nguyên đem nó từ trên xe ôm xuống tới nói, cửa hàng thợ rèn người cha không quen, đến tìm ngươi Hoàng Thế Bá hỗ trợ trưởng chủ nhãn. Đi thôi. Hai người cởi áo tơi, đi vào võ quán. Thẩm thúc thúc. Võ quán đại môn, Hoàng Linh Tú đâm đầu đi tới, nhìn thấy Thẩm Nguyên, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Linh Tú, cha ngươi có đây không? Cha đi huyện thành, Thẩm thúc thúc tìm hắn có việc. Hoàng Linh Tú nói, ngồi xổm người xuống mong muốn trêu chọc Thẩm Văn An, thay vào đó tiểu tử không cho bất kỳ đáp lại nào. Không có gì đại sự, Văn An mong muốn một thanh kiếm, ta đối kiếm không quen, nghĩ đến tìm cha ngươi cùng đi tiệm thợ rèn nhìn xem, cho hắn mua một thanh. Hoàng Linh Tú nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem vị này tương lai tiểu thúc tử. Tuổi con nhỏ, đã chướng mắt kiếm gỗ, mong muốn một thanh chân chính kiếm. Văn An, nói cho tỉ tỉ, muốn dạng gì kiếm? Cho chuyện lên kiếm, tiểu tử này cuối cùng cho một chút đáp lại. Giống Thảo Trương kiếm như thế. Thảo Trương kiếm là Thẩm Văn Diễm phối kiếm, Lục Chí Viễn tặng cho. Hắn rất ưa thích, từng thừa dịp Thẩm Văn Diễm không chú ý thời điểm vụng trộm cầm qua mấy lần, kết quả còn không có tinh tế thưởng thức liền bị phát hiện, đổi lấy rũa cho một trận. Hoàng Linh Tú cũng đã gặp Thảo Trương kiếm, lập tức cười cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi mua thế nào? Thẩm Văn An liên tục gật đầu. Thế này, Hoàng Linh Tú lúc này tìm đến một thanh ô giấy dầu, chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài. Thẩm Nguyên thấy thế, cũng biết từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, Linh Tú, cầm theo tiền. Hoàng Linh Tú cũng không có đưa tay đón, chỉ nói trên người mình có, liền chạy ra ngoài cửa. Bên trong võ quán, Thẩm Nguyên cười lắc đầu. Nha đầu này tính cách hào sảng, không có cô gái tầm thường nhăm nhó, nhà mình nhi tử có thể được tới trái tim của nàng, thật đúng là phúc phận. Thời gian ước chừng đi qua nửa canh giờ, thân hình của hai người xuất hiện tại cửa võ quán, Thẩm Văn An trong ngực ôm một thanh mới tinh trường kiếm. Kiếm liền vỏ dài gần 3 thước, đều nhanh bắt kịp chiều cao của hắn. Thẩm thúc thúc, Văn An võ đạo thiên phú cực cao, so Thạch Đầu còn tốt, phải mau chóng nhường hắn phối hợp dược thiện tu luyện. Hoàng Linh Tú run lên ô giấy dầu bên trên nước mưa mở miệng nói. Thẩm Nguyên cười khổ, hắn cũng nhìn ra tiểu nhi tử thiên phú không tồi, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, tính cách lại có thiếu hụt, đến võ quán sẽ rất phiền toái. Hoàng Linh Tú trên đường cũng hỏi thăm qua, biết Thẩm Văn An nhớ nhà, lại không thích cùng người xa lạ ở chung. Như vậy đi, bây giờ võ quán cũng không có việc lớn gì, quay đầu ta cách mỗi mấy ngày liền đi một chuyến Kim Liễu thôn, đến lúc đó đem dược thiện cho Văn An dẫn đi, thuận tiện chỉ đạo một chút hắn tu luyện. Cái này có thể hay không quá phiền toái? Thẩm Nguyên nội tâm cảm động hết sức, nhưng vẫn là sợ quá mức phiền toái Hoàng Linh Tú. Không phiền toái, đều là người một nhà. Hoàng Linh Tú mở miệng cười, nghiễm nhiên đã đem chính mình bày tại đại tẩu vị trí bên trên. Vậy cứ thế quyết định. Thẩm thúc thúc trước ngồi, ta để cho người ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn, chờ ăn cơm chưa xong, mưa rơi hơi chậm các ngươi lại đi. Cho hai người rót nước trà, Hoàng Linh Tú liền lại chạy ra ngoài. Chương 44, thiên hai, lưu dân chương 44, thiên hai, lưu dân Hoàng Linh Tú đi Kim Liễu thôn lúc đã là 3 ngày sau. Liên miên mưa vẫn đang rơi, mấy ngày nay, Thẩm Nguyên cùng Hồ Ngọc Phân cùng một chỗ thừa dịp không người lúc, tìm một cái ẩn nấp khô giáo sơn động, ngay tại Hắc Thủy Đàm cách đó không xa, hai vợ chồng hướng bên trong chở hai xe hạt thóc. Lúc xế trưa, vì khoản đãi Hoàng Linh Tú, Hồ Ngọc Phân nấu một nồi thịt. Ăn cơm xong, nàng lại đem dược thiện hầm bên trên, chuẩn bị đợi chút nữa cho Thẩm Văn An phục dụng, nấu luyện thân thể. "Phu quân, ngươi đợi chút nữa lấy một chút năng lượng, đem lần trước tiền mua kiếm cùng dược thiện tiền cho Linh Tú nha đầu. Chớ nói nàng cùng Thạch Đầu còn không có thành thân đâu, chính là thành thân, ta cũng không thể quang chiếm người ta tiện nghi." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, cảm thấy thê tử nói có lý. Hoàng Linh Tú ra thế là so với bọn hắn tốt, nhưng hai nhà thành thân ra về sau, bọn hắn cũng không thể làm một cái hút máu sâu mọt, dạng này không tốt. Tới gần trạm vào tối, nhìn xem Thẩm Văn An ăn vào dự tiệc, lại chỉ điểm hắn một chút chú ý hạng mục sau Hoàng Linh Tú chuẩn bị trở về trên trấn. Thẩm Nguyên mang theo một cái túi tiền đi vào trước mặt. "Nha đầu, đây là lần trước mua kiếm cùng dược thiệt tiền, ngươi đến cầm lấy." Hoàng Linh Tú nhiều lần lôi kéo từ chối, thấy không lay chuyển được Thẩm Nguyên, chỉ có thể tiếp nhận túi tiền. "Thẩm thúc thúc, Văn An, ta đi, mấy ngày nữa lại đến." Vân Trung quận biên quân doanh. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Triệu Kim Hổ đội vàng đi vào một tòa doanh trướng trước mặt. Canh giữ ở cửa ra vào hai tên sĩ tốt lúc này đem hắn ngăn lại. "Hai vị huynh đệ, ta tìm Thẩm Văn Tinh." Triệu Kim Hổ một mặt lo lắng, nhưng cũng không dám xông vào, khách khí chắp tay. "Là Thạch Đầu cái kia đồng hương." Một người trong đó nhìn xem Triệu Kim Hổ cảm thấy có chút quen mắt, hầu nghi hỏi.
Chính là
Triệu Kim Hổ đội vàng ứng thanh.
"Chờ lấy."
Kia sĩ tốt nói một tiếng, quay người đi vào doanh trướng. Một lát sau, một thân màu đen trang phục, áo khoác dáng màu da giáp, có chút uy vũ Thẩm Văn Tinh từ trong doanh trướng đi ra. "Kim Hổ ca, đã xảy ra chuyện gì?" Hai người tới trong quân, Thẩm Văn Tinh không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành Trương Bân thân vệ doanh một tên mũ trưởng. Đến mức Triệu Kim Hổ, bởi vì dáng người khôi ngô, cũng thành Đao Thuẫn doanh một tên đao thuật thủ. "Thạch Đầu, ta nghe trong doanh sĩ tốt nói, An Dương, Dinh Dương gặp nước ba huyện bởi vì mấy ngày liền mưa to, đã xảy ra hồng thủy. Kim Liễu thôn có thể hay không?"
"Hồng thủy?"
Thẩm Văn Tinh nhíu mày, chuyện này hắn thật đúng là không có chú ý qua.
"Kim Hổ ca, đừng nội. Chúng ta Kim Liễu thôn trải qua hồng thủy, cha cùng Triệu Bá bọn hắn hẳn là đều biết ứng đối ra sao, không có việc gì. Ta sau đó viết một phong thư nhà, ngươi cũng viết một phòng, cùng một chỗ gửi về hỏi một chút tình huống."
Triệu Kim Hổ liên tục gật đầu. "Ta đang có ý này, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới trong quân gửi thư nhà thời điểm, chỉ có thể tới tìm ngươi."
Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, "Đi trước viết ta, chớ có lộ ra, ta quay đầu tìm tướng quân hỗ trợ, đem thư nhà gửi về."
Trấn an được Triệu Kim Hổ, Thẩm Văn Tinh trở về trong doanh trướng. Lúc này Trương Bân chính đối trước mặt dư đồ suy nghĩ, gặp hắn trở về, thuận miệng hỏi một câu, "Xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Văn Tinh lúc này chắp tay, "Tướng quân thứ tội, việc tư."
Trương Bân cười nhạo một tiếng, nói, "Thiếu cho lão tử giả vờ chính đáng."
Nói,
Thẩm Văn Tinh cười hắc hắc. Bởi vì Hoàng Vân Tiêu quan hệ, lại thêm cảnh giới của hắn đã đạt đến ngày mai đỉnh phong, tới trong quân về sau, rất được Trương Bân ưa thích. Trong âm thầm, hai người càng giống thúc cháu.
"Bẩm tướng quân, ta kia đồng hương nói, An Dương, Dĩnh Dương hòa gặp nước mấy huyện bởi vì mấy ngày liền mưa to, đã xảy ra hồng thủy, lo lắng người trong nhà an nguy."
Trương Bân nghe xong trầm tư chốc lát nói, "Việc này bản tướng quân giống như cũng nghe nói.
Tiểu tử ngươi cũng mong nhớ người nhà a?"
Thẩm Văn Tinh không có dấu giếm, nhẹ gật đầu.
"Ừm, đây là nhân chi thường tình, vốn nên để ngươi viết một phong thư nhà hỏi một chút tình huống, nhưng bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu, trong quân cấm chỉ bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài.
Như vậy đi, bản tướng quân quay đầu sai người hỏi thăm một chút hoàng huynh, nhìn xem có hay không nhà các ngươi hương tin tức,
cấm chỉ tin tức truyền lại."
Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, mơ hồ đoán được đại quân hẳn là phải có động tác. Loại này trước mắt, Trương Bân còn dự định sai người giúp hắn tìm hiểu người nhà tin tức, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
"Đa tạ tướng quân."
Trương Bân khoát tay áo nghiêm mà nói, "Truyền lệnh các bộ, đại tướng quân có lệnh, đại quân ta ngày mai nổ trại lên trại, đầu tháng trước đó nhất định phải đuổi tới cách Phượng Tiên quận 80 dặm đóng quân."
Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay, lĩnh mệnh rời đi.
6 tháng,
tứ ngược Vân Trung quận 4 huyện cùng sát vách tiến quận 7 huyện đại hồng thủy cuối cùng là dần dần rút đi. Trận này hồng thủy so 10 năm trước trận kia còn muốn hung mãnh, trong 14 huyện tăng thêm yến quận 7 huyện, tổng cộng 11 huyện kéo dài hơn 2000 dặm đại địa đều trở thành đại dương mênh mông một mảnh. Bây giờ hồng thủy mặc dù rút đi, nhưng cái này 11 huyện mênh mang ruộng tốt bên trong hoa màu cũng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, người chết đói đầy đồng, nạn dân vô số.
"A Nguyên, lần này may mắn mà có ngươi."
Hắc Thủy Đàm phía trên sơn động trước mặt, Thẩm Nguyên một nhà cùng Triệu Xuyên một nhà cùng Lục Phu Tử, Ách Bá hai người ngồi vây chung một chỗ. Thức Hải Quẻ Tượng liên tục mấy ngày đều nhắc nhở có mưa, lại lượng mưa có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Thẩm Nguyên ý thức được lần này mưa dầm tỷ lệ lớn muốn hình thành hồng thủy, lúc này nhắc nhở Triệu Xuyên bọn hắn, sớm từ trên trấn mua được đại lượng hạt thóc, vận đến trên núi chứa được lên. Mà Hoàng Kinh Chu một nhà cũng đội mưa rời xa Vân Thủy trấn. Về sau Lai Thủy Hà vỡ đê, ven đường 11 huyện toàn bộ bị chìm. Bây giờ hồng thủy đã có biến mất dấu hiệu, chỉ mong không muốn chậm trễ quý tiếp theo thu hoạch trồng trọt.
Thẩm Nguyên trầm giọng nói,
"Hồng thủy thiên tai không phải sức người có khả năng chống lại, cũng may sớm có chuẩn bị, không có thương tổn người, tổn thất bất quá một mùa thu hoạch cùng bất động sản. Tai họa về sau, chính là nhân họa."
Lục Chí Viễn ngồi tại trên một tảng đá, lặng lặng nhìn về phía phương xa trầm giọng nói,
"Lão phu trước kia du lịch thời điểm, từng thấy tận mắt thiên thai chi địa, lê dân coi con là thức ăn thảm trạng. Bây giờ Lai Thủy Hà ven bờ mười mấy huyện bị chìm, đến trăm vạn mà tính lê dân trôi dạt khắp nơi, tất nhiên sẽ hình thành lưu dân. Những này lưu dân sẽ trở thành thiên thai về sau nhân họa, Thẩm tiểu huynh đệ không được phớt lờ."
Thẩm Nguyên gật đầu.
Điểm này hắn đã nghĩ đến.
Nhất tính tiện ác là biến số lớn nhất, thiên thai về sau lưu dân, vì mạng sống, chuyện gì đều làm được. Xuyên ca, những ngày tiếp theo chúng ta đến thay phiên các đêm. Sau lưng trong sơn động cất giấu hai nhà bọn họ bao quát Lục Chí Viễn ở bên trong, tất cả mọi người dựa vào sinh tồn lương thực. Nếu là bị người nhớ thương, vậy thì phiền toái. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng đi qua. Hồng Thủy rút đi đại địa, một chút đói khát khó nhịn lưu dân đã xuất hiện. Một ngày này, Thẩm Nguyên chính tại bên ngoài sơn động canh gác, chợt thấy một thân ảnh lão đảo chạy tới. Đông gia, Đông gia, việc lớn cũng tốt. Người đến là Phó Quý, hắn lúc này đầu đầy máu tươi, quần áo rách dưới, mười phần chật vật. Phó bá, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyên bận bịu nên đón, nâng đỡ lấy hắn ngồi xuống. Phó Quý một mặt khóc cùng nhau, âm thanh run rẩy nói, có một nhóm người phát hiện vườn trái cây, bây giờ ngay tại phong thưởng cây ăn quả bên trên quả. Cầm đầu tựa như là các ngươi Kim Liếu thôn một cái họ Lý thanh niên. Lão Hủ tiến lên ngăn cản, bị hắn đánh một gậy, bọn hắn quá nhiều người. Đâu ra? Ô ô, nghe được Phó Quý khóc lóc kể lể, Thẩm Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Sau lưng, Triệu Xuyên bọn người nghe được động tĩnh cũng đều chạy tới. A Nguyên, chuyện ra sao? Thẩm Nguyên không có trả lời, hai mắt khẽ híp một cái về sau, quay người cơ lấy bên cạnh quốc hướng vườn trái cây đi đến. Triệu Xuyên thấy thế, hơi chần chờ về sau, cũng mang theo một thanh sẹn sắt đi theo. Hai người chân trước vừa đi, một thân ảnh liền theo vọt ra ngoài. Văn An, Hồ Ngọc Phân thấy thế, vội vàng hô to. Nhưng tiểu gia hỏa lại là không quay đầu lại, ôm trường kiếm biến mất tại núi rừng bên trong. Ano, nhanh đi đưa ngươi đệ đệ mang về. Hồ Ngọc Phân một mặt lo lắng, nhìn về phía Thẩm Văn Diễm. Mẹ không cần lo lắng, có cha tại, lại nói, tiểu tử kia bây giờ đã là hậu thiên cảnh giới, lợi hại đâu. Hồ Ngọc Phân nghe xong mặc dù vẫn là không yên lòng, nhưng nghĩ tới có Thẩm Nguyên che chở, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Chương 45, cầm kiếm giết người chương 45, cầm kiếm giết người trong núi vườn trái cây, vẹn vẹn 4 năm cây đào còn không tính trắng kiện, cành lá rậm rạp ở giữa treo đầy to lớn quả đào. Bởi vì hồng thủy nguyên nhân, trong ruộng hơn 70 mẫu hoa màu đều bị hủy, những này quả đào chính là Thẩm Nguyên năm nay duy nhất thu nhập nơi phát ra. Nhưng hôm nay, trong vườn trái cây tụ tập trên trăm tên quần áo tả tơi lưu dân, bọn hắn đang điên cuồng cướp đoạt trên cây quả đào, mặc kệ quen thuộc vẫn là không có quen thuộc, có thậm chí liền cùng một cả đoạn nhánh đào nha đều bẻ gãy chuẩn bị vấp đi. Toàn bộ vườn trái cây mắt nhìn thấy liền bị bọn hắn thai họa xong. Thẩm Nguyên lúc chạy đến, nhìn xem vườn trái cây thảm trạng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Dừng tay. Ẩn chứa hậu thiên võ giả cực điểm phẫn nộ tiếng giống tại rừng quả ở giữa vang lên, những cái kia cướp đoạt quả đào lưu dân trong nháy mắt bị trấn trụ, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, có chút e ngại nhìn lại. Hiện tại buông xuống trong tay các ngươi quả đào, lập tức lăn ra vườn trái cây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thẩm Nguyên ngăn cơn giận âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng chạy tới Triệu Xuyên cùng Thẩm Văn An cũng đều yên lặng đứng tại bên cạnh hắn, đề phòng nhìn xem những này lưu dân. Trước mắt lưu dân có hơn trăm người, một cái xử lý không tốt, trêu đến bọn hắn cùng công tới, là có khả năng chết người. Trong vườn lưu dân cảm nhận được Thẩm Nguyên khí thế, hai mặt nhìn nhau, một chút nhát gan thậm chí đã vứt xuống trong ngực quả đào, chuẩn bị rời đi. Nhưng đa số lưu dân cũng không có động tác, bọn hắn đã đói bụng rất nhiều ngày, bây giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy mê người quả đào, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thẩm Nguyên, Hương Thân Hương Lý, tất cả mọi người gặp thiên tai, mắt thấy là phải chết đói, những này quả đào có thể cứu bọn hắn mệnh. Người cái này trong vườn trái cây có nhiều như vậy, để chúng ta hái mấy cái cũng không sao a. Song Phương căng thẳng lúc, một tên người mặc trường sam, sợi tóc có chút xốc xếch thanh niên đứng ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức gây nên các lưu dân phụ họa. Chính là, chúng ta thực sự quá đói, ngươi liền xin tương xót ta. Nhà ta hoa tử đã mấy ngày không có ăn cái gì. Ngươi cái này vườn trái cây có nhiều như vậy quả đảo, đưa chúng ta một chút thì phải làm thế nào đây? Đều là Vân Thủy trấn người ta, làm việc không thể làm như thế tuyệt. Đại gia không cần quản hắn, chúng ta nhiều người, cũng không tin hắn dám làm gì. Ầm ĩ tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, một chút càng ngày càng bạo lưu dân lúc này vậy mà ngay trước Thẩm Nguyên mặt lần nữa bò lên trên cây đảo, điên cuồng hái. A Nguyên, làm sao bây giờ? Mắt thấy cảnh tượng đã mất khống chế, Triệu Xuyên có chút sợ hãi. Lưu dân có hơn trăm người, mà bọn hắn chỉ có hai người. Phải nói là hai cái dưới người. Mắt nhìn thấy vất vả bồi dưỡng cây ăn quả bị những người này tùy ý hủy hoại, Thẩm Nguyên lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, mang theo trong tay quốc liền xuống tới. Bành! Khoảng cách gần nhất một cái trung niên lưu dân đang đào lấy một gốc cây đào phong thượng, bị Thẩm Nguyên một quốc nện ở trên lưng, lập tức kêu thảm một tiếng lăn lộn ra ngoài. Đánh người! Đánh người! Tất cả mọi người cùng tiến lên, đánh chết cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa. Thiên thai trước mắt, trông coi nhiều như vậy ăn, trơ mắt nhìn xem người nhà của chúng ta chết đói, quả thực không nhân tính. Nương theo lấy trung niên nam nhân la lên, cái khác lưu dân trong nháy mắt bị tỉnh lại trong lòng ác ý, mang theo gậy gỗ, thạch đầu liền hướng Thẩm Nguyên xông tới. Thẩm Nguyên giơ lên quốc, đang chuẩn bị nên đón một trận ác chiến lúc. Bá! Một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ trước mắt xẹt qua, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một tên lưu dân đâm xuyên. Kia lưu dân giơ cao lên trong tay gậy gỗ, có chút khó có thể tin nhìn xem từ dưới lồng ngực phương đâm lên tới trường kiếm, miệng há mở mấy lần, cuối cùng đã mất đi khí tức. Sau người một chút sắp xông lên lưu dân tại thấy cảnh này lúc, tất cả đều bị dọa. Kia lây dính máu tươi trường kiếm như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt lưu dân trong lòng như là liệt hỏa ác ý. Giết! Giết người! Hắn sao dám? Một thằng nhãi con, thật là lòng dạ độc ác. Thi thể chậm rãi ngã xuống, Thẩm Văn An ánh mắt âm tàn, như là một con rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lưu dân, chậm rãi đem trường kiếm từ trong thi thể rút ra. Lại cạnh, lại cạnh. Trên thân kiếm máu tươi nhỏ xuống, cảnh tượng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trộm nhà chúng ta đồ vật, còn muốn tổn thương ta cha. Các ngươi đều đáng chết. Luôn luôn không thích nói chuyện thanh âm hắn mặc dù nó lớt, nhưng nghe lại để cho người không rét mà run. Thẩm Nguyên nhíu mày nhìn xem nhi tử bóng lưng, nội tâm hiện ra một tia lo lắng, nhưng tùy theo cũng rất vui mừng. Tiểu tử này một tháng trước đã đột phá hậu thiên cảnh, bây giờ đừng nhìn tuổi không lớn lắm, kiếm thuật này cũng là dùng sắc bén. Chuyện phát triển đến một bước này, hắn tự nhiên đến là nhi tử đứng đài. Thẩm Nguyên mang theo quốc cất bước hướng về phía trước, đứng ở Thẩm Văn An phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, lặp lại lần nữa, buông xuống trong tay các ngươi quả đảo, lập tức cút ra ngoài. Trước mắt lưu dân vốn là bị tình cảnh vừa nãy trấn trụ, bây giờ nghe được Thẩm Nguyên quát lớn, lập tức bị sợ vỡ mật, trong nháy mắt đều vứt bỏ trong tay quả đào, hốt hoảng chạy trốn. Vườn trái cây khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm Văn An sắc mặt tái nhợt ngồi xổm ở một gốc cây đào trước mặt nôn mửa, cầm kiếm bàn tay đều tại run rẩy kịch liệt. Thẩm Nguyên ngồi xổm ở một bên, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Hối hận không? Thẩm Văn An lau sạch lấy khóe miệng ố bế, ánh mắt kiên định lắc đầu. Bọn hắn muốn đánh cha đáng chết, lại đến, nhi còn dám xuất kiếm. Nhìn hắn thần sắc, Thẩm Nguyên khẽ thở dài một cái, sờ lên đầu của hắn. Đi chọi hóng mát đợi a, ta và ngươi Triệu Bá xử lý một chút. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, ống trường kiếm hướng vườn trái cây chọi hóng mát đi đến. A Nguyên, xảy ra án mạng, bọn hắn có thể hay không báo quan? Triệu Xuyên mang theo sảnh sát, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn không nghĩ tới chuyến này sẽ náo ra nhân mạng, càng không có nghĩ tới năm gần 6 tuổi Thẩm Văn An cũng dám giết người. Không có việc gì, bọn hắn không dám. Vườn trái cây là hắn tài sản riêng, những này lưu dân mạnh mẽ xông tới tiền đến, hủy hoại tài vật, còn muốn đánh người, bị phản sát là đáng đời. Lại nói, bọn hắn đều là đồng phạm, đi quan phủ, đầu tiên bị bắt hẳn là bọn hắn. Đại ngu luật pháp có quy định, hai hại trong năm, tranh đoạt người khác tài vật đều sẽ cho phạt, những người này chỉ cần không đốc, cũng sẽ không chạy tới cao quan. Xuyên ca, chúng ta đem thi thể này xử lý a. Nhìn xem trên mặt đất đã khí tuyệt lưu dân, Thẩm Nguyên mở miệng. Triệu Xuyên do dự một chút, liền trực tiếp dùng trong tay xẻn sắt ngay tại chỗ đào một cái hố, đem thi thể kia vùi vào trong vườn trái cây. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Nguyên phủi tay, Xuyên ca, Văn An chuyện giết người. Yên tâm, bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không nói. Triệu Xuyên trong lòng rất rõ ràng, việc này coi như quan phủ sẽ không truy cứu, nhưng một cái 5 tuổi hài tử cầm kiếm giết người, chuyến ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào? Không phải cho rằng Thẩm gia lão út là cái yêu ma chuyển thế. Thẩm Nguyên một nhà đợi bọn hắn nhà không tệ, việc này hắn vẫn là xét xong. Đa tạ Xuyên ca, bây giờ còn phải làm phiền ngài trở về một chuyến, nhường Ngọc Phân bọn họ chạy tới hỗ trợ, đem những này quả đảo đều thu lại. Toàn bộ vườn trái cây bị lưu dân trà đạp một mảnh hỗn độn, đầy đất quả đảo nếu không mau chóng xử lý, đến lúc đó đều phải nát trong đất. Lần này mặc dù đuổi đi lưu dân, nhưng tổn thất vẫn là rất lớn. Thẩm Nguyên có chút ảo não, sớm biết liền sớm đem những này quả đào ngắt lấy sạch sẽ, không có trái cây vườn trái cây cũng sẽ không khiến cho lưu dân nhớ thương. Hồ Ngọc Phân bọn người lúc chạy đến, Thẩm Nguyên chỉ là đơn giản giải thích những cái kia lưu dân bị chính mình hụ chạy, nhưng vườn trái cây lại gặp tới hủy hoại. Đám người cũng không suy nghĩ nhiều, giúp đỡ đem trong vườn trái cây đầy đất quả đào từng cái nhặt lên, trở về sơn động. Những cái kia nhận tổn thương quả đào đều bị lựa đi ra, xung làm đám người thường ngày đồ ăn một bộ phận, hoàn hảo thì là bị đơn độc đặt chung một chỗ. Chờ hơn mấy ngày, trên đường cũng buồn khô, chuyên trở ra ngoài mau chóng bán đi. Chương 46 tin chiến thắng, phong thưởng chương 46, tin chiến thắng, phong thưởng đại ngu chính sự thịnh thế, hai sau cứu tế cứu trợ hết sức nhanh chóng. Bên này hồng thủy rút đi, quan đạo có thể thông hành về sau, đại lượng trần thai thuế ruộng liền liên tục không ngừng vận chuyển về thái khu. Thông hướng vân thủy trấn con đường bên trên, Thẩm Nguyên đuổi xe bò, lôi kéo đầy xe quả đào chậm chạp tiến lên. Ven đường một chút nạn dân nhìn thấy những này quả đào mặc dù cũng đều mười phần trông mà thèm, nhưng trên quan đạo thỉnh thoảng dục ngựa chạy vội quan sai ngăn chặn bọn hắn xúc động. Cha, phu tử nói, mấy ngày nay chờ chuyện đều ổn định, liền dẫn mà đi đi xa. Trên xe bò, Thẩm Văn Diễm trầm giọng mở miệng. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu. Đi xa chuyện là đã sớm quyết định, bây giờ Hồng Thủy đã lui, liền thừa một chút giải quyết tốt hậu quả chuyện, muốn đi thì đi, a xe bỏ ép lấy một đường vũng bùn, cuối cùng là đi vào Vân Thủy trấn. Trên trấn Thanh Nhữ công việc xử lý thật sự nhanh. Cái này không thể không xách Tô Cảnh Sơn đúng là một nhân vật không tầm thường. Thân làm An Dương huyện huyện thừa, Hồng Thủy sau khi phát sinh, sát vách Dĩnh Dương Hòa gặp nước các huyện đều bạo phát tiểu quy mô lưu dân bạo loạn. Đối lập bọn hắn tới nói, An Dương huyện liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chỉ vì Hồng Thủy thối lui mới bắt đầu, Tô Cảnh Sơn liền tổ chức trong huyện thương nhân quyên tiền, dùng gom góp tiền tài giá thấp mời đến những cái kia không nhà để về lưu dân tham dự thái sau Thanh Nhữ cùng trùng kiến công tác. Bình thường lê dân nhưng thật ra là rất tốt trấn an, có việc làm, có tiền cầm, có thể sống sót cũng sẽ không náo sự. Lần này cách làm hiệu quả mười phần rõ rệt. Có đại lượng lưu dân tham dự cứu tế công việc, An Dương huyện từng cái hương trấn thôn xóm đều tại khí thế ngất trời trùng kiến bên trong. Một chút phú hộ thân hảo phòng xá bị hủy, mong muốn trùng kiến gia viên, cũng có thể tìm tới so ngày bình thường càng giá rẻ công nhân. Như thế tốt tuần hoàn xuống dưới, An Dương huyện không chỉ có thế cục ổn định, trùng kiến tốc độ cũng so xung quanh các huyện đều mau hơn rất nhiều. Tin chiến thắng, tiền tuyến đại thắng. Ta đại ngu 3 vạn đại quân đánh tan Tây Hoang Man tộc 10 vạn chiến tốt, một lần hành động thu hồi lưu lạc hơn 100 năm Phượng Tiên quận. Đại thắng. Hai cha con vừa tới Vân Thủy trấn, đang nghĩ ngợi làm như thế nào đem trên xe quả đảo xử lý đi, liền nghe tới một tên cười khoái mã quan sai cao giọng la lên. Cha, tiền tuyến đại thắng. Trên xe bò, Thẩm Văn Diễm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn qua kia quan sai giục ngựa đi xa, Thẩm Nguyên khẽ thở một hơi. Đại ca ngươi tiểu vương bắt đàn này, nói cho hắn biết tới trong quân muốn thường viết thư nhà báo bình an. Ngoại trừ lúc đầu hai lá thư nhà, đến nay đã có non nửa năm chưa có tới tin. Nghe phụ thân tiếng mắng bên trong lo lắng, Thẩm Văn Diễm cười nói, cha không cần lo lắng, đại ca khẳng định không có việc gì, nói không chừng hiện tại ngay tại đắc thắng về trên đường tới đâu. Chỉ mong a. Thẩm Nguyên nói một tiếng,
tiếp tục đuổi xe bò hướng Tiên Quả Phường tiến đến. Tây Hoang, Phượng Tiên Quận. Trăm năm trước, Tây Hoang Man tộc chẳng biết tại sao bỗng nhiên thực lực tăng nhiều, một lần hành động đánh tan Đại Ngu 40 vạn biên quân, chiếm lĩnh Phượng Tiên ba quận. Chiến sự truyền đến Vương Thành, tiền nhiệm Ngu Hoàng Tuệ Minh Đế tại chỗ bị tức giận thổ huyết, tích tụ thành tật, không lâu liền băng hà. Võ Đức Đế thiếu niên kế vị, hùng tài đại lượng, cũng không có vội vã báo thủ, khai thác cùng dân sinh hơi thở, phổ biến võ đạo sách lược. Bây giờ nhẫn nhục trăm năm, cuối cùng là một lần hành động đoạt lại Phượng Tiên quận. Phượng Tiên quận quận phủ, rơi Phượng Thành. Là đêm, một nhóm người mặc giáp trụ binh lính cưỡi chiến mã, lặng lặng đi theo Trương Bân sau lưng. Trương Bân hồng quang đầy mặt, nhìn xem hết thảy chúng quanh cười nói, đại tướng quân kế này không thể không khiến người ta than thở phục, lấy 3 vạn tinh nhuệ tập kích bất ngờ Phượng Tiên quận, một lần hành động đánh tan man tộc 10 vạn chiến tốt. Chiến báo đã hiện lên đưa quân tư, ít ngày nữa liền sẽ luận công hành thưởng. Có chiến tích này, chúng ta đều có thể đi theo thằng quan tiến tước. Sau lưng, Thẩm Văn Tinh nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra một vẻ ý cười. Mấy tháng trước, bọn hắn đêm tối đi gấp, một đường đi vội đuổi tới Phượng Tiên quận bên ngoài 80 dặm, vốn cho rằng muốn chờ cái khác mấy đường đại quân lúc chạy đến, cùng một chỗ đối Phượng Tiên quận phát động công kích. Chưa từng nghĩ, quân tư truyền đến đại tướng quân mệnh lệnh, để bọn hắn phối hợp cánh phải tiên phong quân 15.000 danh sĩ tốt phát động tập kích bất ngờ. Trực tiếp đánh tan man tộc đa trọng phòng tuyến, đem 10 vạn man tộc chiến tốt giết đánh tới bầy, cứ như vậy quả thực là đem Phượng Tiên quận cầm xuống tới. Bây giờ chiến sự tạm đến đoạn kết, các minh đệ, ngày mai nghỉ một, đêm nay nên ăn thì ăn, nên uống uống. Có một chút phải nhớ kỹ, muốn đi đi dạo nữ lư không thể không cấp tiền. Trương Bân lời nói gây nên sau lưng một đám thân vệ cười vang. Tất cả quân ta, lưu lại 2 người đi theo bản tướng quân là được. Hắn khoát tay áo, sau lưng đám thân vệ liền đều không dằn nổi tán đi. Tiểu tử ngươi không cùng bọn hắn cùng đi tăng một chút kiến thức. Đừng đến lúc đó động phòng thời điểm tiến sai cửa, làm cho cười. Nhìn phía sau Thẩm Văn Tinh, Trương Bân trêu chọc nói. Thẩm Văn Tinh đã thành thói quen những này thô bị câu đùa tụng, ngượng ngùng cười một tiếng không nói gì. Muốn đi thì đi, yên tâm, ta sẽ không theo lão hoàng cáo trạng. Trương Bân tiếp tục mê hoặc. Thẩm Văn Tinh lắc đầu, trở về được viết một phong thư nhà, non nửa năm không cho cha mẹ đi tin, bọn hắn khẳng định rất lo lắng. Trương Bân mỉm cười gật đầu, rất là hài lòng. Đi thôi, về doanh. 3 người cưỡi chiến mã hướng doanh trại tiến đến. Kim Liễu thôn. Thẩm Văn Tinh thư nhà là cùng quân tư phong thưởng quan đĩa cùng một chỗ đưa chống đỡ. Nhìn thấy phong thưởng đĩa văn, hai vợ chồng đều hết sức kích động. Đưa tin quan sai chắp tay cắt ngang hai người cười nói, Thẩm gia, chúng ta lúc đến, hoàng huyện úy đặc biệt bàn giao, nhưng ngài mau chóng chọn lựa phong thưởng điện sản ruộng đất cùng trạch địa, miễn cho đến lúc đó thiếu phủ công tượng không đủ dùng, không biết do muốn chờ tới khi nào. Thẩm Văn Tinh lần này đang tấn công Phượng Tiên quận thời điểm, anh dũng giết địch, đến tước không càng. Không càng tức bị, miễn phục binh lính phòng địch, 5 bổng 200 thạch, ruộng 3 khoảnh, sơn lâm 1 khoảnh, trạch 4 tòa, châu cày 5 đầu, nô bộc 10 người. Đương nhiên, những vật này cũng có thể quy ra thành tiền bạc. Đa tạ bên trên lại nhắc nhở, không biết có thể cho tại hạ đến suy tính một chút. Kia quan sai liền vội vàng cười chắp tay, Thẩm gia khách khí, ngày trước tiên nghĩ lấy, chúng ta còn muốn đi nhà khác đưa con đĩa, quay đầu lại đến. Mấy tên quan sai rời đi về sau, Hồ Ngọc Phân cũng nhịn không được nữa nội tâm vui sướng. Con ta thật sự là tiền đồ. Thẩm Nguyên tự hào cười nói, cũng không nhìn ai loại. Năm đó hắn thái gia gia trong quân đội chỉ là chặt 3 cái man tộc chiến tốt đầu, đến tước châm điểu, bây giờ nhi tử một chút liền siêu việt tổ tông, làm một cái không càng tước. Hồ Ngọc Phân lường hắn một cái, sau đó có chút sầu buồn nói, phu quân nghĩ kỹ thế nào tiền sao? Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, trước không đổi, thạch đầu tin còn không có nhìn đâu. Hai vợ chồng vừa rồi quan tâm nhìn phong thưởng quan đĩa, cùng nhau đưa tới thư nhà còn chưa kịp nhìn. Hồ Ngọc Phân lúc này đem thư nhà đưa tới. Thẩm Nguyên mở ra sau nhìn kỹ một lần. Trong thư ngoại trừ hắn với người nhà mong nhớ, còn nói tới một sự kiện. Thẩm Nguyên đọc xong lúc, Hồ Ngọc Phân chau mày. Quan điển có nhiều như vậy tốt, vì sao muốn tuyển Hắc Thủy Đàm bên nào? Thẩm Nguyên khi nhìn đến một đoạn này lúc, trong nháy mắt liền đoán đến được nhi tự ý nghĩ. Lúc trước Hứa Tu liền từng nói qua, Hắc Thủy Đàm phụ cận thiên địa lực lượng so địa phương khác hơi nồng đậm một chút. Trong vỏ con cá cũng so bình thường con cá càng có linh tính. Trong đó ngọn nguồn mặc dù không rõ ràng, nhưng mặc kệ là lúc trước trăm năm huyết tiềm lộ sát, vẫn là về sau Hứa Tu cùng hô hấp pháp, đều cùng Hắc Thủy Đàm có quan hệ. Chỉ từ những này tới nói, nhi tử Thẩm Văn Tinh đề nghị liền không sai. Chỉ có điều Thẩm Nguyên nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn không chỉ có mong muốn Hắc Thủy Đàm phụ cận sơn lâm, còn nghĩ đem toàn bộ Hắc Thủy Đàm đều nhận lấy, sau đó tại Hắc Thủy Đàm bên cạnh tu kiến một tòa biệt lạc, nâng nhà rời đi qua. Hắc Thủy Đàm chiếm diện tích có mấy trăm mẫu, không biết từ bỏ một bộ phận dù tốt, có thể hay không đem toàn bộ Hắc Thủy Đàm đều bỏ vào trong túi. Quân công là nhi tử lập, nghe hắn. Thẩm Nguyên cười khép lại thư nhà nói, ta đi xem một chút mấy vị quan sai có không có đi xa, hiện tại liền đi nói cho bọn hắn. Hồ Ngọc Phân mặc dù không hiểu, nhưng loại đại sự này nàng bình thường sẽ không lắm miệng, lựa chọn tin tưởng nhà mình nam nhân cùng nhi tử. Chương 47, đắc thủ chương 47, đắc thủ An Dương huyện, huyện thừa phủ nhà. Bẩm huyện thừa, Phượng Tiên quận đại thắng, tuân quân ti cùng thiếu phủ mệnh lệnh, ta An Dương huyện tất cả đến tước sĩ tốt đã xác nhận tốt phong thưởng, xin ngài xem qua. Tuổi trên 50, dáng người gầy còm đều quan lão người đem một quyển sách cung kính đưa tới. Tô Cảnh Sơn tiếp nhận lật xem hai mắt nói, đều là nghiêm ngặt dựa theo pháp lệnh tới a. Lão giả đội vàng chắp tay, tuyệt không nửa điểm làm việc thiên tư, chỉ là cứ nói đừng ngại. Lão giả khẽ bước cằm nói, Vân Thủy trấn Kim Liễu thôn, Thẩm gia trưởng tử Thẩm Văn Tinh lần này đến tức không càng, lẽ ra nên ban thưởng điện sản ruộng đất, trách địa chờ. Theo trở về sai dịch nói, kia Thẩm gia gia chủ Thẩm Nguyên nói bằng lòng từ bỏ một bộ phận điện sản ruộng đất, thậm chí nô buộc cùng trách viện, mong muốn đổi lấy toàn bộ Hắc Thủy Đàm cùng phụ cận sơn lâm. Hạ quan không làm chủ được, không chi huyện thừa có gì cao kiến. Kim Liễu thôn Thẩm gia. Thẩm Nguyên
Tô Cảnh Sơn lông mày gảy nhẹ, sau đó cười nhạo. Phương đều quan trưởng quản ta An Dương huyện Sơn Lâm đầm cùng thổ địa, có biết kia Hắc Thủy Đàm có chỗ đặc thù gì? Trước đó cùng Thẩm gia từng có một chút khúc mắc, hắn cũng hơi ra tay trừng trị một lần. Thẩm gia biểu hiện nhường hắn rất hài lòng, bây giờ bởi vì trị thái có công, lại thêm những năm này chiến tích không sai, quân phủ đã truyền ra phong thanh, chuẩn bị cho hắn lên trước, cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn lại phức tạp. Chỉ là Thẩm Nguyên Từ bỏ dỗ tốt, nhất định phải Hắc Thủy Đàm kia phiến địa phương, không khỏi làm tâm hắn sinh hoài nghi. Mặc dù không muốn tiếp tục nhằm vào bọn họ, nhưng cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi. Cái này, Phương đều quan chần chờ một lát chắp tay nói, Hắc Thủy Đàm chiếm diện tích 600 mẫu, luồn cây sinh, rừng sâu cây dày, ngoại trừ trong đầm nhiều đà long, sinh ra con cá tương đối tươi ngon bên ngoài, ngược cũng không có cái gì đặc thù. Phương Việt đều quan coi là Thẩm gia từ bỏ ba khoảnh ruộng tốt cùng rất nhiều nô bộc chờ không muốn, nhất định phải kia Hắc Thủy Đàm nguyên nhân là vì sao? Lão giả nhíu mày khổ tư, cũng không hiểu rõ Thẩm Nguyên ý nghĩ. Việc này đơn giản, hắn muốn đổi, liền đổi cho hắn. Nhưng để cho người ta nói cho hắn biết, Hắc Thủy Đàm đà long là về ta đại ngu tất cả, cấm chỉ hắn đi săn bán. Mặt khác, phái người đi đo đạc một chút, tất cả dựa theo pháp lệnh đến, đối trong núi cây rừng tiến hành định giá quy ra, hắn như bằng lòng quy ra tiền mua sắm, liền đổi cùng hắn, nếu là không nguyện ý, việc này như vậy coi như thôi. Lão giả nghe vậy, có chút chắc tay, hạ quan cái này sắp xếp người đi một chuyến Kim Liêu thôn. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, Tô Cảnh Sơn chậm rãi đứng người lên, chắp hai tay sau lưng. Một trận chiến đến tức không càng, Thẩm gia kẻ này như tiềm long tại uyên, không thể che kỳ phong mang a. Kim Liêu thôn, Thẩm Nguyên nghe đám quan sai điều kiện, cho mày. Những điều kiện này cũng không phải đang cố ý làm khó hắn. Hắc Thủy Đàm phụ cận cây rừng tươi tốt, trong đó không thiếu một chút trên trăm năm cổ thụ, những này cây cối bản thân liền là một khoản không nhỏ tài phú. Thẩm gia, đều quan đại nhân nói, pháp lệnh phong thưởng một khoảnh trong núi rừng, sinh trưởng cây cối có thể không gây tính tiền bạc, nhưng cái này một khoảnh bên ngoài rừng mục liền phải theo chương đến xử lý. Bất quá, kia quan sai tiến tới góc mặt, đưa lô hai thấp giọng nói, ngài cùng Hoàng huyện úy là bạn tri kỷ, tại hạ nơi này có một cái biện pháp. Thẩm Nguyên nghe vậy, vội vàng chắp tay, mời lên lại chỉ giáo. Kia quan sai lườm bốn phía một cái, ra hiệu bên cạnh tiểu lại lấy ra một chương dư đồ. Thẩm gia mời xem, đều quan trước đây đã có thống kê, cái này Hắc Thủy Đàm xung quanh cây cối phần lớn phân bố tại đầm nước đông, nam hai cái phương hướng. Mà tây, phương bắc hướng đều là một ít cây linh không lớn cây nhỏ cùng bụi cây. Nghe được cái này, Thẩm Nguyên lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tức vị ban thưởng một khoảnh sơn lâm tương đương với miễn phí, không cần hắn ngoài định mức thêm tiền. Nếu như nói cái này ban thưởng sơn lâm liền tuyển Hắc Thủy Đàm phía đông cùng mặt phía nam, còn lại khu vực coi như quy ra cây rừng giá tiền, cũng không bao nhiêu. Đà tạ bên trên lại. Đà tạ bên trên lại. Nghĩ rõ ràng những ngày về sau, Thẩm Nguyên lúc này chắp tay cảm tạ lấy. Hắn có thể nghĩ đến, nếu không phải người này nhắc nhở, chính mình thật sự tùy tiện tuyển phong thưởng một khoảnh sơn lâm, còn lại những cái kia quy ra xuống tới về sau, có lẽ móc sạch vốn liếng cũng đổi không nổi. Thẩm gia, ta cũng không cần, ngài chỉ cần nhớ kỹ, đừng đem việc này nói ra là được. Không phải, Tô huyện thừa chỗ đó, các huynh đệ cũng không tiện bàn giao. Thẩm Nguyên vội vàng ứng thanh, sau đó mở miệng, mấy bị bên trên lại chờ một chút. Hắn cuống quýt chạy vào trong phòng, sau một lát liền lấy ra 20 lượng bạc vụn trộm nhét vào kia quan sai trong tay. Một chút lấy mọn, mời mấy vị bên trên lại vui vẻ nhận. Người ta một câu giúp mình mất đi một số tiền lớn, cái này 20 lượng bạc không coi là nhiều. Cái này nhưng không được. Kia quan sai liền tranh thủ bạc đẩy trở về, nghiêm túc nói, tại hạ giúp Thẩm gia là xem ở ngài cùng Hoàng huyện úy quan hệ, Thẩm gia cũng không nên hại chúng ta. Thẩm Nguyên không hiểu. Kia quan sai lại thấp giọng nói, cùng ngài lộ ra một sự kiện, bởi vì chị thai có công, Tô huyện thừa sẽ phải lên trước, cái này trong lúc nấu chốt, chúng ta thân làm thuộc hạ quan lại, nếu là dám nhận hối lộ, giắt hắn chân sau, đây không phải là muốn chết sao? Thẩm Nguyên nghe xong sửng sốt một chút. Ngẫm lại cũng là, kia Tô Cảnh Sơn lên trước sắp đến, hẳn là sẽ có giám sát sứ tư người đến An Dương huyện khảo sát, đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu là lúc này thủ hạ quan lại hữu thụ hối làm trái kỷ chuyện bộc ra, tất nhiên sẽ nhường hắn chịu ảnh hưởng. Kia, mấy bị ân tình, Thẩm Mô ghi ở trong lòng, chờ đến ngày chắc chắn tự mình đến nhà bái phòng. Quan sai nghe vậy cười. Có đôi khi ân tình có thể so sánh bạc quan trọng hơn. Nhất là bây giờ Thẩm gia, trưởng tử trong quân đội đến tức không càng, lại sắp trở thành hoàng gia con rể, nhân tình này giữ tại trên tay, theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng đáng tiền. Thẩm gia, chuyện liền quyết định như vậy, chúng ta sau đó liền đi Hắc Thủy Đàm xung quanh đo đạc. Tô huyện thừa thế nhưng là bàn giao, tất cả theo chương làm, cái khác tại hạ cũng chỉ có thể công sự công bạn. Thẩm Nguyên cười theo nói, nhất định nhất định. Mấy vị bên trên lại đi làm việc trước đi. Mấy tên quan sai rời đi Kim Liễu thôn về sau liền trực tiếp đuổi tới Hắc Thủy Đàm xung quanh tiến hành đo đạc. Tề ca, ngài khoan hãy nói, cái này Hắc Thủy Đàm ngược lại thật sự là một cái phong thủy bảo địa, bên ngoài trời rất nóng, vừa tiến đến cũng cảm giác mát mẻ nhiều. Thẩm gia chủ có ánh mắt. Vậy cũng không, cái này nếu là ở chỗ này xây một tòa ba tiến sân rộng, dựa vào núi, ở cạnh sông, quả thực chính là thần tiên giống như sinh hoạt. Cầm đầu quan sai nghe các huynh đệ nghị luận cười nói, hâm mộ à, hâm mộ các ngươi liền cố gắng một chút, sinh một cái giống Thẩm công tử như thế hảo nhi tử. Mấy người vui đùa, trên tay cũng không đình chỉ, bắt đầu nắm chặt thời gian tiến hành đo đạc. Mấy ngày sau, cuối cùng quan đĩa được đưa đến Thẩm Nguyên trong tay. Dựa theo yêu cầu của hắn, mong muốn đổi lấy Hắc Thủy Đàm xung quanh sơn lâm, ngoại trừ không càng tức phong thưởng đồ vật đều quy ra thành tiền bạc bên ngoài, còn cần mặt khác lại bổ 300 lạng bạc ròng. 300 lạng bạc ròng không phải một con số nhỏ, Thẩm Nguyên do dự mãi, nghĩ đến gia tộc tương lai, cuối cùng vẫn là trên mặt đất khế bên trên ký tên bảo, ấn tên. Đem bạc giao cho mấy tên quan sai về sau, Thẩm Nguyên chắp tay nói, xin hỏi mấy vị bên trên lại, chương này chính có phải hay không coi như xong xuôi. Quan sai cười đem khế đất đưa qua nói, "Thành, từ giờ trở đi, Hắc thủy đàm cùng xung quanh sơn lâm, tổng cộng 7 khoảnh 13 mẫu liền đều thuộc về Thẩm gia ngài. Ngoại trừ pháp lệnh bên trên cấm chỉ chuyện bên ngoài, cái khác ngài tùy tiện." Thẩm gia, cáo tử. Sau khi mấy người rời đi, Thẩm Nguyên trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng lần này Tô Cảnh Sơn sẽ gây khó khăn đủ đường chính mình, chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng là, Tô Cảnh Sơn là người thông minh, so sánh với Hoa Lộ, ân oán cá nhân tính không được cái gì. Bây giờ khế đất tới tay, điều lệ đi đến, tiếp xuống liền nên cân nhắc xây nhà sự tình. Chương 48, nhà mới chương 48, nhà mới ban đêm, người một nhà ăn xong cơm tối, Thẩm Nguyên ở trong viện tu luyện thủ công. Tiểu gia hỏa Thẩm Văn An thì là ở một bên tu luyện kiếm thuật. Từ lần trước vườn trái cây sát nhân chi sau, Thẩm Nguyên trong thoáng chốc cảm thấy mình đứa con trai này thay đổi. Biến so trước kia càng thêm trầm mặc ít nói, có đôi khi chính là đối mặt hắn cùng Hồ Ngọc Phân, cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Trừ cái đó ra, hắn đối tu luyện si mê trình độ cũng càng sâu. Dường như, trong mắt hắn, trừ ăn cơm ra đi ngủ, duy nhất chuyện có ý nghĩa chính là tu luyện thung công cùng kiếm thuật. Văn An, ngươi qua đây. Đem Hoàng Linh Tú truyền lại kiếm thuật đánh xong, Thẩm Văn An đang chuẩn bị đi rửa mặt, liền bị Thẩm Nguyên gọi lại. Hắn xoay người, nghi ngờ nhìn thoáng qua phụ thân, chậm rãi đi vào trước mặt. Cha truyền cho ngươi một vật. Thẩm Nguyên do dự một chút mở miệng. Là tu luyện võ kỹ. Tiểu gia hỏa khó được mở miệng. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, xem như thế đi. Ngươi lại dụng tâm nhớ kỹ, có không hiểu nhất định phải kịp thời hỏi. Thẩm Nguyên nói, liền đem môn kia hô hấp pháp không sót một chữ giảng thuật đi ra. Hứa Tu tặng cho hô hấp pháp không hề dài, Thẩm Văn An rất nhanh liền hoàn toàn đi lại, hơi suy tư một hồi về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên hơi sáng, cũng không lo được rửa mặt, ngược lại liền lại bắt đầu đi tu luyện. Trong phòng, nhìn xem Thẩm Văn Bình luyện qua chữ Hồ Ngọc Phân đi tới, gặp tình hình này, nhịn không được trách cứ, ngươi đem kia cường thần kiện thể thuật pháp nói cho hắn biết. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này chính là vì tu luyện mà sinh, chúng ta không thể chậm trễ hắn. Hồ Ngọc Phân liếc qua đang tu luyện nhi tử, nhịn không được thở dài nói, ta thật lo lắng tiếp tục như vậy xảy ra vấn đề. Văn An vừa mới 6 tuổi a, trong thôn cái tuổi này hải tử, lên núi móc tổ chim, xuống sông bắt cá, bắt mèo đuổi chó, cả ngày bị điên không có nhà. Có thể ngươi nhìn hắn. Thẩm Nguyên cười an ủi, năm đó A Nâu nghịch ngợm gây sự thời điểm, ngươi liền nhức đầu không thôi, hiện tại Văn An trung thực, ngươi lại bắt đầu mù quan tâm. Có thể có vấn đề gì, có con như thế, ngươi nên may mắn. Đi thôi, không cần quấy rầy hắn. Thẩm Nguyên đẩy thê tử rời đi, độc lưu lại Thẩm Văn An chính mình ở trong viện tu luyện. Ban đêm, trên giường. Hôm nay giao 300 lạng bạc ròng, Hắc thủy đàm kia phiến địa phương cuối cùng là lấy được. Trong nhà còn có bao nhiêu tiền bạc? Luốt luốt mái tóc của vợ, Thẩm Nguyên mở miệng nói, đi 300 lượng, còn thừa lại 512 tổ tít. Năm nay trong ruộng không thu hoạch, vườn trái cây quả đảo cũng không bán bao nhiêu tiền. Hồ Ngọc Phân rõ ràng có chút dầu gì, chỉ tiêu mà không kiếm, tiền tiêu một phần liền thiếu đi một phần, nàng tới nói, chính là một loại lo nghĩ. Ngày mai ta muốn tìm người hỏi một chút, phải mau chóng đem mới trạch viện sửa. Nói, Hồ Ngọc Phân liền nhịn không được phàn nàn nói, phu quân, ta thực sự không rõ, đặt vào nhiều như vậy phong thượng không muốn, ngươi vì sao không phải muốn Hắc Long Đàm kia phiến địa phương? Nếu không phải như thế, thạch đầu tước vị bên trong phong thưởng có 4 tòa trạch viện, đâu còn dùng chính chúng ta dùng tiền. Thẩm Nguyên khẽ thở một hơi nói, Hắc thủy đàm là một khối phong thủy bảo địa, chúng ta chuyển trôi qua về sau, hậu thế nhất định có thể lên như diều gặp gió. Ánh mắt lâu dài một chút. Hồ Ngọc Phân uốn éo người, cũng không nói thêm gì. A Nô cùng Lục phu tử đã đi bao lâu rồi? Thẩm Nguyên rời đi chủ đề hỏi. Nửa tháng. Tiểu tử thúi cũng không biết cho nhà viết một phong thư, nguyên một đám sẽ chỉ làm người dập nghiệp. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, bây giờ lão đại trong nhà tại biên cảnh trong quân, lão nhị lại cùng Lục Chí Viễn đi du học. Hồ Ngọc Phân sinh lòng mong nhớ, tự nhiên là khó tránh khỏi. Có Lục phu tử cùng Ách Bá tại, không cần lo lắng. Ngủ đi. Đêm khuya, giờ tí. Thẩm Nguyên theo thói quen nhìn thoáng qua thức hải bên trong mai rùa. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng cát, người chuyển sống, cây chuyển chết, ngài quyết định tại Hắc thủy đàm tu kiến nhà mới là một cái quyết định chính xác, nên sớm ngày khởi công, đối với gia tộc rất có ích lợi. Ừm. Cái này quẻ tượng có ý tứ. Thẩm Nguyên nhìn sau, trên mặt nhịn không được hiện ra ý cười. Nguyên bản được an cả ngã về không thay đổi Hắc thủy đàm, chỉ là hắn phỏng đoán. Không muốn bây giờ quẻ tượng thế mà đưa ra minh xác chỉ thị, cái này kiên định hơn quyết tâm của hắn. Sáng sớm hôm sau, người một nhà đang dùng cơm, Hoàng Linh Tú đông nhiên đến nhà. Phía trước mấy tháng, bởi vì hồng thủy tai hại, con đường không thông, Hoàng Linh Tú đã có thật lâu không có tới. Bây giờ tất cả đi vào quỹ đạo, nàng lần nữa đi vào Kim Liễu thôn. Linh Tú tới. Hồ Ngọc Phân thấy thế, đứng dậy cười nên đón tiếp lấy. Tỷ tỷ. Tiểu nha đầu Thẩm Văn Bình cũng hô to nhào tới. Văn Bình, Hoàng Linh Tú ngồi xổm người xuống, một tay lấy ôm lấy, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, mấy tháng không thấy, lại cao lớn. Văn Bình, nhanh đừng làm loạn, xuống tới. Hồ Ngọc Phân mở miệng gian dạy. Thẩm Nhi, không có gì đáng ngại. Hoàng Linh Tú đưa nàng buông xuống, ngược lại nhìn về phía Thẩm Văn An, lông mày đống nhiên hơi nhíu. Trên trực giác, nàng phát hiện Thẩm Văn An trên người có một tia biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Bất quá, nghĩ đến cái này tương lai tiểu thúc tử vẫn luôn dạng này kỳ quái, nàng cũng không có mơ tưởng. Văn An, nhìn tỷ tỷ mang cho ngươi cái gì? Hoàng Linh Tú từ tùy thân bọc nhỏ bên trong móc ra một quyển sách, trên đó viết 4 chữ lớn, Linh Xả Kiếm Quyết. Một mực thờ ơ Thẩm Văn An khi nhìn đến kiếm quyết lúc, rốt cục có đáp lại. Đa tạ tỷ tỷ. Đi vào trước mặt, tiếp nhận kiếm quyết về sau, hắn nói một tiếng cảm ơn, liền lần nữa trở về bàn đọc trước ăn cơm. Hồ Ngọc Phân thấy này, nhịn không được thở dài. Đứa nhỏ này quá mức lạnh lùng, về sau nên làm cái gì a? Thẩm Nguyên bay người nhìn thoáng qua Nhi Tử, cũng không nói thêm cái gì. Linh Tú, còn không có ăn cơm đi. Nhanh ngồi xuống, Thẩm Nhi cho ngươi lấy một bát cháo đi. Hoàng Linh Tú tính cách ngay thẳng, cũng không nhăn nhó, đi thẳng tới bàn đọc trước mặt ngồi xuống. Ăn cơm xong, Thẩm Nguyên mở miệng nói, Linh Tú, ngươi trước tiên ở nhà à, thúc đi một chuyến trên trấn. Hoàng Linh Tú hiếu kỳ nói, Thẩm thúc thúc có việc. Thẩm Nguyên gật đầu nói, trước đó vài ngày Thạch Đầu Tức vị phong thưởng xuống tới, thúc muốn hát thủy đàm khối kia sơn lâm, chuẩn bị ở bên kia xây một tòa trạch viện, ngày sau rời đi qua. Hôm nay nghĩ đến trên trấn tìm một chút lão công tượng hỏi một chút. Hát thủy đàm. Hoàng Linh Tú suy nghĩ một chút nói, chỗ kia quả thật không tệ. Trên trấn thợ thủ công ta không quen, nhưng cha giống như nhận biết một chút, Thẩm thúc thúc tới trên trấn sau có thể nhường hắn dẫn ngươi đi. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, liền hướng trên trấn tiến đến. Vân Thủy trấn võ quán. Thẩm Nguyên mang bộ mặt xấu thảm. Hắn dự liệu được xây một tòa trạch viện cần thiết tiền bạc tuyệt không phải số lượng nhỏ, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ đắt như vậy. Tại Hoàng Khinh Chu trợ giúp dưới, hắn cơ hồ tìm khắp cả Vân Thủy trấn thợ thủ công, tu kiến một tòa nhị tiến viện lạc, 20 cái gian phòng loại kia, thấp nhất đều cần 600 lạng bạc ròng. Quy ra xuống tới, mỗi một gian phòng bạch đến 30 lượng bạc. Thấy Thẩm Nguyên do dự, Hoàng Khinh Chu mơ hồ phát giác được hắn có thể là xấu hổ vì trong ví tiền dốc huyết, lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc, liền đề nghị có thể tạm cho hắn mượn một bộ phận, tạm thời coi là Linh Tú đến lúc đó gả đi đồ cưới. Nhưng Thẩm Nguyên không có đồng ý cùng mấy tên thợ thủ công sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định trước chém đứt một bộ phận phòng xá, giữ lại đằng sau xây dựng thêm chỗ trống, cuối cùng đem giá cả ổn định ở 420 lượng. Sau đó hắn lại đưa ra đem nhà mình trước đó 5 mẫu núi rừng bên trong vật liệu gỗ đều cầm sử dụng, thợ thủ công tính ra về sau, lại có thể tiết kiệm đại khái 60 lượng bạc. Tất cả quyết định xuống, Thẩm Nguyên liền lập tức yêu cầu thợ thủ công nhóm chuẩn bị thi công. Phượng Tiên quận chiến dịch đã kết thúc, Đại Nhi Tử lúc nào cũng có thể trở về cùng Hoàng Linh Tú thành hôn, cái này nơi ở mới phải nắm chắc, đừng đến lúc đó muốn cử hành hôn lễ lúc không có cái mới phòng ở hắn nhưng là trở lấy bọn nhỏ cho gia tộc thêm con trai thêm đinh, lớn mạnh gia tộc đầu. Chương 49, A Nô thư nhà chương 49, A Nô thư nhà từ trên trấn trở về không có mấy ngày, những thợ mộc kia liền lục tục ngo ngoe đi vào Kim Liễu thôn. Thẩm Nguyên dẫn bọn hắn đến Hát thủy đàm về sau, trong đó một tên lão công tượng tại bốn phía bước chân đi thong thả quan sát hồi lâu, nhịn không được mở miệng tán dương, Thẩm gia chủ quả thật là tốt ánh mắt ta, nơi đây tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, ở đây tu trạch, nhất định có thể phù hộ gia tộc thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Người già thành tinh. Những này lao đam thợ thủ công vào Nam ra Bắc, ngoại trừ trên tay công phu rất cao, trên miệng công phu cũng đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Đầu năm nay, ai không thích nghe một chút êm tai may mắn thì sao đây? Nhận ngài cắt luôn, tiếp xuống liền vất vả chư vị. Thẩm Nguyên cười chắp tay, sau đó liền đem yêu cầu của mình đơn giản nói một lần. Tiếp trước vô số cái mệt nhọc ban đêm, hắn đều từng huyễn tưởng qua, một ngày kia, chờ mình về hưu, liền trở lại quê quán, tìm một cái dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương, xây một tòa tiểu viện, đủ loại hoa, câu cá, trải qua nhàn nhã dưỡng lao sinh hoạt. Vì thế, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn không chỉ một lần tại trên mạng lật xem những cái tiêu tiểu Trung Quốc đình viện hiệu quả đồ, chỉ tiếc nguyện vọng cuối cùng thất bại. Bây giờ sống lại một đời, đúng lúc gặp tu kiến nhà mới, tự nhiên đến đem một chút ưa thích đồ vật gia nhập trong đó. Những này lao thợ thủ công đều có bản lĩnh thật sự, đối với hắn đại đa số yêu cầu đều có thể tùy tiện thỏa mãn. Một câu, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều không khó. Chi tiết đã định, song phương trải qua thương lượng, cuối cùng đem nhà mới nền tảng định tại một khối hơi bằng thẳng, lại vừa vặn có thể quan sát toàn bộ Hát thủy đàm địa phương. Bắt đầu khởi công về sau, Thần Nguyên biến càng thêm bận rộn. Mỗi ngày ngoại trừ cần tới nhà mới công trường đi xem một chút tiến độ, còn muốn chiếu cố mấy chục mẫu ruộng đồng nhổ cỏ công việc, trên núi vườn trái cây, gặp lưu dân tai họa về sau, một chút cây đào cũng cần tỉ mỉ tu bổ, phụ chính, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau. Mặt khác năm mẫu sơn lâm vật liệu gỗ cũng đều cần mau chóng chặt đi xuống, tu kiến nhà mới tùy thời phải dùng. Lần này Thẩm Nguyên học thông minh, sớm tới trên trấn phủ nha báo cáo chuẩn bị, giao 10 lượng bạc đốn tuổi thuế, lúc này mới an tâm chặt cây những cây cối kia. Thê tử Hồ Ngọc Phân từng nhiều lần thuyết phục hắn tìm một chút làm công nhật tới hỗ trợ. Nhưng nghĩ đến nhà mới tu kiến, mỗi ngày xài tiền như nước, Thẩm Nguyên cũng không bỏ được. Cũng may bây giờ hắn đã là hậu thiên võ giả cảnh giới, thân thể so bình thường lê dân càng cường tráng hơn, nếu không sớm đã bị mệt mỏi sụp đổ. Trung tuần tháng 9, Thẩm Nguyên từ Hát thủy đàm quay lại ra trang lúc, thê tử Hồ Ngọc Phân cầm trong tay một phong thư, trên sự kích động trước. A Nô tin. Thẩm Nguyên rửa mặt, cười nhận lấy thư nói, tiểu tử thúi, vừa đi mấy tháng, rốt cục nhớ tới cha mẹ. Hắn đem tin rút ra, tinh tế nhìn lại. Dậu đầu tháng, nhi tại Lâm Thương cấu đầu. Phu Lâm Thương người, hữu thủy vòng cơm đái, Tam Sơn chỉ vi bình viên, thành đông trăm giảm thương nô lĩnh. Tồn đại nho phượng gửi ấy tiên sinh xây nhà dạy học chỗ, sơn tiếu thấy gió, trầm động như tụ kinh, lưu tiền đà rán, kiếm khắc đại mộng kinh trăm vận, mưa gió bất sâm. Nghe đồn lập xuân này, ánh bình minh chiếu bích có thể thấy được chữ viết lưu truyền, nhi chuyến này vừa không gặp thời, không thấy kỳ quan, rất tiếc chi. Lại có tiếng thành thiên trường, bốn họ tám nhà, 27 vị hiền giả, lấy có lân sử bát hành nhạc kinh bổ di chờ chuyển thế kỳ tác, nhi theo phu tử may mắn quan chi, rất là rung động. Thành Tây Minh tuyển thư viện vì thiên hạ văn nhân sĩ tử chỗ xu thế, trong viện 72 suối duy mặc hoa tuyển nhất kỳ. Mỗi đến thu phân, nước suối hiện huyền ngọc chi sắc, cúc chi có thể sách, trải qua nhiều năm không khởi, đương thời hồng nho chiêm đài không có lỗi gì từng lấy suối soạn tuế hoa lục bút tích thương ác, dẫn huyền điệu ngậm thảo mà tới. Nay tổn tẩy bút chi mờ, còn thấy trên đá thánh hiển thời cổ mặc nước động xâm nhiễm, hiện lên long phượng bay múa kỳ mẫu tin chương thứ nhất, lưu loát hơn trăm chữ, đều là đường đi kiến thức, trong câu chữ, Thẩm Nguyên có thể cảm nhận được nhi tử đối lần này du học kiến thức rung động cùng kích động. Hồ Ngọc Phân nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười sau khi, cũng giả bộ tức giận nói, tiểu tử thối, cũng chỉ chú ý lấy khoe khoang, cũng không hỏi thăm hai chúng ta ở nhà qua có được hay không. Điểm này cũng không bằng đại ca hắn. Thẩm Nguyên nghe xong nhịn không được cười nói, A Nô tính tình chính là như vậy. Chớ nóng nội, còn có một chương đâu. Đem tờ thứ nhất thư đưa cho Hồ Ngọc Phân, Thẩm Nguyên lại nhìn về phía tấm thứ hai. Rất nhanh, tấm thứ hai nội dung cũng đọc xong, trong thư đại khái giảng thuật hắn tại Lâm Thương Minh tuyển thư viện, cùng Thiên Hạ văn nhân biện học giao đấu, cùng Lục Chí Viễn cùng một chỗ bái phòng Lâm Thương mấy vị thánh hiền chuyện. Mãi cho đến phần cuối, cũng chỉ có một câu giấy ngắn khó mà nói tận, nhi rất tốt, cha mẹ chớ niệm. Xem đi, tiểu tử thúi này cũng không bằng thạch đầu hiếu thuận. Hồ Ngọc Phân cười mắng lấy đem tín trọng mới nhét hồi âm phòng, ngoài miệng mặc dù mắng lấy, nhưng vẫn là trịnh trọng đem tin thu vào. Ai? Lần này du học cũng coi là nhường hắn phóng đại kiến thức, trong mây xa xôi, nếu không phải đi ra ngoài, Vật Hoa Thiên Bảo Trung Nguyên Chi Địa đến cùng là cái gì bộ dáng, hắn khả năng cả một đời cũng không biết. Càng là khó gặp Thiên Trương Thành, Minh Tuyển Thư Viện, cùng Thiên Hạ Văn Nhân Biện Học, hướng đương thời Thánh Hiền Thỉnh Giáo. Thẩm Nguyên cảm khái. Hồ Ngọc Phân nghe xong khẽ gật đầu, nhìn xem trong tay thư nhà, không khỏi liền nghĩ tới đại nhi tử Thẩm Văn Tinh. Phu quân, theo lý mà nói, Phượng Tiên Quận Đại Thắng đã qua hồi lâu, thạch đầu cũng nên trở về, thế nào đến nay đều không có tin tức. Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, triều đình sự tình, ta nào biết được. Bất quá nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Đi, ngươi trước nấu cơm a, ta tu luyện một hồi. Tây vực, ta dương như máu, rộng lớn trên chiến trường, thây ngang khắp đồng, chiến mã tê minh cùng sĩ tốt kêu thảm liên tục không ngừng. Tàn phá tinh kỳ siêu siêu bẹo bẹo đứng sừng sững lấy, đứt gãy qua mâu cùng mũi tên khắp nơi có thể thấy được. Phi, người mặc tàn phá giáp da, sợi tóc lộn xộn, máu me đầy mặt Thẩm Văn Tinh phun ra trong miệng bọt máu, lấy trường côn trụ ngắm nhìn một phía. Còn có thể thở sao? Theo hắn một tiếng gào to, bên cạnh ngổn ngang lộn xộn trong thi thể, có mấy người run run rẩy rẩy đứng người lên. Tướng quân, nhìn thấy trong đó một thân ảnh tựa như Trương Bân, Thẩm Văn Tinh vội vàng chạy tới. Lúc này Trương Bân đầu đầy vết máu, nửa bên mặt trái gò má tính cả lỗ tai đều bị gọt đi một nửa. Máu thịt bé bét, nhìn qua mười phần thê thảm đáng sợ. Tại Thẩm Văn Tinh nâng đỡ, hắn thất tha thất thểu đi vào một chỗ dốc cao. Trung quanh cái khác còn có thể động trên dưới 100 danh sĩ tốt lúc này cũng đều vây quanh. Thạch đầu. Thanh âm yếu ớt từ bên trái đằng trước truyền đến, đám người nghe được thanh âm, cũng biết chạy tới. Một mặt bị sắc bén trường mâu xuyên thủng cự thuẫn hạ, Triệu Kim Hổ trên mặt thống khổ, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng bả vai lại bị kia trường mâu xuyên thủng, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nhanh hỗ trợ, không muốn đem mâu rút ra. Mấy tên sĩ tốt ba chân bốn cẳng đem Triệu Kim Hổ từ dưới đất đỡ dậy, đem kia cự thuẫn quăng ra. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, nhìn xem còn có hay không còn sống các huynh đệ. Trương Bân chịu đựng trên mặt đau xót, thanh âm khàn giọng hô một tiếng. Mười mấy tên sĩ tốt lĩnh mệnh sau, liền tại khắp cả núi đồi trong thi thể bắt đầu tìm kiếm. Tướng quân, uống nước. Thẩm Văn Tinh đem một cái nhuốm máu túi nước đưa tới Trương Bân trước mặt. Tiếp nhận túi nước, Trương Bân ngực uống vào mấy ngụm, nhíu mày nhìn một phía. Chó đẻ man tộc, thế nào nhiều như vậy võ giả? Cô ta tinh nhuệ mấy lần tại bọn hắn, cuối cùng lại chỉ là thắng thảm. Đại tướng quân bên kia không biết có hay không đã thủ. Trương Bân nói, quay đầu nhìn về phía Thẩm Văn Tinh, tiểu tử, còn có thể cưỡi ngựa. Thẩm Văn Tinh vỗ lồng ngực nói, mời tướng quân phân phó. Trương Bân từ trong ngực móc ra lệnh bài của mình ném qua nói, ngươi lập tức chạy tới Vụ Nhai Sơn, cáo chi đại tướng quân chúng ta cánh trái đại quân đã vô lực tái chiến, như bắt không được Hạc Quận, cũng chỉ có thể rút lui. Thẩm Văn Tinh tiếp nhận lệnh bài, lập tức tìm một thất hoàn hảo chiến mã, hướng Vụ Nhai Sơn phương hướng tiến đến. Chương 50, tu tiên giả trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối. Một người một ngựa xuyên thẳng qua giữa khu rừng, đột nhiên dưới thân chiến mã phát ra một tiếng tê minh, vó chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. To lớn quán tính đem trên lưng ngựa người quăng ra ngoài. Thẩm Văn Tinh phản ứng cấp tốc, thân thể giữa không trung lăn mình một cái, vững vàng sau khi rơi xuống đất bước nhanh chạy đến chiến mã bên cạnh, chuẩn bị đưa nó kéo. Nhưng lúc này chiến mã hô hấp yếu ớt, hiển nhiên là đã kiệt lực. Thẩm Văn Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể giải hết con ngựa trên người dây cương, vô đầu của nó thấp giọng nói, đã không chạy nổi, liền thả ngươi tự do à, có thể hay không sống sót, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Nói xong, hắn liền xác định rõ phương hướng, đi bộ hướng Vụ Nhai Sơn chạy tới. Trăng sáng dần dần thăng, đảo mắt đã là giờ tí. Liên tục phi nước đại hơn 2 canh giờ, Thẩm Văn Tinh cuối cùng là cảm thấy mỏi mệt, dựa một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Hắn từ bên hông túi lấy ra một tờ bánh nướng, vừa bẻ một khối nhét vào trong miệng lúc, bỗng nhiên phát giác được có chút không đúng. Nguyên bản liên tục không ngừng tiếng côn trùng kêu tựa như bỗng nhiên biến mất. Quanh mình yên tĩnh có chút đáng sợ. Phát giác được những này, Thẩm Văn Tinh đem trong tay bánh nướng nhét vào túi, chậm rãi từ phía sau gỡ xuống 2 cây gang đoạn côn, nắm trong tay, ánh mắt để phòng nhìn một phía. Bóng đêm đen như mực, ánh trăng bị nồng đậm lá cây che chắn, ngẫu nhiên có một tia sáng từ lá cây khoảng cách bên trong chiếu vào, nương theo lấy lá cây lắc lư, lờ mờ, quang quái quỷ dị. Mặc dù không nhìn thấy đồ vật, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh, nhưng Thẩm Văn Tinh trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được có cái gì tại ở gần, trên trực giác kiềm chế, nhường hắn lòng bàn tay không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi. Phù phù, phù phù. Trái tim thanh âm đập nhanh rõ ràng lọt vào tai, Thẩm Văn Tinh bước chân chậm lui, đem thân thể dính sát phía sau cự thạch, muốn tìm được một tia cảm giác an toàn. Không sai, nhưng vào lúc này, gió nhẹ loé sáng, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối thuận gió đập vào mặt. Thẩm Văn Tinh hoảng hốt, bận bịu đem trong tay gang trường côn giơ lên trước mặt. Bang! Trong bóng tối, một đạo màu nâu thân ảnh cấp tốc đánh tới, to lớn lợi chảo mạnh mẽ đập vào gang trường côn bên trên. Kinh khủng lực đạo nhường Thẩm Văn Tinh nhịn không được thân hình nhũn xuống, hai chân đều hạ xuống thấp hơn. Trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng không lo được run lên cánh tay, một cái lừa lười lăn lăn, chật vật trốn đến cự thạch một bên khác. Dư Quang thoáng nhìn quái vật kia thân hình lúc, chợt cảm thấy hãi nhiên. Kia là một con sói, nhưng hình thể nhưng so với bình thường lang lớn mấy lần, trọn vẹn cùng một đầu nhỏ chút trâu cày tương đối. Toàn thân lông tóc bóng lưỡng, phần lưng thế mà còn sinh trưởng lấy một tầng cùng loại bảy cá giống như lóe ra kim loại sáng bóng lân phiến. Cực đại đầu lâu bên trên, ngoan lệ con ngươi tản mát ra nhàn nhạt u quang, răng nanh càng là lóe ra làm cho người sợ hai phong mang. Vì sao lại có lớn như thế lang? Đây là quái vật gì? Cảm thụ được cự lang trên người tán phát ra cảm giác áp bách, Thẩm Văn Tinh đầu óc trống rỗng, đã nhanh muốn đã mất đi năng lực suy tư. Kia cự lang một kích bị ngăn lại, tản ra nhàn nhạt u quang, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia nhân tính trêu tức, nằm lấy thân thể, nhai răng trợn mắt chậm rãi đi tới. Thẩm Văn Tinh không khỏi nắm chặt trong tay trường côn, chuẩn bị cùng xuất sinh này liều chết đánh cược một lần. Đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, kia chậm chạp đến gần cự lang bỗng nhiên dừng lại bước chân, đầu lâu to lớn ngóc lên, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn về phía Nặng Văn Tinh trái phía sau. Ồ, cự lang phát ra một tiếng thị uy tính thăng nhẹ, sau đó lại trực tiếp quay người hướng phía đêm tối rừng cây bỏ chạy. Thật là giàu hòa xuất sinh. Thẩm Văn Tinh đang nghi hoặc lúc, sau lưng trên đá lớn phương bỗng nhiên chuyển đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện sau lưng cao ba trượng trên đá lớn phương chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh. Nam nhân một thân thanh sam, đầu đội mũ rộng vành, trong tay mang theo một thanh trường kiếm. Nữ nhân một bộ trang phục màu đỏ, ngang hai tóc ngắn, trong tay cầm một đôi roi dài, đang tò mò đánh giá hắn. Thẩm Văn Tinh vừa định chắp tay mở miệng, hai người tựa như cùng lá rụng giống như, nhanh nhẹn từ cự thạch rơi xuống, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Linh khí nhập thể, khí tức hùng hậu. Trang phục thiếu nữ hàm răng khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp bật lên. Thẩm Văn Tinh bản năng mong muốn trốn tránh phản kích, nhưng tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, giống như quỷ mị né tránh trường côn đồng thời, bàn tay trong nháy mắt liền bắt lấy cổ tay của hắn. Thiếu nữ nhìn như yếu đuối, nhưng này hai tay khí lực lại lớn đến lạ kỳ, như là vòng sắt đồng dạng, để cho người ta khó mà tránh thoát. Đáng tiếc, linh căn hỗn tạp, còn tưởng rằng nhặt được một mầm mống tốt đâu. Nói xong lời này, nàng có chút thất vọng buông lòng tay ra. Ha ha. Thanh sang mũ rộng bành nam tử nghe vậy cười khẽ, dương náo chi địa vốn là linh khí thiếu thốn, có thể so với phạt, nếu không phải như thế, những cái kia thượng phẩm tiên tông như thế nào lại bỏ mặc không quan tâm. Cũng là ta Tê Vân Cốc những năm gần đây xuống dốc, không tranh nổi những cái kia tiên tông, sư phụ lại sẽ nghĩ đến nơi đây tìm kiếm đệ tử. Nam tử trong lời nói tràn ngập đối phương này thổ địa dèm pha. Thiếu nữ xem thường nói, không có gì tuyệt đối, Hợp Sơn sư minh nhưng chớ có quên Thanh La kiếm lưu vị kia kiếm tiên. Nơi đây đã có thể xuất hiện thiết tích yêu lang bực này yêu thú, tất nhiên cũng sẽ có thân phụ linh căn người, chúng ta tìm tiếp chính là. Mũ rộng bành nam tử không có cãi lại, liếc một cái Thẩm Văn Tinh sau đối với thiếu nữ nói, chúng ta đi thôi. Hai vị chấm đã. Từ khi hai người xuất hiện, Thẩm Văn Tinh mặc dù không có mỏ lấy nói chuyện, nhưng từ đối thoại của bọn họ bên trong mơ hồ nghe được một vài thứ. Hai người này đến từ một cái tên là Tê Vân Cốc địa phương, luôn từ ở giữa, tựa như là một cái có thể tu tiên môn phái thế lực. Kết hợp hai người thủ đoạn, không có ra tay liền có thể trấn nhiếp kia kinh khủng cự lang, còn có linh căn linh khí chờ thuyết pháp, nhường Thẩm Văn Tinh không khỏi nghĩ đến năm đó Hứa Tu nói tới tiên nhân. Trước mặt hai người nghe được thanh âm của hắn, hiếu kỳ quay người. Thẩm Văn Tinh vội vàng cung kính mở miệng, xin hỏi hai vị là tiên nhân sao? Tiên nhân? Thiếu nữ cùng mũ rộng bành nam tử liếc nhau một cái, đều cười. Chúng ta có thể tính không được tiên nhân, chỉ là vừa tới luyện khí viên mãn, liền thai tức đều không có đạt tới tu sĩ mà thôi. Luyện khí, thai tức. Thẩm Văn Tinh có chút không rõ hai cái này cảnh giới so sánh võ giả tiên tiên sẽ như thế nào. Nhưng trên trực giác, hắn có thể cảm giác được trước mắt hai người này so với lúc trước nhìn thấy Hứa Tu còn mạnh hơn. Thiếu nữ kia vừa mới tựa hồ là kiểm tra thân thể của hắn, nói cái gì linh căn hôn tạp cái này mang ý nghĩa chính mình dường như không có tu tiên tư chất. Thẩm Văn Tinh có chút thất vọng, hắn vẫn luôn cảm thấy mình thiên phú rất tốt, 14 tuổi liền đã đạt tới ngày mai đỉnh phong. Không ngờ, như cũng không vào được tiên nhân mắt. Nhưng hôm nay đã may mắn gặp tiên nhân, hắn tự nhiên không cam lòng cứ thế từ bỏ. Coi như mình không được, cũng phải nghĩ biện pháp cho các đệ đệ muội muội tranh thủ một cái cơ hội. Vạn nhất bọn hắn có bái nhập tiên nhân môn hạ cơ hội đâu. Người còn có việc, nếu không có chuyện khác, liền mau rời khỏi nơi đây à, lấy ngươi tôi thể cảnh thực lực, cho dù không phải yêu thú, một chút cường đại bình thường dã thú cũng có thể là muốn tính mạng của ngươi. Mũ rộng bành nam tử nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Hai vị tiên nhân là chuẩn bị tại ngu quốc tìm kiếm có tu tiên tư chất đệ tử sao? Thấy đối phương muốn đi, Thẩm Văn Tinh kiên trì mở miệng lần nữa, tại hạ có một kế có lẽ có thể giúp được tiên nhân. A, nghe nói như thế, mũ rộng bành nam tử xoay người nói, nói nghe một chút. Thấy đối phương cảm thấy hứng thú, Thẩm Văn Tinh vội vàng mở miệng nói, tại hạ sinh hoạt địa phương được xưng là ngu quốc, hai vị tiên nhân nếu là muốn chiêu thu đệ tử, có thể cùng hoàng thất tiếp xúc, mượn hoàng thất chi danh chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó, muốn dạng gì đệ tử chi bằng đưa yêu cầu. Thẩm Văn Tinh nói xong, trong lòng tràn ngập thấp thỏm. Hắn không biết do cử động lần này có được hay không, nhưng nếu là tùy ý hai người như vậy chẳng có mục đích tự hành tìm kiếm, các đệ đệ muội muội sợ là rất khó có cơ hội. Chỉ có như vậy, có lẽ có thể có một khả năng nhỏ nhoi. Chương 51, nghịch ngôn gây họa chương 51, nghịch ngôn gây họa ha ha. Mũ rộng bành nam tử bỗng nhiên cười sờ lên trán. Cũng là lâu không rời núi, có chút kiên trì, lại quên còn có biện pháp này. Thiếu nữ trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Dương náo chi địa cũng không thay tức pháp lưu truyền, nơi đây quốc gia nghĩ đến cũng vô cùng hai người chúng ta mạnh hơn tồn tại, xác thực có thể như vậy. Cũng tỉnh ta hai người chẳng có mục đích tìm kiếm. Bất quá đến lúc đó muốn vất vả sư minh đi bố trí xuống một chút khảo thí linh căn thuật pháp, dạng này sẽ dễ dàng hơn một chút. Mũ rộng bành nam tử mỉm cười gật đầu, này cũng không khó. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Văn Tinh do dự một chút nói, ta chính là Lý Hợp Sơn, đây là sư muội ta Trung Ly Thanh, tiểu huynh đệ giúp chúng ta một đại ân, cũng là phải có điều biểu thị mới được. Lý Hợp Sơn do dự một chút, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Nơi này có 5 viên dưỡng khí đan, tại tôi thể cảnh tu sĩ tới nói có kéo dài tuổi thọ, cố bản bồi nguyên chi đại dụng, tạm thời coi là cảm tạ. Thẩm Văn Tinh không biết rõ dưỡng khí đan là vật gì, nhưng nghe đến Lý Hợp Sơn nói công hiệu, hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng cung kính đưa tay tiếp nhận bình sứ nói, đa tạ tiên nhân. Lý Hợp Sơn khẽ gật đầu cười nói, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Thẩm Văn Tinh chắp tay, bẩm tiên nhân, tại hạ đến từ An Dương huyện Thẩm gia, gọi Thẩm Văn Tinh. Ừm, Thẩm tiểu huynh đệ mau rời khỏi nơi này đi, ta cùng sư muội còn muốn đi truy tìm đầu kia Thiết Tích yêu lang. Lý Hợp Sơn nói, ánh mắt nhìn về phía Trung Ly Thanh, hai người hơi nghiêng người đi, lúc này hướng phía kia cự lang biến mất phương hướng đuổi theo. Thẳng đến hai người rời đi hồi lâu, Thẩm Văn Tinh vẫn như cũ cảm thấy có chút hoảng hốt, dường như là một trận kỳ quái mộng, trong mộng vậy mà gặp được tiên nhân. Không sai, trong tay tinh xảo bình sứ lại hết sức chân thực. Hắn chậm rãi nổ nắp bình, một cỗ nhàn nhạt hương thơm chậm chậm từ bình sứ bên trong tiêu tán đi ra, vẹn vẹn ngửi bên trên một ngụm, chợt cảm thấy toàn thân mọi mệt quét sạch sành sanh, tinh thần một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Tiên nhân tặng cho, quả nhiên ghê gớm. Thẩm Văn Tinh ngạc nhiên nhìn xem bình sứ trong tay, liền tranh thủ nắp bình một lần nữa nhét bên trên, sợ chạy hương khí. Trân trọng đem bình sứ nhét vào trong ngực, hắn nghĩ tới Lý Hợp Sơn dặn dò, liền vội vàng rời đi núi rừng, hướng Vụ Nhai Sơn tiến đến. Tháng 10, to lớn tin vui lần nữa từ tiền tuyến truyền về, ngu quốc trên dưới cả nước chúc mừng. Phượng Tiên ba quận lưu lạc trăm năm, bây giờ đại quân liên tục đánh hạ Phượng Tiên, hạ quận lưỡng địa, trăm năm sỉ nhục cuối cùng được rửa sạch. Chị này lúc, hoàng thành lại truyền ra một đạo chiếu mệnh. Ngu quốc đến trời cao chiếu cố, có thượng tiên rủ xuống mẫn, muốn tại đại ngu ước vạn con dân bên trong chọn lựa linh căn người, thu nhập tiên môn, thủ tu tiên chi pháp. Phàm ngu quốc bách tính, chưa kịp tuổi xây dựng sự nghiệp người, ít ngày nữa đều có thể tới huyện phủ đi khảo thí linh căn. Một khi chọn chúng, phong quan ban thưởng tước, phu cấm tông tộc các loại chỗ tốt có thể nghĩ. Chiếu mệnh truyền ra, ngu quốc ước vạn con dân tiếng vọng lớn. Năm đó, trên phố một mực lưu truyền liên quan tới tiên truyền thuyết, nhưng dường như ai cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên. Bây giờ đạo này chiếu mệnh truyền ra, rất nhiều bình thường lê dân dường như lại thấy được một cái vượt qua giai tầng, nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Mà chuyện này kẻ đầu têu Thẩm Văn Tinh lúc này đang theo đại quân trở về trong mây biên quân doanh trên đường. Hạc quận một trận chiến, cánh trái 3 vạn quân tiên phong cùng 7 vạn tinh nhuệ tao ngộ man tộc chiến chúng gió tinh anh, bỏ ra cái giá cực lớn. Bây giờ Hạc quận bị đánh hạ, bên trong cánh phải 2 đường đại quân tổng cộng 270.000 đã bao vây 3 trong quận cuối cùng một quận Bạch Mã. Quân Tư cùng tiền tuyến tam quân thống soái trải qua một phen suy nghĩ về sau, quyết định nhường thương vong thảm trọng Tạ Lộ quân tạm thời từ tiền tuyến rút về, tiện thể lấy đem thương binh cùng lần này tịch thu được chiến lợi phẩm trở về quân thành. Tướng quân, chúng ta lần này rút về đến, tiến đánh Bạch Mã quận quân công đều tiện nghi bên trong phải 2 lộ quân. Trên lưng chiến mã, một tên thân vệ sĩ tốt nhìn về phía Trương Bân mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hủy Dung Mạo Trương Bân liền cười mắng, ngươi mẹ nó là muốn quân công không muốn sống à? Nhìn xem, ngươi xem một chút. Hắn chỉ sau lưng sĩ tốt nói, lão tử thủ hạ 10.000 tên huynh đệ, bây giờ thương thì thường, chết. Sống sót phần lớn thiếu cánh tay thiếu chân, quân công người nào thích cầm ai cầm lấy đi, lão tử thấy không thèm. Hiện tại chỉ muốn mang theo những huynh đệ này về nhà. Hạc quận một trận chiến, hắn kém chút bị một tên man tộc võ giả đem đầu bổ ra, trở về từ cõi chết sau, liền đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Mệnh so quân công trọng yếu. Lại nói, quân công tức vị chế nhìn như cho mỗi người phong hầu bái tướng cơ hội, nhưng tước đến quan đại phu về sau, mong muốn lại hướng lên thăng, cơ hội là khó như lên trời. Cũng tỉ như lần này Hạc quận chi chiến, Tạ Lộ quân mặc dù cuối cùng chiến thắng, liên hợp cái khác 2 lộ quân cầm xuống Hạc quận. Nhưng lại bởi vì thương vong thảm trọng, Tả Lộ quân mấy vị tướng quân cùng thống soái không chỉ có không có quân công cầm, trở về còn muốn đứng trước Ngu Hoàng cùng quân tư gian dạy. Đây chính là quân công tức vị chế bên trong lời lỗ. Thân làm trong quân tướng lĩnh, mang theo thủ hạ binh lính đi đánh trận, giết địch 100, chính mình tổn thương nếu là đạt tới 50, xem như ngang hàng, không thưởng không phạt. Nếu là thương vong đạt tới 80, cho dù đánh thắng trận, cũng thuộc về thắng thảm, là phải bị gian dạy trừng phạt. Kia thân vệ bị mắng, cũng không dám nói thêm cái gì. Trương Bân liếc qua bên cạnh giữ im lặng Thẩm Văn Đình, nhịn không được cười nói, tiểu tử, đang suy nghĩ gì? Đây còn phải nói, ta nhìn Thạch Đầu hiện tại là ước gì nhanh bay đến An Dương huyện, đi gặp hắn mong nhớ ngày đêm sứ tỷ. Ha ha, nghe nói tiểu tử này sau khi trở về muốn thành thần, đến lúc đó cũng đừng quên cáo chi các huynh đệ đi uống rượu mừng. Đồng đội chi tình chính là như vậy, cùng một chỗ đi lên chiến trường, đồng sinh cộng tử về sau, quan hệ sẽ trong nháy mắt bị rút ngắn rất nhiều. Thêm nữa Thẩm Văn Tinh tính tình rất tốt, thân vệ doanh binh lính đều rất ưa thích hắn. Nhất định nhất định. Nghe đám người nói giỡn, Thẩm Văn Tinh liên tục chắp tay. Hắn vừa mới suy nghĩ thật đúng là không phải cùng Hoàng Linh Tú thành hôn chuyện. Vương Thành chiếu mệnh đã truyền khắp Ngu Quốc, có tiên nhân muốn tại Ngu Quốc cảnh nội tuyển đệ tử chuyện trong quân cũng đã nhận được tin tức. Sờ lên trong ngực bình sứ, nghĩ đến lúc ấy thấy Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh, Thẩm Văn Tinh trong lòng không khỏi thầm than. Đề nghị nhường hai người đi tìm hoàng thất chỉ là hắn lúc ấy đầu não nóng lên toát ra ý nghĩ. Sau đó cẩn thận hồi tưởng, đều cảm thấy việc này tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ hoàng thất vậy mà đã đáp ứng xuống, cũng không biết song phương đến tột cùng đạt thành giao dịch gì. Hồi tưởng lại ngày đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tin tức, bọn hắn dường như bèn bèn chỉ là Tê Vân Cốc 2 tên luyện khí viên mãn cảnh đệ tử. Chính là như vậy tồn tại, tới Ngu Quốc đều có thể trực diện Ngu Hoàng, có thể nghĩ, em trai em gái bên trong, nếu là thật sự có thể bái nhập Tê Vân Cốc, toàn bộ Thẩm gia sẽ nhảy lên trở thành Ngu Quốc tôn quý nhất gia tộc. Cho đến lúc đó, cha mẹ cũng sẽ không cần như vậy vất vả, các đệ đệ muội muội đều có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Văn Tinh bỗng nhiên cười. Cái này cười, tự nhiên lại đưa tới bên cạnh đám người trêu chọc. "Tốt, tăng tốc chút tốc độ, đem thụ thương các minh đệ đưa về trong doanh, chúng ta còn muốn mau chóng đem những này chân bảo áp giải tới hoàn thành." Nhìn thoáng qua phía trước, Trương Bân ngăn lại đám người cười đùa. Ngay tại lúc đó, Đại Ngu Lâm Thương quận thông hướng hoàng thành con đường bên trên, ba chiếc xe chở tù tại rất nhiều sĩ tốt chăm sóc hạng, chậm chạp tiến lên. Xe chở tù bên cạnh còn đi theo hơn 10 tên cưỡi chiến mã, thân mang màu đen trang phục, áo khoác ngắn tay mỏng nửa cánh tay lân giáp, khí tức trầm ổn võ giả. Những võ giả này lệ thuộc vào Đại Ngu một cái đặc thù cơ cấu, giám sát sứ ti. Bởi vì nửa cánh tay vậy khải đặc thù, những người này lại được xưng là Hắc Lân vệ. Hơn 10 tên Hắc Lân vệ bên trong, một tên dáng người hơi mập, bên hông cài lấy ố kim đoạn đao trung niên nam nhân nhìn lướt qua xe chở tù bên trong quận cường thân ảnh lắc đầu thở dài. Phu tử thân làm đương thời đại nho, tới bây giờ như vậy số tuổi, tìm sơn thanh thủy tú địa phương bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao? Nhất định phải đi ra dạy vò cái gì? Lời nói không được đến đáp lại, trung niên nam nhân cũng không tức giận, cười nhạo một tiếng tiếp tục nói, ngài năm đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra phá vỡ thiên hạ kẻ sĩ lời nói, vậy cũng là bệ hạ nhớ tình cũ, cho ngài chụp xuống. Có thể ngài lần này vậy mà lại. Hạ. Trong xe tù thân ảnh chậm rãi xoay người, thình lình đúng là Lục Chí Viễn. Mà cái khác hai chiếc trong xe tù thân ảnh dĩ nhiên chính là Thẩm Văn Diễm cùng Ách Bá. Quân vị thiên hạ quân thủ quân đạo thì làm quân, mất đạo tác quy điển, này. Ngừng. Trung niên nam nhân hơi biến sắc mặt, đội vàng hâu ngừng Lục Chí Viễn lời nói cười khổ khoát tay, như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, tại hạ cũng không dám nghe. Phu tử à, ngài muốn sánh vai thánh nhân, tại hạ chính là một thô bị bẩn thỉu vũ phu, dùng các ngươi người đọc sách lời nói kêu cái gì trùng cái gì băng. Ngược lại chính là lý giải không được ý tứ. Nhưng có một chút tại hạ cũng là không rõ. Ánh mắt của hắn liếc qua phía sau xe chở tù bên trong Thẩm Văn Diễm thấp giọng nói, tiểu tử kia là ngài học sinh, ngài liền thật bằng lòng nhìn xem hắn chịu chết. Lục Chí Viễn nghe vậy, cao ngạo trên nét mặt hiện lên một tia ấy náy cùng thương xót. Mong muốn quay đầu nhìn xem Thẩm Văn Diễm, lại bởi vì xe chở tù hạn chế hắn hoạt động, không cách nào làm được. Lời ấy xuất từ lão phu miệng, cùng hắn một cái trẻ còn có liên can gì? Trung niên nam nhân cười lắc đầu, lời này, ngài đến lúc đó cùng bệ hạ nói liền có thể, tại hạ chính là một cái chân chạy. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngã về tây mặt trời lặn, trầm giọng hô, mau chóng đi đường, trước khi trời tối muốn đến phía trước khán thành. Chương 52, mới học Lục Chí Viễn bị bắt tin tức cách hơn tháng mới chuyển đến An Dương huyện. Trước hết nhất nhận được tin tức tự nhiên là An Dương huyện huyện úy Hoàng Bất Tiêu, xác nhận chuyện là thật về sau, hắn liền lập tức phái người đem Hoàng Khinh Chu tìm đến. Phủ nha bên trong, huynh đệ hai người tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Đại ca, em đẹp, Lục phu tử tại sao lại bị Hắc Lân vệ bắt đi? Hoàng Khinh Chu thực sự khó có thể lý giải được, thân làm đương thời đại nho, học cho khắp thiên hạ Lục Chí Viễn, môn hạ học sinh trải rộng gần phân nửa con trường, đến cùng phạm vào tội gì, vậy mà lại kinh động giám sát sứ ti Hắc Lân vệ. Hoàng Vân Tiêu thở dài, còn nhớ rõ vi huynh từng cùng ngươi đã nói lời nói sao? Lục phu tử là đương thời đại nho không sai, nhưng năm đó hắn làm một cái nhường thiên hạ kẻ sĩ đều e ngại chuyện. Chuyện này không chỉ có đắc tội rất nhiều thánh hiền đại nho, ngay cả hắn rất nhiều học sinh cũng đứng ra cùng nó phân rõ giới hạn. Nghe nói năm đó sự kiện kia tại Trực Lệ đưa tới hành động lớn, cuối cùng vẫn là bệ hạ ra mặt, cưỡng ép là Lục phu tử đảm bảo, mới khiến cho toàn thân hắn trở ra. Hoàng Khinh Chu nghe xong 10 phần kinh ngạc, trong mây xa xôi, An Dương huyện càng là biên thủy huyện thành, chuyện này hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Đại ca, Lục phu tử hắn năm đó đến cùng làm cái gì? Hoàng Vân Tiêu khẽ lắc đầu, vì mình cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết đại khái Lục phu tử bác bỏ thượng cổ thánh hiền ngôn luận, muốn sáng lập một môn mới học. Văn đạo trọng truyền thừa, cử động lần này ở đằng kia chút phái bảo thủ trong mắt, không thể nghi ngờ là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo chuyện. Cái này, Hoàng Khinh Chu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không thể tin được kia nhìn như hòa ái lao đầu lại có lớn như thế tâm tính. Văn đạo truyền thừa mấy ngàn năm, tôn sư trọng đạo đã cắm rễ tại mỗi một cái người đọc sách trong lòng. Đổi mới người chết bởi hưng tận hưng vong. Hoàng Vân Tiêu thở dài một hơi nói, việc cấp bách cũng không phải là quan tâm Lục phu tử đã từng làm cái gì. Theo vi huynh giải được tình huống, Thẩm gia lão nhị cũng nhận Lục phu tử liên lụy, cùng nhau bị áp giải đi Trực Lệ. Vi huynh lo lắng, Thẩm gia có thể sẽ bởi vậy nhận liên lụy, nhị đệ, ngươi có tính toán gì không? Dự định. Hoàng Khinh Chu không nói gì. Hắn biết đại ca ý tứ. Thẩm gia lão nhị Thẩm Văn Diễm là Lục Chí Viễn học sinh, lần này bị bắt, rất có thể sẽ liên lụy người nhà, mà đến lúc đó nữ nhi Hoàng Linh Tú nếu là đến Thẩm gia, sợ cũng sẽ nhận liên lụy. Cho dù là may mắn tránh thoát, bởi vì việc này, Thẩm gia ngày sau cũng khó tránh khỏi lại nhận chèn ép cùng xa lánh. Nhưng vứt bỏ hết thảy tới nói, Thẩm Văn Tinh hắn là thật ưa thích. Thẩm Nguyên một nhà cũng rất tốt, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn. Ai? Gặp hắn do dự, Hoàng Vân Tiêu khẽ thở dài một cái nói, chỉ mong việc này là vì huynh suy nghĩ nhiều. Thẩm gia lão nhị chỉ là Lục phu tử học sinh, cho dù là mưu phản tội lớn, liên lụy cựu tộc cũng liên lụy không đến học sinh, bệ hạ chính là minh quân, Lục phu tử cùng hắn tới nói có sư ân, lần này hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Chỉ là trải qua chuyện này, Lục phu tử sợ là sắp xong rồi. Ngươi đi đem việc này cáo chi Thẩm Nguyên a, nhường hắn có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Khinh Chu nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi huyện ủy phủ nha. Kim Liễu thôn. Trong tiểu viện, hai vợ chồng nghe được Hoàng Khinh Chu lời nói, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Như thế nào dạng này? A Nô trước đây không lâu còn tới tin nói hắn cùng phu tử ngay tại Lâm Thương bái phòng thôi ra thánh hiển, bây giờ như thế nào? Như thế nào? Hồ Ngọc Phân hoàn toàn rối tung lên, sắc mặt tái nhợt nói: "Nương tử trước đừng có gấp." Thẩm Nguyên còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, trấn an thê tử một câu sau, nhìn về phía Hoàng Khinh Chu nói, "Huynh trưởng có biết Lục phu tử cùng A Nô đến cùng vì sao bị bắt?" Hoàng Khinh Chu lắc đầu. Hoàng Vân Tiêu tại nhận được tin tức về sau, từng chuyên môn đi nghe qua, nhưng cho tới bây giờ, còn không biết Lục Chí Viễn đến cùng phạm vào chuyện gì. Đại ca đã sai người đi Lâm Thương, Lục phu tử cùng A Nô là tại Lâm Thương bị giám sát sứ Ti Hắc Lân vệ bắt đi, tin tưởng Lâm Thương hẳn là sẽ có người biết một ít chuyện. "A Nguyên, nói cho ngươi việc này chỉ là để ngươi có chuẩn bị tâm lý, vì mình đi về trước, chờ có tin tức sẽ lại đến thông tri ngươi." Thẩm Nguyên đứng dậy đem nó đưa đến cửa ra bảo, nhìn xem Hoàng Khinh Chu cưỡi ngựa đi xa, hắn lúc này trở về trong viện. "Phu quân, không có người ngoài." Hồ Ngọc Phân không thể kiên trì được nữa, nghẹn ngào khóc giống lên. "A Nô vẫn chưa tới 12 tuổi, đột nhiên bị bắt đi, nàng làm sao có thể không lo lắng?" Thẩm Nguyên ôm thật chặt nàng, tùy ý nước mắt ướt nhẹ quần áo của mình, không ngừng an ủi, "Không có chuyện gì, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Người trước nghỉ một lát, ta đi ra ngoài một chuyến." Trấn an được thê tử, nhường Thẩm Văn Bình nhìn một chút nàng, Thẩm Nguyên một mình đi vào Hát Thủy Đàm biên giới. Nhìn qua tĩnh mịch đầm nước, hắn do dự một chút, ý thức lúc này chìm vào thức hải bên trong. Tâm thần khẽ nhúc nhích, mai rùa trong nháy mắt xuất hiện một nhóm văn tự. "Thôi diễn thành viên gia tộc Thẩm Văn Diễm vận mệnh, cần tiêu hao thọ nguyên 380 năm, thọ nguyên không đủ, không cách nào thôi diễn." "Ừm." Nhìn xem mai rùa bên trên văn tự, Thẩm Nguyên trong nháy mắt nhíu mày. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút nhi tử bị bắt, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, ai có thể nghĩ, thôi diễn một chút vậy mà cần tiêu hao gần 400 năm thọ nguyên. Hắn bây giờ chỉ là hậu thiên cảnh giới hậu kỳ, thọ nguyên cho ăn bệ bụng 150 tuổi, căn bản không có đầy đủ thọ nguyên đến thôi diễn A Nô vận mệnh. Nhưng giống như lần trước, cần nỗ lực lớn như thế một cái giá lớn cũng đủ để chứng minh A Nô mất mạng sẽ không kết thúc ở hiện tại. Nếu như lần này bị bắt sẽ có nguy hiểm tính mạng, mai rùa tỷ lệ lớn chỉ cần rất trả giá thật nhỏ, đạt được một cái tử vong kết luận. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn hơi hơi dễ chịu một chút. Nhưng như trước vẫn là rất lo lắng, có một câu gọi tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Giám sát sứ Ti là trực thuộc ở Ngu Hoàng ngành đặc biệt, điều này không khỏi làm hắn nghĩ tới kiếp trước trong lịch sử hung danh hiển hách Minh Triều Cẩm Ý vệ. Những người này thân phụ hoàng mệnh, rơi vào trong tay bọn họ người đều không có quả ngon để ăn. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Kia là Vương Thành, là giám sát sứ Ti, hắn một giới thảo dân, căn bản đáp không lên lời nói. Hiện nay chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Vân Tiêu có thể tìm tới một chút quan hệ, không nói nghĩ cách cứu viện, ít nhất phải trước xác nhận Lục Chí Viễn cùng A Nô đến cùng vì sao hại tội. Thời gian tại bọn hắn thấp thỏm cùng lo lắng chúng qua năm ngày. Hoàng Khinh Chu lần nữa đi vào Kim Liêu thôn. "A Nguyên, Lâm Thương truyền đến tin tức, nói Lục phu tử là bởi vì tại cùng tôi ra Thánh Hiền Biện học quá trình bên trong đề cập đạo làm quân thần, có ngẫu nghịch mưu phản chi ngôn, thôi ra trực tiếp tìm tới giám sát sứ Ti không cáo, lúc này mới bị bắt." Hoàng Khinh Chu mang đến gần nhất tin tức. "Ngẫu nghịch mưu phản?" Thần Nguyên sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Cái này cái mũ thế nhưng là nặng hơn ngàn cân, một khi chụp tại trên đầu, nhẹ thì lưu vong, nặng thì liên lụy tiểu tộc. Lục phu tử không phải không giữ mồm giữ miệng người, như thế nào nói ra như thế ngôn luận? Thần Nguyên lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn cùng Lục Chí Viễn quen biết cũng không phải một năm hai năm, hiểu rõ Lục Chí Viễn là người, tuyệt không phải cản rỡ người, như thế nào phạm phải loại này tội ác? Còn có một tin tức. Hoàng Khinh Chu trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, đại ca thu vào trường tướng quân tin, Phượng Tiên, Hạc Quận đại thắng về sau, Thạch Đầu chỗ Tả Lộ quân đã từ tiền tuyến rút về, bây giờ đang áp giải chiến lợi phẩm tiến về Trực Lệ Vương Thành. Đại ca đã đi tin cho Trương tướng quân, nhường hắn tới Vương Thành về sau, nghĩ biện pháp hỗ trợ tìm hiểu một chút. Thạch Đầu từ tiền tuyến triệt hạ tới, này cũng xem như một tin tức tốt. Dưới mắt liền nhìn Trương Vân có thể hay không tại Vương Thành tìm hiểu cụ thể tin tức.